Chương 366, giao giá trên trời. Chương 366, giao giá trên trời Hà quản gia. Đối với đến Lưu phủ quản gia, Tăng Vĩ tự mình ra đón. Lưu gia thậm chí không có phái một cái chính chủ đến, chỉ là để quản gia tới, nhưng Tăng Vĩ vẫn là phải đích thân đi ra nên đón, đây cũng là quyền lực đấu đá dưới hiện thực. Hà quản gia đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, thoáng chắp tay xem như chào hỏi, lập tức liền hỏi, thiếu gia đâu? Tăng Vĩ đưa tay nói, tại đường tiền, đang cùng thẩm chủ sự giằng co. Nói là giằng co nhưng thật ra là cho Lưu gia mặt mũi, cho dù là muốn ba phải Tăng Vĩ cũng không khỏi không bội phục thẩm giật bàn lộng thị phi bản sự thật sự là lợi hại, Lưu Ngạn bị nói tội ác tày trời. Trong lời nói luôn có thể để thẩm giật lựa chút lỗ thủng đi ra, Lưu gia lại không người tới, Tăng Vĩ thật không biết nên làm gì bây giờ. Hà quản gia nhẹ gật đầu, hay là khách khí xin mời Tăng Vĩ đi đầu, một đoàn người lại về tới đường tiền. Nghe thấy một trận tiếng bước chân, thẩm giật quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hà quản gia lúc trên dưới đánh giá vài lần, nhìn phục sức không giống triều đình quan viên, nhưng hẳn là Lưu gia người, bởi vì hắn vừa tiến đến ánh mắt liền đặt ở Lưu Ngạn trên thân, cũng chính hướng bên kia đi đến. Thiếu gia, không có sao chứ? Vừa đến Lưu Ngạn trước mặt, Hà quản gia sắc mặt liền cung kính, cùng đối mặt Tăng Vĩ lúc không phải một cái thái độ. Ta có thể không có chuyện gì sao? Lưu Ngạn tức giận mắng một câu, còn đưa tay ra cổ tay đến, chỗ ấy còn có chút ít dấu đỏ, là mới vừa rồi bị thẩm giật cùng Chu Nhị Hổ áp lấy thời điểm tạo thành. Hà quản gia nhìn một chút, tuy có dấu đỏ nhưng cũng không tính được thường, thế là trấn an vài câu. Bên kia Tăng Vĩ chính hướng thẩm giật giải thích nói, vị này là Lưu phủ Hà quản gia, thẩm chủ sự, việc này Lưu đại nhân tất nhiên là biết, nếu không có cái gì tính thực chất tổn thất, ta nhìn không bằng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ba phải là Tăng Vĩ kiên định không đổi thái độ, hắn thực sự không nguyện ý vừa thay ca một ngày liền bày ra việc phiền toái như vậy. Thẩm Dật hướng bên kia nhìn thoáng qua, đã thấy Hà quản gia cũng chính hướng hắn xem ra, ánh mắt bình thản, Thẩm Dật không chút nào nhượng bộ cùng hắn đối mặt, thầm nghĩ lấy Lưu gia cũng đủ tự tin, chỉ phái cái quản gia đến, căn bản cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Tự tin đồng thời cũng đại biểu đối phương có thực lực nhất định, nhưng nho nhỏ một quản gia, vẫn còn không tính là cái gì. Hà quản gia gặp Thẩm Dật thế mà một bước cũng không nhường, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đi lên phía trước nói, vị này chính là Thẩm chủ sự. Lời này là hướng Tăng Vĩ hỏi, mà không phải Thẩm Dật bản nhân. Vừa rồi Tăng Vĩ cùng Hà quản gia cùng nhau đi tới, Thẩm Dật cũng không cho rằng Tăng Vĩ sẽ không có hướng hắn giải thích qua sự tình hôm nay, Hà quản gia làm như vậy hiển nhiên có chút vô lễ. Thẩm Dật trong lòng hừ lạnh, một con chó mà thôi, lại tự nhận so với hắn người cao quý, thực sự buồn cười. Tăng Vĩ gật đầu nói, chính là, Hà quản gia, bản quan nhìn việc này chỉ là hiểu lầm, không bằng hai bên trao đổi một phen, cũng đừng gây nghiêm túc như vậy. Hà quản gia không để ý tới Tăng Vĩ, mà là nhìn về phía Thẩm Dật nói, vị đại nhân này, xem ở nhà ta nhị gia phân thượng, việc này coi như xong đi. Hà quản gia lời nói này đi ra giống như là thỉnh cầu, nhưng trên thực tế cái này căn bản là một loại uy hiếp. Lưu gia nhị gia, không phải liền là hộ bộ thị lang Lưu Bá Hoành à? Thẩm Dật người lãnh đạo trực tiếp, các loại chu đế chuẩn tiểu an quân trào từ giã tin tức vừa đưa ra, chính là hộ bộ duy hai đầu dòng nhân vật. Vừa rồi Tăng Vĩ đều xác nhận là thẩm chủ sự Hà quản gia, nhưng vẫn là lấy vị đại nhân này xưng hô, có thể nói là tôn xưng, cũng có thể nói là không có đem Thẩm Dật để vào mắt. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không cùng một con chó so đo, chỉ là hắn đem Lưu Ngạn từ quan thúy lâu bắt giữ lấy nha môn đến, một câu liền muốn đuổi, không khỏi quá coi thường hắn. Thẩm Dật mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta cho Lưu thị lang mặt mũi, ai đến cho ta mặt mũi? Mặt mũi là người khác cho, nhưng có lúc cũng là chính mình đụng lên đến rớt. Hà quản gia khẽ nhíu mày, sớm nghe nói phụ trách quốc trái Thẩm Dật mới vừa vào sĩ không lâu, tuổi trẻ rất, như vậy xem ra thật đúng là cái lăng đầu thành, sợ không phải coi là thay triều đình làm sự kiện liền khó lường. Hà quản gia đạo, thẩm chủ sự là muốn cùng Lưu phủ đối nghịch. Thẩm Dật cười lạnh nói, ta không phải cùng ai đối nghịch, ta chỉ là tìm về mặt mũi của mình. Hà quản gia chân mày nhíu càng sâu, mặt mũi cô nhiên trọng yếu, nhưng nào có tiền đồ trọng yếu. Thật không sợ tại hộ bộ bị làm có dễ. Trung quy là Lưu Ngạn đối lý, Hà quản gia cũng chỉ là cái quản gia, không phải cái gì chẳng sư, tới thời điểm nghe Tăng Vĩ nói đơn giản nói, hắn là không có nắm chắc có thể nói qua Thẩm Dật, nhưng là gia chủ đem việc này giao cho hắn, hắn nhất định phải làm tốt, bất luận như thế nào, hay là trước tiên đem sự tình lắng lại lại nói. Vậy dạng này, Lưu gia đến bồi thường thẩm chủ sự tổn thất, cũng coi là đối với Chu Tân Nghị một phần ấy nấy, ngài nhìn dạng này như thế nào? Nếu tới cứng Thẩm Dật không chịu thua, Hà quản gia liền cải biến sách lược, thử một chút mềm. Trên thực tế Thẩm Dật cũng không có tổn thất gì, cùng nói là bồi thường tổn thất, chẳng nói là giải quyết riêng chỗ tốt phí. Thẩm Dật chưa làm suy nghĩ nhiều, nói có thể. Tăng Vĩ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đối à, hai bên đều có lối thoát, liền sợ hai bên chết sống không hé miệng, đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hà quản gia trên mặt cũng dơ lên dáng tươi cười, từ túi tay áo bên trong rút ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Thẩm Dật. Thẩm Dật không có đưa tay, nhìn thoáng qua ngân phiếu, mỉm cười nói, chút tiền ấy, có thể không đủ. Hà quản gia kinh ngạc, hắn coi là ngũ thập lượng đã rất nhiều, đây chính là Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ cộng lại một tháng cũng lĩnh không đến bổng lộc. Hà quản gia đạo, thẩm chủ sự cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp? 500 lượng. Thẩm Dật thuận miệng báo một con số. 500 lượng. Hà quản gia một chút liền sù lông, chợt trầm giọng nói, ngươi đây là đang giao giá trên trời. Thẩm chủ sự là tại Cẩm Lưu gia trò đùa không thành. Gọi thế nào trò đùa? Thẩm Dật vô A Phúc bả vai cười nói, Lưu Ngạn kém chút giết hắn, hạ nhân là dùng bạc mua được, nhưng nếu hắn về ta, giá tiền của hắn liền do ta định, lại nói Chu đại nhân, tùy tiện ở đâu mang lên một bàn rượu nhạt, cũng muốn tốn không ít bạc, ngươi cái này hãy nấy một lần phải bồi thường hai người, là xa xa không đủ. Hà quản gia cắn răng nói, ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy mua một cái hạ nhân? Ngươi không mua không có nghĩa là người khác không mua. Thẩm Dật mỉm cười nhìn về phía ở đây bên ngoài xem Diệp Song Phàm nói, bán cho ngươi ngươi có muốn hay không? Diệp Song Phàm hơi sững sờ, phản ứng rất nhanh nói, đương nhiên muốn. 500 lượng cũng quá thiếu đi, ta lại thêm 100 lượng. Đừng nói 600 lượng, chính là 60 lượng hiện tại Diệp Song Phàm cũng không bỏ ra nổi đến, nhưng Thẩm Dật ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, cũng nhất định sẽ đi phối hợp. Thẩm Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay đầu cười nói, ngươi nhìn, giá tiền này cũng không cao. Hà quản gia sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật là một bên, nhưng cùng lúc hắn cũng biết Diệp Song Phàm thân phận, không thể đi nói cái gì, đem Diệp gia lôi kéo tiền đến, việc này thì càng xử lý không tốt. 500 lượng là khẳng định không thể cho, coi như Hà quản gia nguyện ý cho, con số này tiền cũng không phải hắn có thể tùy ý tham ô, mà lại trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Còn lại, có người sẽ cho đại nhân đưa đi. Hà quản gia đem trên người bạc tất cả đều đập vào một bên trên bàn, lưu lại câu nói này hậu chiêu hô cũng không đánh một tiếng, mang theo Lưu Ngạn liền hướng bên ngoài đi. Chương 367, Lưu gia an bài chương 367, Lưu gia an bài Thẩm Dật không có đi ngăn cản, mà là hướng phía Tăng Vĩ nhíu mày nói người này xem kỷ luật như không, trên công đường tùy ý làm bậy, trực tiếp mang đi nghi phạm, Tăng đại nhân mặc kệ. Ách, cái này. Tăng Vĩ nhất thời không nói gì, hắn làm sao quản? Hắn nào dám quản? Ta Thẩm chủ sự, Lưu gia đều phục nguyễn, ngài yên tĩnh sẽ không được a. Thẩm Dật chưa lại nhiều nói, liếc qua trên bàn ngân phiếu, hướng A Phúc luốt cầm nói, cầm đi. A Phúc sững sờ, thiếu gia đây ý là tiền thưởng hắn, lập tức thiên ân vạn tạ. Ngay cả Tăng Vĩ đều cảm thấy một trận chấn kinh cùng hâm mộ, những bạc này thế nhưng là trước mắt hắn mấy tháng đồng lộc, Thẩm Dật thế mà tiện tay cho hạ nhân. Có tiền này hạ nhân này đều có thể tự chủ lỗi. Bất quá A Phúc cũng sẽ không giống Tăng Vĩ bình thường muốn, đi theo thiếu gia ăn ngon uống sướng, một năm ánh sáng tiền thưởng đều có thể lĩnh không ít, mà lại thiếu gia từ khi bệnh nặng một trận đằng sau chưa từng đánh qua bọn hắn, liền ngay cả mắng đều là số ít, hắn làm sao có thể rời đi Thẩm gia. Đi thôi. Thẩm Dật không còn lưu thêm, mang người rời đi, Tăng Vĩ còn tự thân đưa đi ra, một trận chắp tay hàn huyên, Thẩm Dật lại chỉ là qua loa. Hồi phủ trên đường Diệp Song Phàm đụng lên đến nói Thẩm huynh, tiền này cũng có ta một nửa công lao, ngươi nắm bắt tới tay nhưng phải chia cho ta phân nửa. Hà quản gia nói qua tiền còn lại sẽ có người cho Thẩm Dật đưa đi, đối với Thẩm Dật tới nói không tính là gì, nhưng đối với thiếu tiền làm màu vàng Diệp Song Phàm tới nói đây chính là một bút đủ hắn khoái hoạt một trận tiền. Thẩm Dật liếc nhìn hắn một cái, im lặng nói, ngươi thật sự cho rằng còn có tiền còn lại? Diệp Song Phàm kinh ngạc, khẽ nhếch miệng nói tại sao không có? Đó là hắn chính miệng nói. Lưu gia cũng coi như cao môn đại hộ, cũng không thể nuốt lời đi. Diệp Song Phàm đơn thuần để Thẩm Dật không khỏi thở dài. Rõ ràng bây giờ hai người niên kỷ không kém bao nhiêu, Diệp Song Phàm đơn thuần để hắn cảm giác chính mình như cái lao âm ức. Diệp Song Phàm bất nghi ngờ nói, ngươi than thở cái gì? Nhưng còn có không ít không cho đâu. Thẩm Dật lắc đầu, lười nhác cùng hắn giải thích, Lưu gia ra mấy chục lượng bạc, đã là ném đi phần, làm sao có thể lại cho còn lại? Thẩm Dật đoán không sai, ngày mai tìm hắn không phải đưa tiền người, mà là hộ bộ thị lang triệu hoán. Tô Mộ Yên lo lắng nói, công tử, nếu không ngày mai xin cái nghỉ bệnh, đừng đi nha môn. Thẩm Dật cười nói, xin mời bệnh gì dạ? Một chút chuyện nhỏ liền ôm bệnh trốn tránh, há không làm cho người ta bật cười? Ban ngày ban mặt, hắn còn có thể nha môn làm gì ta phải không? Thế nhưng là coi như Thẩm Dật phong khinh vân đạm, Tô Mộ Yên một dạng lo lắng, dù sao thị lang đã là quan không nhỏ, huống chi còn là Thẩm Dật người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Dật vỗ vỗ Tô Mộ Yên mu bàn tay, mỉm cười nói, không có việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thẩm Dật đánh sớm coi là tốt, Lưu Bá Hoành nếu là tìm hắn gây phiền phức, cho hắn làm khó dễ, hắn liền lại mời tử, một cái thị lang cùng một cái chủ sự, Chu Đế luôn không khả năng giống như lần trước đối với Trần Trường Chiêu sự tình như vậy xử lý đi. Hồi phủ trên đường, Thẩm Dật còn phát hiện một chuyện khác. Xe ngựa đi ngang qua một tòa dinh tự thời điểm vừa vặn nhìn thấy Lưu Ngạn giận đùng đùng đi vào cửa chính, Lưu Ngạn nhà chỗ Lưu phủ, thế mà cùng hắn nhà mới Thẩm phủ tại một con phố khác, trước đây ngược lại là không có chú ý như thế sự kiện. Thẩm Dật về đến nhà đồng thời, Hà quản gia đã tại hướng bây giờ Lưu gia gia chủ, Lưu Ngạn phụ thân Lưu Thăng hồi báo chuyện mới vừa phát sinh. Người đi xuống trước đi đối với Hà quản gia nói bồi thường Thẩm Dật mấy chục lượng bạc giải quyết riêng việc này, Lưu Thăng lơ đễnh, nhàn nhạt phân phó nói, để Bá Hoành tới một chuyến. Là, Hà quản gia cung kính lên tiếng, quay người rời đi trong phòng, lưu lại Lưu Ngạn một người ở đây. Lưu Thăng đem trên tay bát trà vừa để xuống, lườm nhi tử một chút, thử nói, thành sự không có, bại sự có dư. Phối hợp bát trà rơi bàn tiếng vang, Lưu Ngạn thân thể không khỏi run lên, sau đó không phục nói, là người của hắn trước đụng ta. Hắn nói căn bản đều là cầu thí. Ở đâu ra đã là cầu thí, ngươi vì sao không biết phản bác? Lưu Thăng ánh mắt lợi hại đâm vào Lưu Ngạn trên mặt, không chút lưu tình đánh gây Lưu Ngạn lời nói. Lưu Ngạn lời nói một trận, không dám nói tiếp nữa. Lưu Thăng còn chưa nói xong, rồi nói tiếp, mặc cho người nói ngươi tội danh, một câu hữu dụng đều bác không ra, đưa ngươi đưa vào quốc tử giam đi, ngươi cũng học được những thứ gì? Lưu Thăng có chút tức giận, nhưng khí không phải Thẩm Dật loạn thêm tội danh, mà là khí Lưu Ngạn rõ ràng lớn tuổi Thẩm Dật một chút, học thức cũng càng phong phú, lại bị Thẩm Dật đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, từ lâu quản gia thuật lại quá trình đến xem, lập tức phân cao thấp. Lưu Ngạn cúi đầu không dám phản bác, hắn biết phản bác sẽ chỉ nên đón phụ thân càng nghiêm khắc răn dạy, nhưng mà trong lòng của hắn cũng không chịu phục, hắn cảm thấy Thẩm Dật chính là đang bị đâm phọc ăn nói lung tung, cái kia Tăng Vĩ cũng là ngu xuẩn, thế mà ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Đại ca, một đạo hơi có chút thanh âm trầm thấp truyền đến, một tên anh mi lang mục đích nam tử trung niên đi đến, nhìn cũng không nhìn Lưu Ngạn, hướng ngồi ở kia Lưu Thăng kêu một tiếng. Ân Lưu Thăng lên tiếng, dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Lưu Ngạn một chút, một lát sau không kiên nhẫn khoát tay nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Ngạn như được đại xá, cúi đầu lên tiếng, xoay người rời đi, đi ngang qua trung niên nhân bên người lúc kêu một tiếng, nhị thúc. Lưu Bá Hoành chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đợi Lưu Ngạn rời đi về sau, ngoài cửa hạ nhân khép cửa phòng lại, trong phòng Lưu Thăng đứng lên nói, đến ngồi. Hai người tại quán vỉa hè ngồi xuống, Lưu Thăng không nhanh không chậm ngâm trà, thuận miệng hỏi, gần nhất hộ bộ thế nào? Lưu Bá Hoành biết rõ đại ca tính tình, biết Lưu Thăng gọi hắn đến nhất định có việc, nhưng cũng không có vội vã đặt câu hỏi, thuận nói gần đây có một chút bận rộn, quốc trái khoản không ít, nhập kho nhớ sách đều là không nhỏ công trình, binh bộ vội vã đòi tiền, điểm sổ sách cũng tại đồng thời tiến hành. Lưu Thăng nhẹ gật đầu, cho Lưu Bá Hoành rót một chén trà, nói hộ bộ có cái gọi thẩm giật chủ sự, ngươi có thể hiểu được. Lưu Bá Hoành thản nhiên nói, là có một người như thế, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng quốc trái một chuyện chính là người này nói lên đề nghị, ta tự nhiên hiểu được, nghe nói hết sức trẻ tuổi, làm việc cũng rất nhanh. Lưu Thăng nhấp một miếng trà, thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy thản nhiên nói, ngày mai ngươi gặp một chút hắn. Vì cái gì? Lưu Bá Hoành hỏi, nhớ tới vừa rồi Lưu Ngạn bộ dáng, lại lần nữa hỏi, là đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thăng không có giấu giếm, đem sự tình nói đơn giản một lần, sau đó nói, nhìn một chút liền có thể, tùy tiện nói thứ gì. Bạc đã bồi thường, đây đã là Lưu gia cho mặt mũi, tiền còn lại là tuyệt không có khả năng cho. Lưu Thăng không cho phép thẩm giật đem chuyện này khắp nơi lên giường, khiến cho thiên hạ đều biết, rơi xuống Lưu gia càng lớn mặt mũi, chỉ làm cho Lưu Bá Hoành gặp thẩm giật một mặt, đủ để đạt tới một ít hiệu quả. Cái này cũng không tính là gì việc khó, mặc dù không nhìn chúng Lưu Ngạn đứa cháu này, nhưng dù sao đây là toàn bộ Lưu gia sự tình, chính hắn cũng họ Lưu. Nghe vậy Lưu Bá Hoành gật đầu nói, biết. Chương 368, nhanh nhất nam nhân. Chương 368, nhanh nhất nam nhân. Hôm sau trời vừa sáng, thẩm giật y nguyên giống người không việc gì bình thường chuẩn chút bước vào hộ bộ nha môn, bắt đầu hắn nhất là mò cá công chức thời gian. Thẩm chủ sự, sớm. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư đánh lấy thông thường chào hỏi, bởi vì thẩm giật cùng Trần Trường Chiêu chính diện khiêu chiến lại một chút việc mà đều không có, ngược lại Hoàng Chiêu tới tống tưởng thái độ cũng rất rõ ràng chính là trấn an tới, cái này khiến Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người hiện tại thành thẩm giật trung tâm tiểu đệ, coi như thẩm giật đem bó lớn sự vụ toàn ném cho hai người bọn hắn cũng không lời nói, dù sao đi theo thẩm giật còn trẻ như vậy lại thụ Chu Đế xem trọng người. Trẻ tuổi so với tuổi già Trần Trường Chiêu lao đầu này có tiền đồ nhiều. Thẩm giật lên tiếng, cũng chào hỏi, đằng sau trực tiếp đi thẳng đến trên vị trí của mình ngồi xuống uống trà, nghĩ đến các loại ăn xong xảo nhi đưa tới cơm trưa, tìm lý do chuẩn đi, đem gần nước lâu cũng cho Đồng Tiến Bách Bảo Thương chẳng đi. Này sẽ Vương Lễ đi tới nói, thẩm chủ sự, bản quý khoản đi ra, chúng ta còn bận việc hơn đi lên. Bận điệu điểm tốt thẩm giật liền thổi nước trà vừa nói, triều đình cũng không nuôi người rảnh rỗi, đúng không? Vương Lễ cùng Hà Văn Thư liếc nhau một cái, gật đầu nói, là, thẩm chủ sự nói đúng. Thẩm giật gặp hai người không đi, kỳ quái nói, vậy liền đi làm việc à, xử tại cái này làm gì? Vương Lễ giật mình, xoa xoa tay nói, hạ quan muốn hướng thẩm chủ sự học một ít, cái kia khó hiểu lại cấp tốc tính toán chi pháp. Hiện tại hộ bộ trên dưới đều biết, thẩm giật làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, dị vãng 2-3 ngày mới có thể hạch toán xong khoản, đến trong tay hắn nhiều bất quá một ngày, thậm chí có khi chỉ cần nửa ngày liền có thể coi xong, có thể nói là hộ bộ nhanh nhất nam nhân, làm cho người hâm mộ, hắn không cần tính toán, nhưng ở ngoại nhân xem ra hắn chính là tính toán thành tinh. Vương Lễ cùng Hà Văn Tư đương nhiên cũng là một trong số đó, bọn hắn suốt ngày tính, trong đêm tính, tính toán hai mắt biến thành màu đen cũng muốn 3 ngày, thẩm giật suốt ngày đi ngủ ra ngoài, hết lần này tới lần khác một ngày là có thể đem sự tình hoàn thành, còn tìm không ra đường rẽ đến. Tuy là triều đình làm việc, nhưng người nào lại không muốn làm nhẹ nhõm chút, độc lập lĩnh dễ chịu chút. Trước đây thẩm giật một mực không có sách, bọn hắn cũng không tốt hỏi, nhưng lần này quản thật là nhiều, hai người hợp lại kế, quyết định hướng thẩm giật lấy cái biện pháp, hoặc một ít cái kia xem không hiểu tính toán chi pháp. Vương Lễ đưa ra chủ đề, Hà Văn Thư cũng phụ họa nói, tất cả mọi người biết thẩm chủ sự là chúng ta độ chi nha môn nhanh nhất nam nhân, ngài ngẫm lại, nếu là chúng ta giống ngài một dạng nhanh, về sau ngài đem sự tình giao cho chúng ta cũng làm càng mau hơn cái gì? Nhanh nhất nam nhân? Ở đâu ra lời đồn? Thẩm giật giơ tay lên nói, đi đi đi, cái gì nhanh nhất nam nhân, không thể nói lung tung được. Hà Văn Thư chỉ trệ, thẩm chủ sự đây là không nguyện ý dạy bọn họ. Bất quá nghĩ đến cũng có đạo lý, dù sao loại phương pháp này chưa từng nghe thấy, nói không chừng là độc nhất vô nhị bí truyền, bọn hắn chỉ là cấp dưới không tính là đồ đệ, thẩm giật không truyền cũng có thể lý giải, chỉ là bởi như vậy hai người liền muốn hoa càng đại lực hơn khí đi hạch toán sổ sách, hai ngày này sợ là ngủ không ngon giấc. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư đều là hít một tiếng, chắp tay muốn đi gấp, thẩm giật lại nói, đi cái gì? Không phải muốn học toán thuật a? Vương Lễ giật mình, hỏi, đại nhân nguyện ý dạy cho chúng ta? Thẩm giật lắc đầu, hiên ngang lắm liền nói, cái này có cái gì có nguyện ý hay không, tri thức là cần nơi truyền thừa, các ngươi muốn học, giáo ta cho các ngươi lại có làm sao, của mình quý cũng không tốt. Một phen nói hai người cực kỳ cảm động, một trận cảm tạ, nhưng chân thực nguyên nhân là vì đại nghĩa hay là thẩm giật vì mình tốt hơn mò cá, vậy liền không ai biết. Thẩm giật nhấc bút lên, nói ra, các ngươi cần trước học tập một chút kiến thức căn bản. Nâng bút ở trên giấy viết, thẩm giật nói đầu tiên, các ngươi cần nhớ kỹ những ký hiệu này, một chính là nhất, hai chính là nhị. Phôn thể số lượng, tỉ như nhất, nhị, ba, tứ các loại, viết đứng lên 10 phần phiên thước. Thẩm giật không có ý định đối với tất cả mọi người phổ cập chữ số Ả Rập, nhưng nếu Vương Lễ hai người muốn học, những này là nhất định phải dạy, học xong đem chữ Hán số lượng chuyển đổi thành chữ số Ả Rập, viết thời điểm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng may Vương Lễ hai người cả một đời cùng với con số liên hệ, đối với mấy cái này khái niệm 10 phần mẫn cảm, mặc dù không thể nói là một chút liên thông, nhưng một buổi sáng công phu, trải qua thẩm giật dần dần chỉ điểm đằng sau, đã có thể thuần thục vận dụng chữ số Ả Rập. Hà Văn Thư mắt lộ ra kỳ quang, lẩm bẩm nói, bực này thay thế chi pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, hạ quan bắt đầu thấy, còn tưởng rằng là Tây vực văn tự. Vương Lễ cũng nói, cái này a chữ số Ả Rập. 10 phần ngắn gọn thuận tiện, dùng tính toán, rốt cuộc phù hợp bất quá. Hà Văn Thư gật đầu nói, mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn chính xác đỡ tốn thời gian công sức. Thiếu gia. Tại hai cái đại lão gia tiếng thảo luận bên trong, mang theo hộp cơm xảo nhi dễ nghe thanh âm ngọt ngào truyền vào. Thẩm Dật nhìn hai người một cái nói, ăn cơm trước đi, hạch toán sự tình không nóng nảy, các ngươi nhiều hơn luyện tập, tranh thủ nâng lên độ chi nha môn, về sau chủ này sự tình vị trí là các ngươi. Thẩm Dật có ý tứ là chờ hắn từ quan đằng sau hai người bọn họ có thể thăng quan, nhưng Vương Lễ hai người nghe tới lại là cảm thấy Thẩm Dật cao thăng đằng sau sẽ mang theo để bạn bọn hắn, tiếp lấy lại là một trận đại hỉ cảm tạ. Muốn nói Thẩm chủ sự thật đúng là người tốt, chưa từng cở trách qua bọn hắn, còn mang theo bọn hắn cùng một chỗ ăn sơn chân hải vị ăn trưa, hiện tại lại dạy bọn họ kiểu mới mau lẹ tính toán chi pháp, dạng này tốt hơn cấp cũng không nhiều đến a. Bất quá cuối cùng lần này Thẩm Dật vẫn không thể nào cùng hai vị cấp dưới cùng nhau ăn cơm, tăng tiến một chút tình cảm, bởi vì hắn đợi cho tới trưa người đến. Một tên tiểu lại tại Thẩm Dật vừa kẹp một đũa món ăn thời điểm đi đến, không người nói, "Thẩm chủ sự, Lưu đại nhân xin ngài đi qua một chuyến." Nghe được tin tức này, Thẩm Dật bình tĩnh gật gật đầu, đem kẹp đi lên đồ ăn đưa vào trong miệng, tiếp nhận xảo nhi đưa tới vải lụa ưu nhã lau miệng, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, đứng lên. "Chủ sự lại đi." Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Vương Lễ cùng Hà Văn Thư liền đứng người lên chắp tay nói ra. Thẩm Dật gật đầu nói, "Các ngươi ăn trước." Đưa mắt nhìn Thẩm Dật ra nha phòng, Vương Lễ chợt chợt nói, "Ta nhìn à, Thẩm chủ sự nói không chừng lập tức liền muốn lên trước." Hà Văn Thư có chút tán đồng gật đầu nói, đoán chừng là vì nước nợ sự tình khen thưởng. Trên mặt nổi, Thẩm Dật cũng không có từ triều đình được cái gì ban thưởng, tại triều sẽ lên chu đế phong thưởng chỉ có Kiều An quân cùng Đỗ Đức bọn người, giống như là đã bỏ sót Thẩm Dật một dạng, bất quá Vương Lễ hai người hiển nhiên không cho là như vậy. Chỗ này chỉ có đêm qua cùng Thẩm Dật bọn người ở tại cùng nhau xảo như biết, vị này Lưu đại nhân xin mời thiếu gia đi khẳng định không phải vì chuyện gì tốt, trong lòng tràn đầy lo lắng, ánh mắt chuyển nhìn qua Thẩm Dật bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng thiếu gia thật khổ. Tiểu lại đem Thẩm Dật dẫn tới hộ bộ chỗ sâu một chỗ nha phòng cửa ra vào, đưa tay xin mời Thẩm Dật đi vào. Thẩm Dật sắc mặt lạnh nhạt, lướt qua tay áo, nhanh chân bước vào. Trong nha phòng, Lưu Bá Hoành thân thể ngồi trực tiếp, nghe được đẩy cửa vào thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, đợi thấy rõ Thẩm Dật diện mục, còn có chút dừng lại một hồi. Chương 369, người sáng mắt cũng nói tiếng lóng. Chương 369, người sáng mắt cũng nói tiếng lóng. Thẩm Dật không quan tâm Lưu Bá Hoành thân sắc, người này nhìn vẻ mặt chính phái, đến cùng còn không phải muốn vì người nhà can thiệp vào. Thẩm Dật đi lên trước đè xuống quy củ chắp tay nói, Lưu đại nhân. Lưu Bá Hoành thu hồi ánh mắt, hướng phía bàn trước cái ghế đưa tay nói, ngồi. Thẩm Dật cũng liền thản nhiên ngồi xuống, nhưng không có ý lên tiếng. Lưu Bá Hoành nhìn nhiều hắn hai mắt, một lát sau, đột nhiên mỉm cười nói, nghe Đỗ Đức nói qua ngươi rất là tuổi trẻ, sắp thực không giả, ngươi năm nay nhưng đến 20. Lưu Bá Hoành không đề cập tới đêm qua sự tình, ngược lại nói lên nhàn thoại, Thẩm Dật có chút không nghĩ tới, nhưng cũng lạnh nhạt nói, vừa rồi 18, chưa kịp 20. Có thể hôn phối. Lưu Bá Hoành cười hỏi, cha hộ khẩu tới đây là. Thẩm Dật lắc đầu nói, chưa hôn phối. Nói đến hôn phối, Thẩm Dật nhớ kỹ từng cho Ngọc Sai hứa hẹn, muốn cho nàng một trận chính thức bái đường nghi thức, chỉ là vừa từ Kim An về Đông Dương không bao lâu, liền tiếp thánh chỉ, bây giờ ngược lại là ở kinh thành ổn định, có thể đem Ngọc Sai nhận lấy, chỉ là đằng sau liền khó nói chắc, có lẽ qua mấy ngày hắn cũng không phải là cái này quan, vẫn là chờ vượt qua một trận lại nói. Lưu Bá Hoành nghe vậy gật đầu nói, có tài người ánh mắt là cao chút, chê chút cũng không quan trọng. Từ tiến đến bắt đầu Lưu Bá Hoành ngay tại nói chút không giải thích được, Thẩm Dật không biết hắn là có ý gì, chẳng lẽ không phải vì Lưu Ngạn sự tình. Thẩm Dật nói chỉ là chút bài tài, không ra gì. Cũng không phải bài tài, Lưu Bá Hoành mỉm cười nói, ngươi đã có thể chuẩn bị xuất ngoại nợ, lại đối đại chu luật pháp thuận buồm xuôi gió, cái này đều là lên được mặt bàn. Lại đối đại chu luật pháp thuận buồm xuôi gió câu nói này liền rất có ý tứ, bởi vì đêm qua Thẩm Dật quan cho Lưu Ngạn nhiều như vậy tội danh, đều là đến từ đại chu luật pháp. Đây là muốn làm có dễ. Thẩm Dật đồng dạng mỉm cười nói, bao nhiêu biết được một chút, không phải là hay là nhìn rõ ràng. Có đôi khi giao phong không nhất định phải chỉ vào đối phương cái mùi mắm nhau, như là Thẩm Dật cùng Lưu Bá Hoành đối thoại, hai người đều là đang cười. Đối với Thẩm Dật trong lời nói hàm nghĩa, Lưu Bá Hoành cũng không tức giận, y nguyên cười nói, lấy ngươi tài cán, Lưu tại hộ bộ làm chút việc vặt có chút đáng tiếc. Uy hiếp ta coi chừng mắt trước. Thẩm Dật mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy ta không nên lưu tại hộ bộ. Lưu Bá Hoành lông mày hơi nhíu, nhìn thoáng qua mỉm cười Thẩm Dật, trong lòng có chút cảm thán. Nói tới chỗ này kỳ thật đã rất rõ ràng, Thẩm Dật trả lời như vậy, hoặc là hắn nghe không hiểu, hoặc là hắn nhưng lại không sợ Lưu gia chém hoạn lộ của hắn. Chỉ bằng vừa rồi phen này đối thoại, Lưu Bá Hoành liền có thể xác định Thẩm Dật cũng không phải nghe không hiểu nói bên ngoài ơ người. Kẻ này, tài học, tâm tính, phách lực, đều là so với hắn cháu kia mạnh lên quá nhiều. Trên thực tế, Lưu Bá Hoành cũng không muốn đối với Thẩm Dật như thế nào, bởi vì Thẩm Dật gia nhập hộ bộ đằng sau, hộ bộ tình huống sắc thực hòa hoãn không ít, độ chi nha cửa không có ra lại hỏi đến đề, quốc trái một chuyện cũng làm cho quốc khố đa ra một số lớn tiền vốn, Thẩm Dật sự tình làm tốt, kỳ thật đối với Lưu Bá Hoành chỉ có chỗ tốt. Nhưng là, Lưu Bá Hoành không thể chỉ cho hắn công việc của một người lấy, hắn còn có cả một cái Lưu gia, bọn hắn là liền tại cùng nhau. Kinh kỳ đạo khoản không rõ, ngươi nếu tinh thông hạch toán, liền đi một chuyến kinh kỳ nói. Lưu Bá Hoành dừng một chút, phân phó chuyện như vậy. Kinh kỳ đạo ba quận, theo thứ tự là kinh thành chỗ Vĩnh Bình quận cùng Thường Châu chỗ Phụng Hưng quận, còn có một cái Sương Lâm quận, cái này ba quận cộng lại to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì, Thẩm Dật chuyến đi này phải tốn thời gian, có thể không ngừng, chờ về tới thời điểm, kinh thành đều quên hắn người như vậy. Thẩm Dật không muốn đi, cũng không dành đi, phương Bắc không phải sự phát triển của hắn trọng điểm, có Thương Châu thị trưởng tại, phương Bắc hắn căn bản không có ý định nhiều dùng lực, hắn càng muốn tại Giang Nam cùng hơi lệch Bắc địa phương phát triển Thẩm thị hiệu bơn, hiện tại gần nước lâu vừa thu vào trong túi, Thẩm Dật không muốn lúc này rời đi. Thế là Thẩm Dật lắc đầu nói, hạch sổ sách loại sự tình này, Độ Chi Nha Vương Lễ cùng Hà Văn Thư đều có mới làm ra người, nói lên năng lực tư lịch đều tại trên ta, chuyện lớn như thế hạng, hay là nên giao cho bọn hắn. Lưu Bá Hoành lúc này có chút không vui, hắn còn không có để Thẩm Dật như thế nào, chỉ là đem hắn bỏ lại, Thẩm Dật vẫn còn cùng hắn đối nghịch. Đây là bản quan an bài, mà không phải tại cùng ngươi thương lượng. Lưu Bá Hoành nói có tài là có tài, cũng không nên cậy tài khinh người, cuối cùng ngươi bây giờ là hộ bộ người, bản quan cũng vẫn là hộ bộ thị lang. Thẩm Dật đứng dậy, chắp tay nói, tha thứ hạ quan lực chỗ không kịp, huống hồ kinh kỳ đạo ba quận địa thế cao hiểm, thân thể của ta xương kém, chịu không được đường dài 43, đại nhân như khăng khăng như vậy, còn xin cho phép ta chào từ giã. Chào từ giã? Ngay cả Lưu Bá Hoành cũng lấy làm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xương cốt cứng rắn thành như vậy người, coi là thật một chút không đem quan chức để ở trong lòng. Thẩm Dật không phải không đem quan chức để trong lòng, hắn là mười phần chỉ muốn thoát khỏi cái này quan chức, cách Chu Đế xa xa, đối mặt Lưu Bá Hoành ngạc nhiên ánh mắt, hắn nói tiếp, hạ quan cái này chào từ giã, nếu là Lưu đại nhân tại lại bộ có quen biết người, còn làm phiền phiền thay ta lên tiếng kêu gọi. Thẩm Dật một cái lục phẩm chủ sự, chào từ giã tự nhiên không cần hướng Chu Đế xin mời, hướng lại bộ liền có thể, bất quá lại bộ người muốn hay không, có thể hay không hướng Chu Đế báo cáo, đó chính là một chuyện khác. Thẩm Dật nói đi xoay người rời đi, Lưu Bá Hoành kinh ngạc mà nhìn xem Thẩm Dật bóng lưng, một trận sững sờ. Đột nhiên, Lưu Bá Hoành ánh mắt ngưng tụ, hắn trông thấy một vật, mười phần quen biết một vật, ở trên người hắn cũng có một cái cực tương tự vật. Chỉ một cái liếc mắt, vật kia dáng vẻ lại tại Lưu Bá Hoành trong đầu vung đi không được, so với Thẩm Dật chào từ giã, bây giờ ánh mắt của hắn càng thêm chấn kinh. Dừng lại. Thẩm Dật chính đi ra ngoài, quát lớn nổi lên, khiến cho Thẩm Dật bước chân dừng lại. Giữ ở ngoài cửa tiểu lại bị một tiếng này dọa đến thân thể đều run lên, đi theo Lưu Bá Hoành nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy Lưu Bá Hoành lớn tiếng như thế cùng ai nói chuyện qua. Cái này Thẩm chủ sự đến cùng nói là cái gì, đã làm gì? Lại để Lưu đại nhân nổi giận lớn như vậy. Thẩm Dật đồng dạng có chút kinh ngạc, vừa rồi Lưu Bá Hoành hình tượng ôn tồn lễ độ, cùng hắn trong tưởng tượng đi lên liền nổi lên tràng cảnh một trời một vực, bây giờ nói xong giải quyết xong đột nhiên một tiếng quát lớn, để hắn có chút kinh ngạc. Quay người trở lại, Thẩm Dật nhìn về phía Lưu Bá Hoành, Lưu Bá Hoành cũng đang theo dõi hắn, lại không phải người chú ý hắn. Lưu Bá Hoành lúc này người đã đứng lên, hai tay chống lấy cái bàn, hai mắt trợn lên, cùng vừa rồi nho nhã trung niên nhân bộ dáng một trời một vực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Dật bên hông. Thẩm Dật không khỏi cúi đầu nhìn một chút, hôm nay hệ chính là một đầu gấm đai lưng màu lam, tuy là hàng tốt, nhưng cũng không coi là nhiều xa xỉ, còn không thể so với Chu Đế ban cho đai lưng ngọc kia. Một đầu đai lưng có gì đáng xem? Thiếu gia ta dáng người là tốt, cũng không trở thành như thế chăm chú nhìn. Lại nhìn một chút Lưu Bá Hoành, Thẩm Dật chợt phát hiện hắn nhìn không phải đai lưng. Không phải đai lưng. Thẩm Dật chợt nhớ tới, hắn trên lưng còn có một vật, một cái eo đeo. Mẫu thân Lưu phu nhân lưu cho hắn, có giá trị không nhỏ eo đeo. Chương 370, câu. Chương 370, câu. Eo này đeo là Lưu phu nhân đã sớm cho Thẩm Dật, nói đến nó cũng coi như chứng kiến Thẩm gia hưng suy. Lúc trước Thẩm gia suy tàn lúc, Lưu phu nhân còn để Thẩm lão gia đem eo này đeo cầm lấy đi làm để giải tình thế nguy hiểm, chỉ bất quá bởi vì Trần gia từ đó cản trở, hiệu cầm đồ không có thu viên này eo đeo, bởi vậy mới lấy giữ lại, tại không lâu sau đó, liền bị Lưu phu nhân đưa cho Thẩm Dật, cho tới bây giờ. Tới. Lưu Bá Hoành bỗng nhiên trầm giọng vừa quát, không còn trước đó bình thản khẩu khí, so với hắn để Thẩm Dật đi kinh kỳ đạo kiểm toán mắt, hiện tại ngữ khí mới càng giống là mệnh lệnh. Thẩm Dật hàng ngày là loại kia ăn mềm không ăn cứng người, nghe vậy nói có chuyện gì Lưu đại nhân mời nói đi, ta cái này liền muốn đi chuẩn bị chào từ giã. Thẩm Dật thờ ơ đứng đấy không động đậy, Lưu Bá Hoành trên mặt một trận tức giận, sau đó lại là chính mình vòng qua bàn, đi tới. Nhanh chân đi tới Thẩm Dật trước mặt, Lưu Bá Hoành nhìn thẳng Thẩm Dật, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào. Lưu Bá Hoành kích cỡ không thấp, nhưng so Thẩm Dật còn trên mặt đất một chút, bởi thế là ngẩng đầu, cho dù là thượng quan, Thẩm Dật cũng không nhượng bộ chút nào tới đối mặt, hắn ngược lại muốn xem Lưu Bá Hoành có thể làm gì. Ngoài dự liệu, Lưu Bá Hoành không nói gì, nhìn chằm chằm sau một hồi lâu, Lưu Bá Hoành đỗng nhiên khẽ đưa tay, xét hướng Thẩm Dật bên hông treo lấy eo đeo. Thẩm Dật sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng một bước ngày sau, tránh khỏi, nguyên một bảo phục lại nói Lưu đại nhân, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ngươi nếu là thiếu tiền đều có thể cùng ta nói, Thẩm thị tiền trang trừ tổn lấy, còn có vay mượn nghiệp vụ, ngươi không ngại đi cái kia nhìn xem. Lưu Bá Hoành không nói gì im lặng, nhìn chằm chằm Thẩm Dật, lại theo sát một bước tiến lên, lại lần nữa đưa tay hướng cái kia eo đeo. Thẩm Dật càng là im lặng, mẹ nó biến thái đúng không? Nếu đôi chân mày đang muốn nói chuyện, nghiêng mắt liếc thấy một vật, Thẩm Dật nhưng lại không nói ra được, động tác cũng theo đó trì trệ. Tại Lưu Bá Hoành bên hông cũng có một viên eo đeo, tiểu dáng cùng Thẩm Dật bên hông cực kỳ tương tự, nếu không phải mới vừa rồi còn che lại eo đeo, Thẩm Dật thậm chí đều muốn hoài nghi là Lưu Bá Hoành trộm chính mình. Cứ như vậy một hồi động tác đình trệ, để Lưu Bá Hoành thành công đem Thẩm Dật bên hông eo đeo trộm vào trong tay, ngay sau đó chính là không chớp mắt nhìn lại. Viên kia eo đeo Thẩm Dật cũng nhìn vô số lần, trên có song loan cuốn ngày chi điêu khắc, mà trong lúc này chỗ thái dương đột xuất một chút, trên có điểm sơn hồng, nhẹ nhàng đuốt lên đi, sẽ phát hiện mặt trời kia vậy mà không phải sơn hồng đốt nhan sắc, mà là cổ ngọc bản thân chỗ kia chính là màu đỏ, sáng long lanh óng ánh, rất là xinh đẹp, liền xem như kiếp trước gặp nhiều châu đáo Thẩm Dật, cũng không thể không nói miếng ngọc bội này là bình sinh ít thấy, có giá trị không nhỏ lại có đạo lý. Riêng, mà Lưu Bá Hoành nhìn viên này eo đeo ánh mắt cũng không phải là tham lam, càng không phải là hâm mộ, ngược lại, có một chút sầu não, hoài niệm. Không nhúc nhích thật lâu, sau đó Lưu Bá Hoành một thanh giật xuống bên hông mình eo đeo, đặt ở Thẩm Dật viên kia bên cạnh so sánh, Thẩm Dật có thể trông thấy, chỉ nhìn kiểu dáng gần như giống nhau, khác biệt duy nhất địa phương là Thẩm Dật Viên kia bên trên điêu chính là song loan cuốn ngày, Lưu Bá Hoành viên kia thì khắp cá chép hóa rồng. Thẩm Nguyên Lai là cái này thẩm sau một hồi lâu, Lưu Bá Hoành vung lòng tay ra, để Thẩm Dật eo đeo tại bên hông hắn nhẹ đãng, đứng thẳng người nhìn xem hắn nói phụ thân ngươi, là Thẩm Vạn Tài. Thẩm Dật từ Nam Vĩnh quận làm đầu, người hưu tâm đều có thể biết, nhưng Thẩm Vạn Tài trước kia đem Thẩm gia đại quyền giao cho Thẩm Dật trên tay, bởi vậy cho tới bây giờ, trừ Đông Dương người địa phương bên ngoài, địa phương khác người đều chỉ biết Thẩm Dật, mà không biết cha nó Thẩm Vạn Tài. Từ Lưu Bá Hoành eo đeo, Thẩm Dật đã nhìn ra chút hứa mánh khỏe, bây giờ Lưu Bá Hoành lời nói, tựa hồ ấn chứng loại kia khó có thể lý giải được khả năng. Là Thẩm Dật đáp, lại nhìn xem Lưu Bá Hoành nói cái này hai viên eo đeo tuyết nga nàng còn tốt chứ. Lưu Bá Hoành không còn giống trước đó như vậy nho nhã, trực tiếp đánh gãy Thẩm Dật lời nói. Tuyết nga là Lưu phu nhân tục danh, Lưu Tuyết Nga. Ở thời đại này, nữ tử sẽ không để cho người khác tùy ý xưng hô tên của mình, nam tử cũng sẽ không dạng này đi xưng hô nữ tử, đây là một loại vô lễ lại lưu manh hành vi. Tựa như Thẩm Dật có thể xưng hô Tô Mộ Yên là Mộ Yên, người khác chỉ có thể hô Tô cô nương. Mà trừ loại này quan hệ thân mật bên ngoài, còn có cái khác quan hệ có thể xưng hô như vậy, tỉ như cha con, tỉ như mẹ con, tỉ như huynh muội. Mẫu thân rất tốt. Thẩm Dật hiện tại có chút loạn, hắn nhìn xem Lưu Bá Hoành nói cho nên Lưu Bá Hoành nhìn xem Thẩm Dật, ánh mắt không giống như là trước đó như vậy khách sáo, mà lộ ra nhu hòa, thậm chí so nhìn Lưu Ngạn lúc còn muốn nhu hòa. Đó là một loại trưởng bối đối đãi hậu bối ánh mắt. Ta là của ngươi cậu. Cuối cùng, Lưu Bá Hoành ấn chứng Thẩm Dật ý nghĩ trong lòng. Dù cho Thẩm Dật dựa vào hai viên eo đeo đã đoán được một chút, nhưng là thật đến Lưu Bá Hoành nói ra được thời điểm, hắn vẫn còn có chút hỗn loạn. Lưu phu nhân nhà mẹ đẻ ở kinh thành, là cao môn đại hộ, là danh môn thiên kim, Thẩm Vạn Tài sinh trưởng đều tại Đông Dương, đời đời hành hương, là địa vị xã hội không cao cấp một. Thẩm Dật biết mình gia gia mãi mãi sớm đã qua đời, mà mỗi khi hỏi mộ mộ ông ngoại thời điểm, Lưu phu nhân liền có vẻ hơi không quan tâm, cuối cùng dùng cách quá xa, có cơ hội dẫn ngươi đi thăm hỏi bọn hắn đến qua loa tất trách. Một cái tại nam một cái tại bắc, cách xa nhau ngàn dặm, xác thực rất xa. Thẩm Dật chợt nhớ tới lúc trước một sự kiện. Khó trách, khó trách. Khó trách lúc trước ngự sử đi đến Đông Dương thành lúc, lo lắng Lưu phu nhân lần thứ nhất xuất ra viên này đeo đeo cho Thẩm Dật, nàng nói, cho ngự sử nhìn, có thể đổi được công chính. Xác thực như vậy, Lưu gia thế lớn, gia chủ Lưu Thăng thân ở trong triều chức vị quan trọng, quyền hành ngày một trọng, nhị gia Lưu Bá Hoành cũng lấy không kịp 40 chi linh ngồi lên hộ bộ thị lang vị trí, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Gia đình này chính là quý tộc đại danh tử, Tăng Vi cũng không dám trêu chọc, gì luận hai cái sẽ bị phái xuống đi làm loại kia việc nhỏ ngự sử tuần sát. Cậu tuyệt đối không nghĩ tới, ở kinh thành thế mà bắt gặp thân thích, hay là tại như vậy hí kịch hóa tình huống dưới, Thẩm Dật vẫn cho là loại tình tiết này chỉ có tiểu thuyết trong kịch truyền hình mới có, đột nhiên xuất hiện liên hệ máu mủ đem hắn làm mơ hồ. Lưu Bá Hoành lại lần nữa sâu nhìn Thẩm Dật hai mắt, cuối cùng ngáp nói, lại đây ngồi đi. Nói đi, Lưu Bá Hoành đi trở về, nhưng lại không phải trở lại làm việc sau bàn, mà là đi tới nghỉ ngơi trên giường em. Hộ bộ thị lang nha phòng tự nhiên so Thẩm Dật cùng Trần Trường Chiêu đều phải lớn hơn không ít, quán vỉa hè giường em, cái gì cần có đều có. Thẩm Dật lặng lẽ một hồi, cuối cùng lựa chọn đi theo. Hiện tại tình cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lưu gia, hoặc là nói Lưu Bá Hoành không còn là muốn làm khó Thẩm Dật người, Thẩm Dật cũng tạm thời buông xuống cảnh giới, từ Lưu Bá Hoành thái độ xem ra, hắn đối với Lưu phu nhân cô muội muội này nên là rất xem trọng, từ thái độ biến hóa bên trên, hắn cũng không ghét Thẩm Dật người cháu trai này. Mà bây giờ Thẩm Dật có quá suy nghĩ nhiều biết đến sự tình. Chương 371, thân thế chương 371, thân thế hai người tại giường em ngồi xuống, Lưu Bá Hoành biểu lộ có chút phức tạp, Thẩm Dật đã từ kinh ngạc tỉnh táo lại. Cho dù là có liên hệ máu mủ, hắn cũng đối trước mặt cậu không có nhiều cảm giác thân thiết, bởi vì hắn đã không phải nguyên bản cái kia Thẩm Dật. Nhưng Lưu phu nhân khác biệt, Lưu phu nhân yêu thương vô cùng thậm chí là yêu chiều Thẩm Dật, Thẩm Dật cũng phi thường muốn biết, vì cái gì xuất thân danh môn nhà giàu Lưu phu nhân sẽ đến Nam Vĩnh mà chưa bao giờ để cập qua Lưu gia, cho dù là tại Thẩm gia nhất nguy hiểm cho thời điểm. Ngồi tại Thẩm Dật đối diện, Lưu Bá Hoành nhìn qua ngoài cửa sổ trên đồng cỏ mới dáng dấp cỏ non, sơ khai đóa hoa, bùi ngùi thở dài, trước mắt không ngờ là 20 năm quan cảnh. 20 năm, 20 năm trước thậm chí còn không có Thẩm Dật người này. Lưu Bá Hoành có ý tứ là 20 năm qua đều không có gặp qua Lưu phu nhân. Tuyết Nga, nàng chịu không ít khổ đi. Lưu Bá Hoành nhìn xem Thẩm Dật, đột nhiên hỏi. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, chịu khổ phân nhiều loại, trước kia bại gia mà chắc là để Lưu phu nhân trên tinh thần chịu không ít thống khổ, nhưng là tại hoàn cảnh sinh hoạt bên trên, lão cha Thẩm Vạn Tài là đem hết khả năng cho bọn hắn mẹ con tốt nhất, cho dù là Thẩm gia nhanh phá sản thời điểm, Thẩm Vạn Tài cũng chưa từng đang ăn mặc chi phí bên trên đối với Lưu phu nhân cắt xén qua cái gì. Đằng sau cũng không cần nói, hiện tại Lưu phu nhân trừ trông mong cháu trai bên ngoài, thời gian khác luôn luôn vui vẻ. Thẩm Dật nói mẹ qua rất tốt, cùng cha tương kính như tân, ăn mặc chi phí bên trên cũng chưa từng khó chịu qua. Nói tương kính như tân nhưng thật ra là cho Thẩm Biên ngoại lưu lại mặt mũi, trên thực tế tại Thẩm gia là Lưu phu nhân nói đúng đông, Thẩm Vạn Tài liền sẽ không hướng tây tình huống. Nhưng mà nhắc lên cha chữ này lúc, Lưu Bá Hoành lông mày rõ ràng nhíu, tựa hồ đối với Thẩm Vạn Tài không có cảm tình gì. Một lát sau Lưu Bá Hoành lại hỏi, nàng bây giờ tại Nam Vĩnh, thân thể đã hoàn hảo? Thân thể không việc gì, tại Đông Dương qua rất vui vẻ. Thẩm Dật đáp một câu, sau đó hỏi, ta muốn biết, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Hết thảy chi tiết đều tại nói cho Thẩm Dật, Lưu Bá Hoành hẳn là không có lừa hắn, coi như không nhậm giờ nữa à, cậu chuyện này cũng có thể cơ bản ngồi vững. Nhưng năm đó sự tình nhất định chẳng phải đơn giản, không phải vậy Lưu phu nhân cũng sẽ không 20 năm không cùng người nhà mẹ đẻ gặp nhau, dù cho kinh thành lộ xa, 20 năm luôn có thể quất đến ra thời gian đến, hoặc là Lưu ra đi, hoặc là Thẩm ra đến. Nói lên năm đó, Lưu Bá Hoành cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì phụ thân ngươi, Lưu gia sao lại biến thành dạng này? Thẩm Dật hơi híp mắt lại, xem ra Lưu Bá Hoành đối với lão cha Thẩm Vạn Tài không nhỏ ý kiến. Tuyết Nga không cùng ngươi đã nói lúc trước sự tình. Lưu Bá Hoành nhìn về phía Thẩm Dật, hỏi một câu lại phối hợp lắc đầu, những sự tình này nàng cũng không tốt nói với ngươi. Thẩm Dật nói vậy kính xin Lưu đại nhân nói cho ta biết. Lưu Bá Hoành dừng một chút, giống như đang do dự, giống như đang suy nghĩ. Nói đến việc này quá mức trùng hợp, coi như Lưu Ngạn hay là Thẩm Dật biểu hình, một bên là chất tử, một bên là cháu trai. Lưu Bá Hoành đương nhiên hy vọng có thể hảo hảo ở chung, nhưng hắn biết, đại ca của hắn Lưu Thăng nhất định không thích Thẩm Dật người cháu trai này. Tại biết Thẩm Dật là Lưu Tuyết Nga nhi tử trước đó, Lưu Thăng có lẽ chỉ là sẽ như vậy sự tình để hắn gõ một cái Thẩm Dật, nếu như biết Thẩm Dật thân phận, coi như không có Lưu Ngạn sự tình, Lưu Thăng tất nhiên cũng sẽ không để Thẩm Dật tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Lưu Bá Hoành hay là quyết định đem chuyện năm đó nói cho Thẩm Dật. Năm đó, là cha ngươi bắt cóc Tuyết Nga. Dừng lại một hồi lâu đằng sau, Lưu Bá Hoành há miệng chính là một cái tin tức kinh người. Bắt cóc. Thẩm Dật không tin Lưu Bá Hoành lý do thoái thác, Lưu phu nhân cao môn đại hộ xuất thân, Thẩm Vạn Tài thì là nhà thương nhân, nào có lá gan cùng bản sự bắt cóc Lưu gia thiên kim. Lưu Bá Hoành thở dài, nếu không phải cha ngươi, Tuyết Nga hiện tại nên qua rất tốt, mẹ ta hiện tại qua cũng rất tốt. Thẩm Dật phản bác đạo. Lưu Bá Hoành không đi cùng hắn tranh luận, nói tiếp, lấy cha ngươi xuất thân, Lưu gia tự nhiên không có khả năng đem Tuyết Nga gả cho hắn, nhưng năm đó Tuyết Nga lại trẻ người non dạng, bị cha ngươi chỗ lừa gạt, khăng khăng một mực mà tin tưởng hắn, phụ thân không đồng ý hôn sự, cha ngươi lại thừa dịp không sẵn sàng, mang theo Tuyết Nga chạy ra kinh thành. Tiểu nói này, Thẩm Dật liền hiểu, bắt cóc là giả, bỏ trốn mới là thật. Nói bắt cóc vốn cũng không thành lập, Thẩm Dật cũng chưa từng thấy qua lão cha phái người nhìn chằm chằm Lưu phu nhân, từ trước đến nay là nàng muốn làm gì liền làm gì, đi ra ngoài cũng liền tùy thân nha hoàn đi theo, nếu là bắt cóc, Lưu phu nhân có là chạy trốn thời cơ, cần gì phải tại Đông Dương bồi tiếp Thẩm Vạn Tài nhiều năm như vậy. Mặc dù lão cha đã giả, nhưng từ hắn ngũ quan cũng nhìn ra năm sau nhẹ lúc cũng là anh tuấn tiêu sái, có tiền lại có nhan, mặc dù bây giờ nhìn xem chỉ là một cái bình thường lưu điệu lão đầu, nhưng lại không biết hắn đã làm xong mang theo Thiên Kim tiểu thư bỏ trốn như vậy bẻ sự tình. Một lát, Lưu Bá Hoành lại là thở dài nói, phụ thân biết được việc này giận tím mặt, mấy lần tìm cũng được, cũng chờ không đến Tuyết Nga trở về, trong cơn tức giận, cùng Tuyết Nga gãy mất cha con quan hệ, còn nói, Lưu gia từ đây không có nữ nhi này, nghe nói Lưu gia lão thái gia từng là đại học sĩ, địa vị khá cao, lúc trước bởi vì hắn, Diệp Song Phàm đánh Lưu Ngạn còn bị lao cha níu lấy tới cửa xin lỗi. Mà loại này nho lâm học sĩ, đương nhiên cũng nặng nhất quy củ Lưu phu nhân cùng người bỏ trốn, hiển nhiên là có nhục nhã nhặn, phá hư quy củ, bại Lưu gia thanh danh, tăng thêm phổ biến trọng nam khinh nữ hiện tượng. Lưu lão thái gia sau đó đoạn tuyệt cha con quan hệ quyết định cũng không tính kỳ quái. Lưu Bá Hoành nhìn thoáng qua Thẩm Dật bên hông ngọc bội, nhắc nhở, eo này đeo, ngươi muốn thu tốt, chớ có để đại ca trông thấy. Yêu bội hết thảy ba biên đều là lấy từ cùng một khối ngọc thạch, mà ngọc thạch kia hay là năm đó tiên đế ban cho Lưu lão thái gia, Lưu lão thái gia dùng ngọc thạch này điêu ra ba viên ngọc bội, lại ban cho ba cái nhi nữ, cho nên Lưu Bá Hoành trông thấy yêu bội, liền nhận ra Thẩm Dật thân phận, đương nhiên, Lưu Thăng cũng sẽ nhận ra eo này đeo. Thẩm Dật dừng một chút, nói đến Lưu Ngạn phụ thân mới là hiện tại Lưu gia gia chủ, nghe Lưu Bá Hoành nói đến, đối với chuyện năm đó, Lưu Thăng tựa hồ không hề giống hắn dạng này tha thứ. Có con hắn cũng tất có cha nó, Lưu Thăng là hạng người gì, bằng Lưu Ngạn giáo dưỡng đại khái cũng có thể đoán được một chút, nhưng Thẩm Dật không sợ, bỏ trốn về bỏ trốn, trên luật pháp cũng không có tội danh này, Lưu Thăng còn có thể làm gì hắn. Sau đó, Lưu Bá Hoành lại cùng Thẩm Dật nói rất nhiều nói, đại khái là Lưu Bá Hoành đang hỏi, hỏi được nhiều nhất, cũng là liên quan tới Lưu phu nhân sự tình. Một mực cho tới tiếng chiêng vang lên, buổi chiều làm việc muốn bắt đầu, Lưu Bá Hoành mới thu câu chuyện, nhìn Thẩm Dật một cái nói, ngươi trở về đi, về sau như thường, không cần lộ tẩy. Lưu Bá Hoành nhắc nhở Thẩm Dật không cần bại lộ thân phận của hắn, đương nhiên Thẩm Dật cũng không nghĩ tới mở miệng một tiếng cậu mà mặc lên gần như, Lưu gia là Lưu gia, hắn là hắn. Thẩm Dật cáo từ rời đi, một trận nguyên bản khả năng phong bạo, lại không nghĩ rằng cuối cùng lấy phương thức như vậy phần cuối. Chương 372, Lưu gia chương 372, Lưu gia Thẩm chủ sự thế nào? Độ chi nha phòng, đi ra Vương Lễ nhỏ giọng hỏi Hà Văn Thư. Hà Văn Thư quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, là đang suy nghĩ thăng quan đằng sau kế hoạch. Vương Lễ cũng quay đầu nhìn một chút, lắc đầu nói, không quá giống, Thẩm chủ sự không giống như là loại người này. Từ lúc từ Lưu Bá Hoành cái kia sau khi trở về, Thẩm Dật liền tựa tại trên ghế dựa nhìn qua nóc nhà xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Vương Lễ hai người cũng không dám đi quấy rầy. Thẩm Dật không có xuất thần, hắn một mực đang nghĩ sự tình, đang suy nghĩ liên quan tới Lưu gia cùng Thẩm gia sự tình. Cầm lấy bên hông ngọc bội, Thẩm Dật như có điều suy nghĩ. Vốn đang dự định đem nhị lão cùng Ngọc Sai từ Đông Dương nhận lấy, hiện tại không thể không một lần nữa suy tính. Lo lắng rất, không hiểu thấu tại hộ bộ toát ra cái thân thích đến, không hiểu thấu, cùng kinh thành quyền quý nhắc lên quan hệ. Lắc lắc đầu, Thẩm Dật tạm thời đem việc này đè xuống. Hay là trước đem trước mắt chuyện làm tốt, lại chậm chậm thương nghị. Vương đại nhân, Hà đại nhân, chúng ta tiếp tục đi. Thẩm Dật mới mở miệng, Vương Lễ cùng Hà Văn Thư lập tức cái giấm mà đỉnh bu lại, học tập tiểu mới tính toán chi pháp. Giáo này liền dạy đến phóng nha, Vương Lễ hai người học được không có hắn không biết, cơ bản đơn giản tính toán phương pháp Thẩm Dật đều đã dạy ra ngoài, đằng sau liền muốn chính bọn hắn lĩnh ngộ. Thẩm chủ sự đi thong thả. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hướng phía Thẩm Dật bóng lưng chắp tay. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại khoát tay áo đi ra ngoài, hộ bộ nha môn bên ngoài, A Phúc sớm đã chạy đến xe ngựa chờ lấy. Hắn biết thiếu gia mỗi ngày đều sẽ dẫm lên điểm phóng nhà, tuyệt sẽ không ban đêm một lát. Tiếp cận sáu chính là, Thẩm Dật vừa đi ra hộ bộ nha môn, chính trông thấy Lưu Bá Hoành hướng trên xe ngựa chui, hai người liếc nhau một cái, có như vậy trong nháy mắt dừng lại, tiếp lấy chính là lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, đều không có nói cái gì. Thẩm Dật lắc đầu, cũng tiến vào xe ngựa rời đi. A Phúc hỏi, thiếu gia, hồi phủ hay là?
Hồi phủ đi.
Thẩm Dật vốn định hôm nay đi gần nước lâu nhìn xem, nhưng ngẫm lại cũng không có quá lớn cần thiết. Gần nước lâu bỏ vào trong túi đằng sau, Thẩm Dật một lát cũng không chậm trễ, lập tức liền động thủ cải tạo. Gần nước lâu cải tạo đứng lên tương đối thuận tiện, bởi vì bản thân trang thiện cũng rất có phong cách, ngoại quan là không cần động, chỉ cần đem trong lâu phòng khách cải tạo thành cửa hàng liền có thể, mà cái này đơn độc một ngôi lầu, Thẩm Dật dự định toàn bộ dùng để bán nữ sĩ vật dụng, như là nước hoa, hiệu may loại hình mặt tiền cửa hàng. Nguyên bản Thẩm Dật là muốn đem hai tòa lâu đạt thông, nhưng suy tính một phen đằng sau hay là từ bỏ, nam nữ khác nhau, đại chu cuối cùng không phải hiện đại thương trường có thể đồng thời có nam nữ vật dụng cửa hàng, nhưng đem đến đại chu đến liền không quá thực tế. Nữ tử cửa hàng nếu là cùng nam tử mở cùng một chỗ, sẽ thêm vào rất nhiều phiền phức, không chỉ có vô ích, ngược lại sẽ không có sinh ý. Cải tạo cửa hàng không tính là gì việc cần kỹ thuật, giao cho Chu Nhị Hổ đầy đủ, sau đó hỏi lại hỏi hắn liền có thể. Công tử, hôm nay Ngọc Sai tỷ tỷ gửi thư. Trở về trong phủ, Tô Mộ Yên liền cầm một phong thư đi tới nói ra. Trên phong thư là xinh đẹp chữ viết, Thẩm Dật nhận biết là Ngọc Sai tự tay viết, nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, mở ra phong thư duyệt. Từ biệt đằng sau, hai địa phương lo lắng. Khúc dạo đầu chính là ngay thẳng tưởng niệm ngữ liệu, Thẩm Dật nhìn lòng ngưỡng ấy, Ngọc Sai cũng chỉ tại trên thư có thể viết như thế chủ động, chân ướt chân giáo thời điểm thường thường là nhìn cũng không dám nhìn hắn, bất quá cũng đây là loại tương phản này mới khiến cho người muốn thôi không có khả năng. Trên thư một nửa là tại viết Ngọc Sai nhớ tới Thẩm Dật, lại hỏi Thẩm Dật ở kinh thành như thế nào, một nửa khác thì giản yếu nói một chút Đông Dương thành tình hình gần đây. Nhị lao đều tốt, một dạng nhớ tới Thẩm Dật, trên phương diện làm ăn hết thể như thường, tiền phương diện không cần Thẩm Dật lo lắng, tin đến cuối cùng, Ngọc Sai còn mịt mở nâng lên gần nhất Tần Hương Tuyết đi ở phương các đi thiếu đi. Đi thiếu là chuyện tốt, Thẩm Dật không làm suy nghĩ nhiều, để hạ nhân mang tới bút mực, nghĩ nghĩ, viết một phong hồi âm. Buồn nôn lời tâm tình tự nhiên không thể thiếu, nam nhân tại đối đại nữ nhân thời điểm liền nên không biết xấu hổ, muốn bao nhiêu buồn nôn liền nhiều buồn nôn, Thẩm Dật am hiểu sâu đạo này, bảo đảm mà Tiểu Ngọc Trâm nhìn thấy phong thư này hẳn là mặt đỏ tới mang tai. Tin đến cuối cùng, Thẩm Dật còn đề đầy miệng thượng kinh sự tình, chủ yếu là để Ngọc Sai nói bóng nói gió hỏi hỏi Lưu phu nhân có nguyện ý không đến kinh thành, một chuyện khác, liền để cho Ngọc Sai phái người đem Thu Sương đưa đến kinh thành đến. Chu Nhị Hổ ở kinh thành làm quan, mặc dù chỉ là cái tiểu quan, dù là ngày sau Thẩm Dật rời đi kinh thành, cũng vẫn là muốn cho Chu Nhị Hổ ở lại kinh thành chủ trì. Chu Nhị Hổ đối với kinh thành cũng rất thích ứng, nếu hắn cùng Thu Sương làm một đôi, liền đem Thu Sương cũng làm tới, miễn cho ghi nhớ lấy. Còn nữa Thu Sương tại Đông Dương thành làm sự tình cũng rất tốt, một gian khác cửa hàng nước hoa còn cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, điều nàng đến kinh thành, gần nước lâu bên kia khách nữ sinh ý cũng có thể trước giao cho nàng, để nàng cùng Chu Nhị Hổ dựng cái vợ chồng ăn. Bá Hoành trở về rồi sao? Tại khoảng cách Thẩm phủ không tính quá xa Lưu phủ, Hạ Nha Môn trở về Lưu Thăng hỏi Hạ quản gia. Hạ quản gia không người nói, nhị gia trở về, vừa rồi hướng từ đường đi. Từ đường? Lưu Thăng hơi có nghi hoặc, hôm nay không phải cái gì đặc thù thời gian, chạy tới từ đường làm gì? Chưa nghĩ quá nhiều, Lưu Thăng cũng hướng từ đường đi đến, chờ hắn mới vừa đi tới lúc, lại vừa vặn nhìn thấy Lưu Bá Hoành đi ra. Lưu Bá Hoành nhìn thấy Lưu Thăng, bộ pháp hơi ngừng lại, tiếp lấy sắc mặt như thường đi tới nói đại ca. Lưu Thăng nhìn thoáng qua hướng từ đường, lại nhìn xem trước mặt Lưu Bá Hoành, hỏi, làm sao hôm nay nhớ tới từ đường? Lưu Bá Hoành nói hôm nay nhìn thấy một quyển sách, trên thư tịch còn có phụ thân viết giới nói, nhìn vật nhớ người, liền tới cho phụ thân dâng một nén nhang. Lưu Thăng nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại nói, kinh kỳ đạo sổ sách, có thể kết giao đi lên. Lưu Bá Hoành dừng một chút, gật đầu nói, mấy ngày trước liền hiện lên cho bệ hạ. Lần này ngự sử đài phái người đi, hay là không có cái gì điều tra ra Lưu Thăng nói bệ hạ đối với ngự sử đài sớm có bất mãn, việc này nên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lưu Bá Hoành có chút trầm mặc, không nói gì. Lưu Thăng nói tiếp, nếu là bệ hạ lại để lên việc này, chắc hẳn sẽ từ hộ bộ cũng điều nhân thủ cùng kế lại, ngươi tranh thủ một chút, an bài người của chúng ta đi bảo. Cái này Lưu Bá Hoành trì trệ, trước sớm hắn còn tại cùng Thẩm Dật nói chuyện này, còn muốn để Thẩm Dật tham dự vào trong đó, nhưng là thấy đến viên kia eo đeo, nếu nói hộ bộ Lưu Bá Hoành không muốn nhất để ai tham dự việc này, cái kia nhất định là Thẩm Dật không thể nghi ngờ. Ở trong đó liên lụy đến sự tình cũng không đơn giản, như Thẩm Dật là cái không quan hệ người đi đường, đi cũng liền đi, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Lưu Bá Hoành nói đại ca, việc này nguy hiểm, trong này đến cùng có cái gì môn đạo, ai cũng không nói chắc được, chúng ta lúc này tham dự vào hơi sớm, không bằng lại Lưu Thăng đánh gãy Lưu Bá Hoành lời nói, khoát tay nói, ngươi cũng nhìn thấy, Ngạn Nhi tấm đức hạnh này, tương lai làm sao chống lên Lưu gia? Không phải là công tội, cũng nên có người đi liệu. Chương 373, trong điện tính sổ sách chương 373, trong điện tính sổ sách từ Lưu Bá Hoành thế hệ này tính lên, Lưu gia con cái ba người, đại ca Lưu Thăng, nhị đệ Lưu Bá Hoành, tam muội Lưu Tuyết Nga. Lưu phu nhân 20 năm trước liền bị tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, nhị đệ Lưu Bá Hoành sớm đã thành hôn, sinh chính là cái nữ nhi, mà đại ca Lưu Thăng sinh một nhi tử, cũng chính là Lưu Ngạn. Lưu Bá Hoành nữ nhi nhận không được gia nghiệp, mà Lưu Ngạn tuy là cái nam nhi, lại là cái khó xử đại dụng người. Mười mấy năm qua tới, Lưu Thăng sớm đã đối với đứa con trai này thất vọng. Bây giờ mục tiêu, đại khái là hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một cái người gìn giữ cái đã có. Hiện nay Lưu gia địa vị xác thực bất phàm, nhưng so với những quốc công kia hầu gia, còn kém không ít. Mà Lưu Thăng mục tiêu, hiển nhiên không chỉ ở trước mắt. Lưu Bá Hoành bùi ngùi thở dài, không khỏi liền nghĩ tới Thẩm Dật, kẻ này tài trí phách lực đều là để Lưu Bá Hoành lau mắt mà nhìn. Nếu không coi như hắn là muội muội nhi tử, Lưu Bá Hoành cũng sẽ không cùng hắn đàm luận lâu như vậy lời nói. Nếu là Thẩm Giật họ Lưu, bây giờ Lưu gia cũng không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Chỉ tiếc Lưu Bá Hoành trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Lưu gia hay là đại ca làm chủ, Thẩm Giật mãi mãi cũng đi không vào cánh cửa này. Lưu Thăng gặp Lưu Bá Hoành thở dài, cũng không kỳ quái, bây giờ Lưu gia hoàn cảnh người ở bên ngoài xem ra phong quang, nhưng ai lại biết trong này khổ. Lưu Bá Hoành nghĩ nghĩ, lại nói đại ca, ta cảm thấy hay là lại quan sát một trận, có lẽ đối với chuyện này bệ hạ trong lòng đã có hướng vào nhân tuyển, chúng ta quá mạnh tâm, ngược lại không đẹp. Lưu Bá Hoành nói cũng có đạo lý, Lưu Thăng gật đầu nói, việc này ngươi chú ý chút, không cần bỏ lỡ cơ hội, bây giờ quốc khố tràn đầy chút, bệ hạ có lẽ không giống trước đó như vậy sốt ruột, nhưng tất nhiên cũng sẽ không quên việc này. Lưu Bá Hoành gật đầu nói, ta sẽ chú ý đến. Tới trước ăn cơm đi, Lưu Thăng nói một tiếng, quay người muốn đi gấp, vòng vo một nửa chợt nhớ tới cái gì đến, lại hỏi, cái kia Thẩm Giật, ngươi có thể thấy được qua hắn? Lưu Bá Hoành ngừng một chút nói, thấy qua, ta đã gõ qua hắn, việc này sẽ không có người biết. Lưu Thăng khẽ lên tiếng, cũng không có quá mức để ở trong lòng, với hắn mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy ngày trôi qua, thêm chút cải tạo gần nước lâu cũng một lần nữa khai trường, thống nhất bán nữ tính vật dụng, bên ngoài đến nước hoa, bên trong đến áo lót đều có bán, bởi vì Đông Dương thành bên kia hồi âm đến, trước mắt chỉ có thể để Tô Mộ Yên trên đỉnh quản lý trước. Gần nước lâu chiêu bài cũng một cách tự nhiên đổi thành Bách Bảo Thương Tràng khách nữ đặc khu, đến lúc này vô luận nam nữ sinh ý đều để Thẩm Giật làm, Bách Bảo Thương Tràng thanh danh là càng làm càng lớn, mỗi ngày đều là khách đến như mây. Nhưng mà Thẩm Giật không đợi được Đông Dương thành gửi thư, lại là trước chờ đến trong cung đầu triệu hoán. Hôm nay là hưu một thời gian, Thẩm Giật bản còn dự định nhìn một vòng khách nữ khu tình huống, liền mang theo Tô Mộ Yên cùng Sảo Nhi đi kinh thành vùng ngoại ô Đạt Thanh, bây giờ là không đi được. Đối với tiến cung Thẩm Giật sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần này đi lại không phải ngự thư phòng, mà là một chỗ tên là không có gì làm điện đại điện. Trừ thường ngày vào chiều nay điện bên ngoài, hoàng đế triệu người nghị sự bình thường có hai nơi địa phương, một chỗ là ngự thư phòng, một chỗ chính là cái này không có gì làm điện. So sánh không có gì làm điện, ngự thư phòng gặp mặt lộ ra chẳng phải chính thức một chút, mà không có gì làm điện một mực là hoàng đế triệu tập các trọng thần nghị sự chủ yếu nơi trốn, nó chính trị ý nghĩa không thể coi thường, Thẩm Giật lấy lục phẩm quan chức bước vào không có gì làm điện, cũng là một loại làm cho người lấy làm kỳ vinh dự. Thẩm Giật tiến điện đằng sau, liền gặp Chu đế mặc long bào ngồi một mình ở ngự tháp chi, trước mặt còn có ba người, một cái là lần trước đi theo Chu đế vi phục tư phóng Tô Cản, một cái khác quen thuộc hơn, đúng là Lưu Bá Hoành, từ lúc lần trước gặp mặt đằng sau, coi như tại cùng một cái nha môn, Thẩm Giật cũng lại chưa thấy qua Lưu Bá Hoành. Lúc này gặp đến mới nhớ tới cái này đã mấy ngày chưa thấy qua người cậu này. Cuối cùng một người kia Thẩm Giật chưa từng thấy qua, bất quá nhìn hắn trên người quan phục cùng chỗ đứng đến xem, hẳn là hộ bộ trừ Lưu Bá Hoành bên ngoài một vị khác thị lang. Thần tham kiến bệ hạ. Thẩm Giật cho Chu đế đi lễ, Chu đế nhàn nhạt khoát tay nói, thôi. Thẩm Giật đứng thẳng người, nhìn trộm quan sát đến bên người ba người sắc mặt, từng cái nhìn qua không có gì không thích hợp, cái kia nghĩ đến Chu đế không phải tại phát cáu. Chu đế nói tiếp, gần đây hộ bộ hiệu suất ngược lại là cao không ít, dĩ vãng 10 ngày mới có thể giao lên sổ sách, bây giờ 5 ngày liền có thể. Tô Cản cái thứ nhất cười nói, nghe nói đều là độ chi nha môn có một loại mới tính toán chi thuật. Chu đế cười cười, quay đầu hỏi Lưu Bá Hoành nói có thể có việc này. Mặc dù Thẩm Giật đằng sau chưa thấy qua Lưu Bá Hoành, nhưng Lưu Bá Hoành trên thực tế một mực chú ý Thẩm Giật, bao quát Thẩm Giật ngày nào trượt hào đều nhất thanh nhị sở, càng đừng đề cập chuyện này, nghe vậy nói bẩm bệ hạ, thật có việc này. Một vị khác Thẩm Giật không quen biết quan viên lúc này cũng cười nói, bệ hạ, thần nghe nói cái này tính toán chi thuật chính là Thẩm chủ sự nói ra. A. Chu đế mỉm cười nhìn xem Thẩm Giật nói là thế này phải không? Cái này một hát tam hòa cuối cùng vây quanh trên đầu của hắn đến, này sẽ lời đều đã nói, Thẩm Giật còn có thể nói cái gì? Bẩm bệ hạ, chính là thần trước đó làm ăn thời điểm chơi đùa đi ra một loại tiểu kỹ xảo thôi. Chu đế bỗng nhiên quát tay, chỉ vào trên bàn một đống sổ sách, cười híp mắt nhìn qua Thẩm Giật nói ra, tính không rõ ràng, không cho phép rời đi. Thẩm Giật sững sờ, nghĩ thầm Chu đế gọi hắn đến, chẳng lẽ chỉ là muốn khảo giác một chút hắn toán thuật năng lực. Bên cạnh Lưu Bá Hoành lại là khẽ cho mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Tính sổ sách tự nhiên là Thẩm Giật sở trường cho hay, mặc kệ Chu đế là cái gì ý nghĩ, hắn lên tiếng cũng không có Thẩm Giật cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể làm theo. Thế nhưng là khi Thẩm Giật cầm lấy một bản sổ sách định thần xem xét, lúc này mắt tròn váng. Thế này sao lại là sổ sách à? Quả thực là một bản dòng nước nợ à, mà lại viết lít nha lít nhít, rất khó nhìn rõ ràng hạng mục chi tiết. Thẩm Giật liền nhìn hai quyển sổ sách đều là giống nhau dòng nước nợ, muốn tìm cái chủ tính chung số liệu cũng khó khăn muốn chết. Vậy hạ, nếu như không cho thần phái mấy cái biết chữ người phối hợp với, thần chỉ sợ rất khó trong vòng một ngày coi xong các khoản đó sách. Thẩm Giật cũng không phải ăn chay, nên ra điều kiện thời điểm tất nhiên muốn thừa cơ nói ra. Tô Cản ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt loạn lay động, cuối cùng, Tô Cản thử thăm dò hỏi Thẩm Dật, ngươi nói là trong vòng một ngày có thể một mình coi xong nhiều như vậy sổ sách. Thẩm Dật hơi kinh ngạc nhìn qua Tô Cản nói bệ hạ định đoạt không hết không cho phép đi, một ngày tính không hết, chẳng lẽ ở trong cung qua đêm. Tô Cản nhìn qua Thẩm Dật, á khẩu không trả lời được. Làm cho Thẩm Dật nhức đầu, không phải chương mục bên trên số lượng, mà là chương mục phi thường hỗn loạn vấn đề lớn. Chu đế nhàn nhạt nhìn Thẩm Dật một chút, song Tô Cản nhẹ gật đầu, phân phó Tống Tường nói điều năm cái đường lại tới, chớ ngược lại muốn xem hắn là thế nào trong vòng một ngày coi xong nhiều như vậy chương mục. Năm người đường lại bị điều đến đằng sau, Thẩm Giật để nội thị lấy ra mấy đại dương vẽ tranh dùng trường quyển cắt thành vài đoạn. Tiếp lấy, Thẩm Giật lợi dụng Chu đế trên bàn cái chặn giấy coi như thước mét, vẽ ra vay mượn ghi nợ pháp bảng biểu. Năm cái đường lại, trong đó ba người mỗi người tay nâng một bản sổ sách, bắt đầu niệm chương mục bên trên chuyển tử. Thẩm Dật thì dẫn còn lại hai cái đường lại, từng cái tại trên bảng biểu làm ghi chép, chỉ là cần biết chữ số Ả Rập thời điểm, mới do Thẩm Dật đi làm đánh dấu thôi. Chương 374, có thể hay không đảm nhiệm chương 374, có thể hay không đảm nhiệm nhiều người lực lượng lớn, đám người kiếm tuổi, lửa vượng hơn, chưa tới một canh giờ, mấy quyển lộn xộn sổ sách, thời gian dần trôi qua bị Thẩm Dật trải bước đến nhất thanh nhị sở. Đường lại cũng mang đến tính toán, có thể Thẩm Dật từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua, ở đây một vị hoàng đế ba vị đại thần, chỉ là nhìn xem hắn không ngừng viết chữ lật sách. Bởi vì là vay mượn thức ghi nợ, Thẩm Dật chỉ cần một đường từ đầu thêm đến đuôi, cuối cùng đạt được tổng số, lại đem vay mượn hai hạng cùng nhau giảm liền có thể, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Có Đường lại giúp đỡ viết ghi chú hạng mục chi tiết, Thẩm Dật càng là nhẹ nhàng như thường, hạ bút thành văn. Rất nhanh, Thẩm Dật đem chọn lý hảo bảng biểu, đưa tới Tô Cản trước mặt. Kỳ thật, Tô Cản vừa rồi vẫn đứng tại Thẩm Dật bên cạnh, Thẩm Dật toàn bộ thao tác quá trình, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ là, Thẩm Dật đạt được kết luận số lượng, cùng trước đó đã tính qua một lần số liệu, nhưng khác biệt không ít. Chu Đế ngay tại trong điện, một mực không đi, Thẩm Dật làm những gì, lại là thế nào làm, hắn cũng là hoàn toàn rõ ràng. Hiển nhiên, Chu Đế hứng thú, dứt khoát đem chính sự trong đường tất cả đường lại đều gọi đến, để bọn hắn duyệt lại Thẩm Dật cung cấp số liệu. Chỉ bất quá, Thẩm Dật biểu đồ, đừng nói đường lại bọn họ, liền xem như ở đây một cái hoàng đế, cộng thêm ba vị đại thần, liền không có một người biết đây là vật gì. Chu Đế chỉ vào chữ số Ả Rập 9, hết sức tò mò hỏi Thẩm Dật, đây là cái gì? Thẩm Dật chắp tay trả lời nói, bẩm bệ hạ, bởi vì biểu đồ vị trí nhỏ hẹp, cho nên thần vì giản tiện lý do, dùng 9 để thay thế 9. A, vậy cái này chính là 3. Chu Đế chỉ vào chữ số Ả Rập 3, lại hỏi Thẩm Dật. Thẩm Dật kinh ngạc tại Chu Đế khôn khéo cơ trí, so với Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người, Chu Đế nơi này giải năng lực quả thực cường hãn không ít. Thẩm Dật vội vàng trả lời nói, bệ hạ thánh minh. Chu Đế gật gật đầu, thật sâu mắt nhìn Thẩm Dật, hỏi thăm từ 09 kỹ càng cách dùng, Thẩm Dật từng cái làm giải đáp. Tại Chu Đế yêu cầu phía dưới, Thẩm Dật lần nữa hoạch toán một lần trên bảng biểu tất cả số liệu, cuối cùng được ra kết luận, cùng trước đây giống nhau như lúc. Trước đây còn muốn lý giải tinh chuẩn số liệu tính toán, cái này duyệt lại liền không cần, bởi vậy tốc độ lần nữa nhanh một bước. Thẩm Dật trong lòng đã nắm chắc, liền chắp tay nói, Tô đại nhân, hạ quan tính qua hai lần, tổng số đều là nhất trí. Thẩm Dật, ngươi nói cho chấm, ngươi cái này chữ như gà đới, là thế nào làm ra? Gần trăm tên đường lại còn tại khổ khổ trong tính toán, Thẩm Dật lại tại trong thời gian ngắn như vậy, thế mà duyệt lại hoàn tất, đây cũng quá qua nghe rợn cả người, đến mức Chu Đế đột nhiên tới rất lớn hào hứng. Thẩm Dật liền bưng lấy vay mượn ghi nợ bảng biểu, kỹ càng giới thiệu nói, bẩm bệ hạ, bên này là tiền thu, một bên khác là khoản chi, tiền thu tổng số trừ khoản chi tổng số, chính là tồn tại tiền bạc. Chu Đế chính là thông minh người cơ trí, trải qua Thẩm Dật như thế một giải thích, hắn lúc này ý thức được, nếu như tất cả sổ sách đều dựa theo Thẩm Dật loại này bảng biểu tiến hành ghi nợ, mà lại sử dụng số lượng 09 tổ hợp. Như vậy, không chỉ có mỗi một bút khoản tiền đều rõ ràng, mà lại thu nhập cùng chi tiêu tổng số cũng đều liếc qua thấy ngay. Cái này hạng mục chi tiết quá nhiều, chấm cần chính là tổng nợ. Chu Đế lạnh lùng mắt nhìn Thẩm Dật, trong lòng đã dị thường khen hay, ngoài miệng lại muốn tìm ra xương cốt đến. Thẩm Dật mỉm cười, nói bệ hạ, tổng nợ cần một chút thời gian, cần nhân thủ cũng nhiều, vậy cũng là hạ thần thuộc người làm, thần không hiểu nhiều lắm. Chu Đế hiện tại đối với Thẩm Dật tính cách đã có tương đối bước đầu hiểu rõ, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như Thẩm Dật làm không được sự tình, hắn sẽ không nói ra miệng, mà làm được sự tình, hắn cũng sẽ từ chối qua loa tắc trách, không được hắn là thế nào cũng không chịu xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Nhưng nói một cách khác, Thẩm Dật một khi lấy ra bản lĩnh thật sự, cũng quả thật có thể làm đến rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Ân, Chư Khanh, tuần tra kinh kỳ, cái này Thẩm Dật có thể đảm nhiệm a? Chu Đế ý vị thâm trường mắt nhìn trong điện đám người, đột nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Dật sững sờ, tuần tra kinh kỳ, làm sao có chút quen hay? Đúng rồi, vài ngày trước vừa gặp Lưu Bá Hoành thời điểm, hắn đã từng nói qua việc này, chỉ là nhìn thấy eo leo đằng sau liền không có nhắc lại qua. Thẩm Dật cũng không có đem chuyện này nhớ ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay đến trong điện tính toán bút chướng, lại từ Chu Đế trong miệng nghe thấy được lời này. Chu Đế căn bản không có hỏi Thẩm Dật ý kiến, mà là trực tiếp hỏi Tô Càn ba người. Thẩm Dật trong lòng tối hô, đừng đáp ứng a. Thiếu gia ta mới không muốn gặt bên ngoài hóng gió đi. Chu Đế một lời bảo cho biết, quan chức cao nhất Tô Cản như có điều suy nghĩ, không có vội vã phát biểu ý kiến, kích động nhất thuộc về Lưu Bá Hành, phía trước hắn liền cảm thấy lấy manh mối không đúng lắm, nghe chút Chu Đế lời này, lập tức chắp tay nói, vậy hạ, việc này không ổn. Chu Đế có chút nhíu mày nói a, làm sao không thỏa? Lưu Bá Hành nói bẩm bệ hạ, Thẩm Dật niên kỷ còn nhẹ, tư lịch còn thấp, nhậm chức còn bất mãn nửa năm, kinh kỳ đạo tam quận thành trì nhiều, quan viên nhiều, hắn chưa hẳn có thể ứng phó tới, như khoản có bỏ sót, sợ ủ thành sai lầm lớn. Chu Đế mỉm cười nói, chấm lại cảm thấy lấy hắn toán thuật năng lực không có bỏ sót. Lưu Bá Hoành không làm dừng lại, lại lần nữa chắp tay nói, bệ hạ, mặc dù như vậy, nhưng thần cảm thấy có thích hợp hơn nhân tuyển. Chu Đế ngồi trở lại trên long ỷ, vớt cằm nói, nói nghe một chút. Lưu Bá Hoành nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói, thần coi là Độ Chi Nha bên trong Vương Lễ cùng Hà Văn Thư đều có thể đảm nhiệm chức này, hai người này các đời đã lâu, đã từng tại kinh kỳ đạo bên trong tuần tra, đối với chuyện này càng thêm quen thuộc. Huống hồ Thẩm Dật trước đây không lâu đã đem này toán thuật dạy cho hai bọn họ, lấy hai người bọn họ tại hộ bộ kinh nghiệm, chắc hẳn cũng không cần Thẩm Dật kém. Tổng hợp đến xem, thần cho là hai người này càng thích hợp tuần tra kinh kỳ một. Chuyện Lưu Bá Hoành lưu loát nói một lớn bỗng nhiên, mặc dù là đang nói Thẩm Dật không xứng với chuyện này, nhưng Thẩm Dật trong lòng chẳng những khúc khí, ngược lại còn thật cao hứng. Bất quá một mặt khác nói, ở trong đó cũng có chút kỳ quặc. Ở thân phận bại lộ trước, Lưu Bá Hoành cũng làm cho hắn làm chuyện này, biết là cháu trai đằng sau hắn liền ngậm miệng không để cập tới, mà bây giờ Chu Đế đưa ra việc này, Lưu Bá Hoành lại như thế mãnh liệt phản đối, đủ để chứng minh kinh kỳ tuần tra chuyện này không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cuối cùng Lưu Bá Hoành nói lời có lý có cứ, tìm không ra ma bệnh, Chu Đế tựa hồ cũng lâm vào suy nghĩ, lúc này, lại có thanh âm không hài hòa truyền đến. "Bệ hạ, thần cảm thấy, Thẩm Dật có thể đảm nhận việc này." Nói chuyện, là trừ Tô Cản cùng Lưu Bá Hoành bên ngoài người, hộ bộ duy hai thị lang một trong, Nô Thanh Nguyên. Nô Thanh Nguyên nói tiếp, Lưu thị lang lời nói, "Thần không dám gật bừa, Thẩm Dật mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại chưa chắc không phải một chuyện tốt, quốc trái sự tình cũng không phải việc nhỏ, không phải là hắn hoàn thành. Này có thể thấy được Thẩm Dật có đại tướng chi phong, còn nữa, mặc dù hắn đem toán thuật chi pháp dạy cho Vương Lễ cùng Hà Văn Thư, nhưng ai cũng không dám cam đoan hai người này học nhiều ít, lại có thể hoạt dụng bao nhiêu, thần cảm thấy, hay là để Thẩm Dật quản lý, chọn mấy tên quen tay kế lại phụ trợ, thỏa đáng nhất." Chương 375, biện luận chương 375, biện luận nửa đường giết ra cái Ngô Thanh Nguyên, đó là đối với Thẩm Dật tốt một trận khích lệ, nói trên trời dưới đất, không Thẩm Dật không thể giống như, nhưng Thẩm Dật trong đầu đúng vậy cao hứng. "Thiếu gia, ta có thể dùng bề ngươi nói." "Ngươi nói cứ nói đi, ni mã đừng tại đây cái địa phương thời gian này nói a." Lưu Bá Hoành nghe vậy cũng là ngạc nhiên, chật liền cắn răng, tốt một cái Ngô Thanh Nguyên, không phải vào lúc này chạy đến cùng hắn đối nghịch. Tình huống hiện tại là một so một, hộ bộ hai vị thị lang một cái duy trì, một cái phản đối, lại đều nói có lý có cứ, khó phân cao thấp. Nhưng bị Chu Đế hỏi có ba người, dưới loại tình huống này, Tô Càn ý kiến liền lộ ra rất là trọng yếu. Hoặc là nói tại trong ba người này, vốn cũng chính là Tô Càn quyền lên tiếng nặng nhất. Kết quả là, trong điện ánh mắt của mấy người đều tụ tập tại suy nghĩ bên trong Tô Càn trên thân, bao quát Chu Đế ở bên trong. Chu Đế coi trọng Tô Càn ý kiến, cũng không có mở miệng, tùy ý hắn từ từ suy nghĩ lấy, ngược lại hỏi Thẩm Dật nói gần đây ngươi buôn bán nhỏ như thế nào. Thẩm Dật sững sờ, hắn từng đem Bách Bảo Thương chàng gọi tùy tiện làm chút ít sinh ý, không nghĩ tới lời này là bị Chu Đế ghi tạc trong lòng. Nghe vậy Thẩm Dật nói gần nước lâu cải tạo đã hoàn thành, bây giờ đã đưa vào sử dụng, tạm thời coi như ổn định, tháng sau trung tuần có thể thanh toán bút thứ nhất tích lợi. Hoàng Thương tên tuổi này không phải lấy không, đến xuống tháng trung tuần đã đến chia tiền thời điểm, năm thành lợi nhuận đều được lấy ra giao cho Chu Đế. Đối với Thẩm Dật nói tạm thời coi như ổn định, Chu Đế đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin. Túi tiền này con hắn một mực chú ý, mỗi ngày sinh ý đều tốt đến rất, liền nhìn xem đến chia tiền thời điểm, Thẩm Dật có thể cho hắn đưa trước bao nhiêu bạc. Lúc này, Tô Càn giống như là rốt cục nghĩ kỹ, hướng đám người thoáng chắp tay nói, ha ha, lớn tuổi, cái này suy nghĩ chuyện cũng chậm chút. Nô Thanh Nguyên cười nói, Tô lão nghĩ đến suy nghĩ nhiều mảnh, tự nhiên tiêu tốn thời gian liền nhiều, ngài nghĩ thông suốt, vậy liền không có bỏ sót. Thẩm Dật nghe vậy hướng hắn nhìn lại, hoặc công phu định hót này ngược lại là cao minh, cứ như vậy cho Ngô thị lang dán lên sơ ấn tượng nhãn hiệu. Chu Đế cũng là mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Thẩm Dật không chớp mắt nhìn xem Tô Càn, có lẽ người này ở mức độ rất lớn có thể chi phối Chu Đế quyết định, cũng quyết định hắn muốn hay không đi ra ngoài giải quyết việc công. Ngoài ý liệu, Tô Càn cũng quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức mới chắp lên tay, chậm rãi nói, "Bẩm bệ hạ, thần coi là Thẩm Dật không thích hợp kinh kỳ tuần tra một chuyện." Nghe vậy, Lưu Bá Hoành hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm gọi tốt. Nô Thanh Nguyên khỏe miệng giật giật, nhưng tổng thể nhìn qua không có thay đổi gì. Chu Đế cũng là hơi có kinh ngạc, hỏi tiếp, "Vì sao nói như vậy?" Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, Tô Càn bốn phía nhìn một cái, sau đó lắc một cái tay áo, ha ha cười nói, thật không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là lao thần như vậy cảm thấy mà thôi, còn xin bệ hạ thánh tài. Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, ta đi, dám ở Chu Đế trước mặt nói như thế, lao tiểu tử này lá gan không nhỏ a. Ngoài dự liệu chính là Chu Đế cũng không có cái gì không vui biểu hiện, ngược lại là nghiêm túc tự hỏi. Trong điện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Chu Đế quyết đoán. Thôi cuối cùng Chu Đế là khoát tay áo, nói lưu đằng sau bàn lại đi. Lưu đằng sau bàn lại, đã không có bắt bỏ, cũng không có xác định nhân tuyển, cuối cùng thế nào hay là không thể biết được. Nhĩ đằng lui xuống trước đi đi, Chu Đế lại phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Ngay tại mấy người chắp tay cáo lui thời điểm, Chu Đế nói tiếp, Tô Càn lưu lại. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, Tô Càn cũng không có giống mấy người bình thường chắp tay cáo lui, đứng tại đó tựa hồ sớm đã liệu đến việc này. Nói thế nào Tô Càn cũng là phe canh chống đối, Thẩm Dật không muốn nhiều như vậy, quay người rời đi. Lúc xoay người, Thẩm Dật trông thấy Lưu Bá Hoành hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra ngoài điện, Lưu Bá Hoành lại tận lực thả chậm bước chân, Thẩm Dật trong lòng hiểu ý, cũng đi theo chậm lại. Vị Tiên Ngô thị lang tựa hồ cùng Lưu Bá Hoành quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, ra đại điện ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, ngược lại là hướng Thẩm Dật nhìn thoáng qua, đằng sau liền nhanh chân rời đi. Kinh kỳ tuần tra một chuyện, ngươi phải nghĩ biện pháp tránh đi. Các loại Ngô thị lang đi xa, Lưu Bá Hoành rất trực tiếp tới một câu như vậy. Đối với người cậu này, Thẩm Dật cầm không đến điểm rồi, không biết nội tâm của hắn đến cùng là cái gì thành phần, mặc dù hắn là Lưu Bá Hoành cháu trai, nhưng Lưu Bá Hoành dù sao họ Lưu, bây giờ Thẩm Dật cùng Lưu gia quan hệ, cũng không tính được một chữ được. Đối người khác có cảnh giác, là Thẩm Dật hai đời đều thừa hành đạo lý. Nghe vậy Thẩm Dật nói Lưu đại nhân trước đó cũng nghĩ để cho ta tham dự việc này, làm sao hiện tại để cho ta tránh đi. Đó là trước đó Lưu Bá Hoành lắc đầu, nói tiếp, việc này không phải nhìn qua đơn giản như vậy, liên lụy đến không chỉ có là hộ bộ, ngươi nhập sĩ ngắn ngủi, không hiểu nhiều như vậy, không cần tham gia cùng tiến đến. Thẩm Dật nhún vai nói, đây là ý của bệ hạ, cũng không phải chính ta sách, ta còn có thể đối nghịch phải không? Cho nên Lưu Bá Hoành ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Dật nói, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp tránh đi. Nói bóng gió, Lưu Bá Hoành tựa hồ phi thường tin tưởng Thẩm Dật có biện pháp như vậy. Lưu Bá Hoành sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Dật có chút kinh ngạc, sớm biết việc này không đơn giản, nhưng là hiện tại xem ra, khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Dù sao Lưu Bá Hoành ý kiến cùng Thẩm Dật ý nguyện của mình tương xứng, Thẩm Dật suy nghĩ một chút nói, ta vốn cũng lười nhác, cùng lắm thì chào từ giã. Lưu Bá Hoành liếc hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước, đi ra mấy bước đống nhiên hỏi, có thể cùng mẹ ngươi thông qua thư. Lưu Bá Hoành mắt nhìn phía trước, không có nhìn hắn, cũng không biết hắn đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, nói thông qua. Nghe vậy Lưu Bá Hoành nhẹ gật đầu, chưa nói thêm gì nữa, kết thúc một đoạn này đối thoại, tăng nhanh tốc độ hướng ngoài cung đi đến. Trong đại điện, Tô Càn vẫn lưu tại cái kia. Chu Đế nhìn xem hắn nói ngươi vì sao cũng cảm thấy Thẩm Dật không thích hợp. Ngươi hẳn là đối với hắn năng lực có hiểu biết mới là. Nhắc tới một đôi quân thần ở trung phương thức cũng thực thú vị, hoặc là nói qua nhiều năm như thế, hai người đã có một loại ăn ý, Tô Càn nói không có chú ý nhiều như vậy, Chu Đế lại sẽ không cho rằng như vậy, hắn sẽ cảm thấy là có chút nói Tô Càn không tốt tại mấy người khác trước mặt nói ra. Tô Càn lúc này cũng không còn cười ha hả, thần sắc nghiêm túc chắp tay nói, chính là bởi vì thần đối với cái này Thẩm Dật có hiểu biết, mới phát giác được hắn không thích hợp việc này. Chu Đế hứng thú, hỏi, đây là vì gì? Tô Càn mỉm cười nói, trước có cốt trái, sau có bách bảo thương tràng, hai chuyện này nhìn như chỉ là thoát tại sinh ý, nhưng thần lại cảm thấy có huyền diệu khác, liền lấy cốt trái tới nói, hôm đó thần đi thẩm thị tiền trang lúc, ngoài cửa vương công quý tộc đứng xếp hàng mà thuận mua, Thẩm Dật không chút nào không luống cuống cũng không thấy kinh ngạc, mấy ngày bận rộn, cũng tất cả đều không có chút nào bỏ sót hoàn thành, thần coi là, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, cái này cốt trái vốn có chẳng diện, đều đã sớm bị Thẩm Dật ngờ tới. Chu Đế gật đầu nói, cho nên, cái này cùng việc này có liên hệ gì? Tô Càn tiếp lấy vừa chắc tay, ngự trọng tâm trường nói, đây là tính toán không bỏ sót chi tượng, thần coi là, lấy Thẩm Dật tài cán cùng năng lực, không nên dừng bước nơi này. Chương 376, chào từ giã chương 376, chào từ giã Tô Càn trong câu nói này, biểu đạt cũng không phải hắn đồng ý không đồng ý Chu Đế an bài. Từ một câu nói kêu bên trong đủ để nhìn ra được, Tô Càn là thưởng thức Thẩm Dật, bởi vì hắn tự mình đi thẩm thị tiền trang, hắn thấy được Thẩm Dật xử sự lúc kín đáo an bài, trọng yếu nhất chính là cố này phong khinh vân đạm thái độ, đối với công danh lạnh nhạt nhìn tới. Để Tô Càn cảm thấy đây là có thể thực tình cho triều đình xử lý hiện thực người, mà không phải tranh quyền đoạt thế hạng người. To như vậy một cái triều đình, văn võ bá quan bên trong, lại có mấy người một mực khác thủ bản tâm, không nhận hấp dẫn chứ. Tô Càn qua nhiều năm như vậy, xem quen rồi từng cái trung lương người bị triều đình từng bước một đồng hóa, cuối cùng trở thành suốt ngày bên trong chỉ biết trong bụng tính toán chính khách, mà không phải năng thần. Có lẽ chỉ từ thời gian ngắn này biểu hiện để phán đoán có chút võ đoán, nhưng là Tô Càn nhận định Thẩm Dật có trở thành năng thần cơ sở, nếu như có thể đem Thẩm Dật phóng tới dưới tay hắn bồi dưỡng, hắn có tự tin có thể mang ra một cái chân chính năng thần đến. Tô Càn cái này một lời, để Chu Đế hơi kinh ngạc, lấy Tô Càn địa vị, hắn bất luận cái gì một câu đều là rất có phân lượng, Chu Đế có lẽ lâu không gặp hắn cho một người đánh giá cao như vậy. Bất quá, Chu Đế trong lòng bao nhiêu có cùng Tô Càn một dạng cảm thụ. Thẩm Dật đúng là một nhân tài, trừ có chút lười biếng, tiêu cực biếng nhác bên ngoài, tâm tính tài trí đều là bất phàm, bởi vậy Chu Đế mới muốn đem kinh kỳ tuần tra sự tình giao cho hắn đi làm. Thế nhưng là Tô Càn lời nói dù cho nói đã mịt mờ, lại ngay thẳng. Nghe vào có chút mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như vậy. Không nên dừng bước nơi này, vì sao dừng bước nơi này? Trên mặt nổi nhìn qua chỉ là một kiện hợp thành tính toán việc phải làm, xử lý hỏng tự nhiên không có chỗ tốt, nhưng nếu là làm xong, đó là có thưởng, Tô Càn không có khả năng không hiểu được đạo lý này, nhưng hắn vẫn là nói, không nên dừng bước nơi này. Không có hỏi nhiều, Chu Đế mỉm cười nói, nghe bảo, ngươi đối với Thẩm Dật ấn tượng không tệ. Tô Càn chắp tay nói, Thẩm Dật đã có tài cán, lại có xích tử chi tâm, là khó được hạt giống tốt, lao thần sắc thực đối với hắn ấn tượng không tệ. Thẩm Dật không muốn một lặn xuống nước cuốn tới triều đình trong nước đi, lại bị Tô Càn nói thành là có xích tử chi tâm, không biết hắn nếu là nghe được sẽ là cái gì cảm thụ. Xích tử chi tâm. Chu Đế bỗng nhiên cười ha ha, cười đến Tô Càn có chút không hiểu, một lát Chu Đế mới nói ngươi xem trọng hắn. Xem trọng? Tô Càn có chút kỳ quái hỏi. Chu Đế thản nhiên nói, ngươi tiếp xúc hắn quá ít, không biết hắn chân chính tính tình, hắn chính là dạng này, không ai buộc hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không xuất ra bản lĩnh thật sự. Trâm thừa nhận, hắn xác thực có tài cán, hắn cũng xác thực cùng những người khác khác biệt, đối với cái này hộ bộ chủ sự quan trước, thật đúng là không có nhiều lưu niệm, chỉ bất quá, còn chưa đủ lấy xưng là xích tử chi tâm, lười biếng chi tâm, ngược lại là phù hợp. Trước đó Chu Đế phái Tống Tường đi trấn an bị Trần Trường Chiêu khó xử Thẩm Dật, Thẩm Dật mở miệng liền muốn từ quan, việc này Tống Tường cũng là bẩm báo Chu Đế, từ tiên nhiệm đến bây giờ, từ quan chuyện này Thẩm Dật ít nhất để có 3 lần, Chu Đế bắt đầu tưởng rằng Thẩm Dật lấy lui làm tiếng ngại con nhỏ, nhưng từ từ phát hiện, hắn là thật không muốn làm quan. Lười biếng chi tâm. Tô Càn bị Chu Đế nói có chút xấu hổ, hắn nhìn Thẩm Dật cũng không lười biếng, hôm nay tính sổ sách không phải rất nhanh liền coi là tốt rồi sao? Chu Đế bỗng nhiên nhất chuyển thoại phòng, nhìn xem Tô Càn hỏi, kinh kỳ đạo ba quận vấn đề, ngươi cảm thấy là xuất hiện ở cái nào? Tô Càn lắc một cái tay áo, cười ha hà nói, cái này, ha ha, lao thần không dám nói bừa. Tô Càn đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Chu Đế lắc đầu, khoát tay nói, thôi, đằng sau bàn lại đi. Cuối cùng Thẩm Dật đảm nhiệm kinh kỳ tuần tra sự tình là không có định ra đến, đợi Tô Càn rời đi về sau, Chu Đế đột nhiên hỏi, Lưu Bá Hoành biết Thẩm Dật thân thế. Trong điện trừ nội thị bên ngoài, liền thừa Chu Đế cùng Tống Tưởng, câu nói này hỏi tự nhiên là hắn, mà lời này hỏi ra, hiển nhiên Chu Đế là trước kia liền biết Thẩm Dật cùng Lưu gia quan hệ. Tống Tưởng không người nói, bẩm bệ hạ, mấy ngày trước Lưu thị lang gặp qua Thẩm chủ sự một mặt, nói chuyện ước chừng nửa canh giờ. Đằng sau liền chưa từng gặp nhau, ngày bình thường cũng hết thể như thường. Hết thể như thường. Chu Đế cười cười nói, đây cũng là thú vị, nếu là không nhận ra được, hắn vì sao phản đối Thẩm Dật đi kinh kỳ đạo. Tống Tường đứng ở một bên, không nói gì, chính sự bên trên, không phải hắn nên xem bảo. năm đó dẫn tới kinh thành tài tuấn tranh đến bể đầu chảy máu Lưu Tuyết Nga, sinh ra nhi tử cũng không bình thường. A Chu Đế bỗng nhiên nhìn về phía Tống Tường cười nói, nếu là Lưu Thăng biết được việc này, sẽ như thế nào? Lưu gia biết sẽ như thế nào còn không rõ ràng, Thẩm Dật cũng không quan tâm Lưu gia có biết hay không, hắn muốn đi đường là vì chính mình, là người nhà, Lưu gia đều cùng Lưu phu nhân đoạn tuyệt quan hệ, Thẩm Dật trả hết cái gì tâm. Thẩm Dật hiện tại để ý sự tình chính là từ quan, từ trong cung đầu đi ra, hắn liền trở về hộ bộ, bất quá không phải đang làm việc, sống đều để Vương Lễ cùng Hà Văn Thư cho làm, Thẩm Dật đang làm, là viết thư từ trước. Trước kia là một con đường đi đến đen, đến chết trước đó mới thôi đều là tại một công ty đi làm, thư từ trước cái đồ chơi này Thẩm Dật thật đúng là không có viết qua, huống hồ hiện tại trào từ giã. Nhưng so sánh thư từ trước phiền toái hơn, viết lên cái 300-400 lời tình thiếu. Quốc trái đằng sau, trên thân việc này là càng ngày càng nhiều, lại như thế làm xuống dưới, sớm muộn sẽ bị Chu Bái bị ép khô sức lao động không thể. Còn cái gì kinh kỳ tuần tra, bản thiếu gia có người thời gian dối kia. Thẩm Dật trên bàn bày đầy thư tịch, hắn thể từ xuyên qua đến bây giờ hắn đều không có nhìn qua nhiều như vậy đại chu thư tịch, nhưng không có cách nào, chào từ giã loại này chính thức sự tình, bao nhiêu muốn tại đơn xin từ trước bên trên vỗ một cái mông ngựa, còn muốn dùng vẻ nho nhã giọng điệu, Thẩm Dật chỉ có thể từ đại chu hiện hữu trên sách trích ra chút. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Thẩm Dật đơn xin từ chức mới viết một nửa, chợt nghe hai tiếng kinh hô. Tô lão, Tô đại nhân. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là trước đây không lâu vừa mới thấy qua Tô cả tới, Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người đều đã đứng lên tiến lên chào. Đây chính là trong triều đại lão, lúc trước còn không hiểu thấu chạy đến Thẩm thị tiền trang đi, cũng không cho thấy thân phận, nói với hắn một đoạn không giải thích được, khiến cho Thẩm Dật như lọt vào trong sương mù. Tô Càn mỉm cười khoát tay áo, ra hiệu Vương Lễ cùng Hà Văn Thư không cần kích động, sau đó vẫn đi đến phòng trong, cười hỏi, Thẩm chủ sự đang bận. Thẩm Dật trong đầu thầm nghĩ, ta là thông thả, nhưng ngươi nhìn cũng rất nhàn, còn có công phu thống cửa. Đối với cái kia phong đơn xin từ chức Thẩm Dật không che đậy, đứng lên nói, Tô đại nhân sao lại tới đây? Tô Càn ha ha cười nói, vốn là một thân lão cốt đầu, nếu không đi lại, qua mấy năm liền nên không động được lạc. Thẩm Dật hơi bĩu môi, hắn cũng là tưởng tượng Tô Càn như vậy quang minh chính đại mò cá, trốn việc đều bệnh lên như thế lẽ thẳng khí hùng, nào giống hắn, sợ cái cá còn muốn nghĩ biện pháp kiếm cớ. Cùng Tô Càn cũng chưa nói tới quen thuộc, hàn huyên đằng sau, Thẩm Dật cũng không nhiều lời cái gì, Tô Càn chủ động hỏi, Thẩm chủ sự đang viết gì? Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, Tô Càn ánh mắt trước ném đến trên giấy, sau đó giật mình nói, ngươi muốn chào từ giã. Chương 377, không tại một cái kênh đối thoại chương 377, không tại một cái kênh đối thoại mặc dù Thẩm Dật đơn xin từ chức chỉ viết một nửa, nhưng là loại này cách thức Tô Càn thấy cũng nhiều, rõ ràng chính là tại vì chào từ giã làm nền. Thẩm Dật cũng không gật lấy, gật đầu nói, chính là, ta tự cảm giác năng lực không xứng với vị trí, hay là sớm tặng cho người có năng lực đến ngồi vị trí này tương đối tốt. Năng lực không xứng với vị trí. Tô Càn sững sờ, nên vị trí không xứng với năng lực mới là. Tô Càn nhìn Thẩm Dật một chút, thâm ý sâu sắc nói, Thẩm chủ sự, tha thứ lão hủ nói thẳng, lấy ngươi như vậy tài hoa học thức, tại cái này hộ bộ nha môn làm một cái chủ sự, quả thực ủy khuất ngươi, nếu như Thẩm chủ sự tin được lão hủ cũng có thể đề cử một phen, lấy tài hoa của ngươi, nhất định có thể có một phen thật to làm, tiền đồ như gấm. Tô Càn lúc này trong lòng cũng là cùng ban đầu Chu Đế một dạng, coi là Thẩm Dật là lấy lui làm tiến, ngại tại nhỏ như vậy độ chi nha môn, không thi triển được năng lực của hắn, không phát huy được hắn báo quốc chi tâm. Mặt ngoài đang làm sự tình, kỳ thực một mực chú ý đến phòng trong động tĩnh Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người nghe thấy Tô Càn lời này người đều choáng váng, chúng ta Thẩm chủ sự, đến cùng là lai lịch gì à? Trước có Tam công chúa, Diệp gia thiếu gia, sau có đại nội tổng quản Tống Tượng, đương triều trọng thần Tô học sĩ, từng cái đều như thế chú ý đến Thẩm Dật, vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Hai người thậm chí đều ở trong lòng huyễn tưởng, nếu như Tô Càn lời này là đối với bọn hắn nói, khả năng này bọn hắn đã kích động đứng cũng không vững. Đây chính là Tô Càn a. Lời hắn nói, liền ngay cả bệ hạ đều rất coi trọng. Nhưng đây là Vương Lễ hai người ý nghĩ, Thẩm Dật lại cùng bọn hắn khác biệt. Tiền đồ như gấm. Thẩm Dật khẽ mỉm cười nói, nhưng không biết là cái gì tương lai. Tô Càn chân thành nói, trèo lên các là sĩ, ra sức vì nước, tạo phúc tứ phương. Trèo lên các là sĩ, làm các lão, đó cũng không phải là Thẩm Dật mộng tưởng, giấc mộng của hắn là có tiền tiêu không hết, xây một tòa thật to tòa nhà, ôm tiểu thê mỹ thiếp, nhìn nữ dưới gối hầu hạ, há không đẹp quá thay. Thẩm Dật thở dài nói, Tô đại nhân, đây chính là ngươi lúc còn trẻ lý tưởng. Tô Càn sửng sốt một chút, Thẩm Dật câu nói này hỏi thâm ý sâu sắc, ám chỉ đây chỉ là ý nghĩ của hắn, mà không phải Thẩm Dật. Lời này hoàn toàn chính xác không giả, Tô Càn đến tuổi như vậy, kiến thức rất nhiều âm mưu, cũng trêu đùa qua rất nhiều thủ đoạn, lúc còn trẻ kích tình sớm đã lui bước, lại chỗ nào còn có thể tìm cái kia lý tưởng vết tích. Thẩm Dật nhìn xem Tô Càn sắc mặt biến hóa, cũng biết hắn nghe hiểu mình, có đôi khi, nói không cần phải nói quá mở. Lý tưởng tính là cái gì ra sức vì nước tạo phúc tứ phương, khẩu hiệu kêu đương đương vàng, tham ô mục nát, thịt cá bách tính, chẳng phải là triều đình quan viên. Nếu như có một ngày trên thế giới này không có những người làm con này, đây mới thực sự là thái bình. Thẩm Dật nói tiếp, Tô đại nhân, ta chỉ là người bình thường, bên trên tư thục không đến một năm liền bị chạy ra, không có đọc qua thánh hiển chi thư, cũng không nghĩ tới cái gì cứu quốc cứu dân, ngồi tại cái này hộ bộ chủ sự vị trí bên trên, đều là bệ hạ coi trọng ta, nhân sinh gian nan, người à, hay là có khác quá nhiều lý tưởng, an an ổn ổn qua hết mỗi một ngày, đây chính là thượng thương ban ân. Tô càng nghe hắn lời nói, đúng là không lưu tình chút nào đem cái này vô số người tha thiết ước mơ cơ hội tự tuyệt, trong lòng của hắn nhịn không được thở dài, cái này Thẩm Dật, làm việc khắp nơi ngoài dự liệu, lại mây trôi nước chảy, thật sự là khá là đại gia phong phạm. Đột nhiên, Tô Càn nhớ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bệ hạ nhắc lên để Thẩm Dật đảm nhiệm kinh kỳ tuần tra chức vụ, mới đưa đến hắn muốn chào từ giã? Chẳng lẽ hắn đã thấy rõ trong đó liên lụy? Nếu thật là dạng này, vậy hắn ánh mắt cùng tài trí cũng quá mức kinh thế hai tụ. Hắn chỉ là một cái hộ bộ chủ sự, liền có thể thấy rõ trong đó lợi hại, ánh mắt này, đầu óc này, ai có? Tô Càn hỏi dò, thế nhưng là bởi vì kinh kỳ tuần tra một chuyện, mới khiến cho ngươi muốn biết đơn xin từ trước. Xác thực cùng việc này có quan hệ, dù sao ra ngoài đi một chuyến quá mệt mỏi, lại chậm trễ công phu, Thẩm Dật nghĩ thẩm cũng không thể trực bạch địa nói hắn lười nhát cho Chu Bái Bì làm việc. Bay đầu Tô Càn đem lời này hướng Chu Đế trong lỗ thai một chuyện vậy coi như không xong, thế là hắn gật đầu nói, là có liên quan hệ. Thì Tô Càn hít sâu một hơi, lại coi là thật như vậy. Có lời đạo, vị ti không dám vong ưu quốc, hình dung bây giờ Thẩm Dật phù hợp. Tô Càn nhìn xem Thẩm Dật, càng thêm kiên định muốn bồi dưỡng ý nghĩ của hắn, nghĩa chính luôn từ nói, Thẩm tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, có lao hủ tại, nhất định có ngươi thi triển quyền cước sân khấu. Thẩm Dật đầu đầy dấu chấm hỏi, làm sao lại biến thành tiểu huynh đệ? Ta cùng ngươi rất quen. Thẩm Dật cảm thấy không hiểu, cái gì có ngươi tại ta liền có thi triển quyền cước sân khấu, ngươi phải cho ta Thẩm thị hiệu buôn đầu tư à? Không biết Tô Càn làm sao trong lúc bất chợt trở nên như thế đứng đắn, nhưng Thẩm Dật rất xác định hắn sân khấu không ở triều đình cũng không muốn tại triều đình. Thẩm Dật lắc đầu nói, Tô đại nhân, hay là không cần miễn cưỡng, ta thật không thích hợp. Như vậy có thiên phú người trẻ tuổi, Tô Càn đâu chịu từ bỏ, nói tiếp, Thẩm tiểu huynh đệ, ngươi tài học thâm hậu, tâm tư kín đáo, lão hủ cũng là bội phục cực kỳ, bằng ngươi khẩu tài này cơ trí cùng thủ đoạn, chính là phong hầu bái tướng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Lừa dối, liên tiếp lấy lừa dối. Phong hầu bái tướng, đây không phải là càng phải bị Chu Bái Bì bắt lấy hao lông cừu. Lại nói, phong hầu bái tướng không phải dễ dàng như vậy, bánh vẽ việc này Thẩm Dật làm không ít, lại không muốn hôm nay bị cái lao đầu tử vẽ ra tầm bánh nướng, vẫn là hắn không có hứng thú bánh. Thẩm Dật mỉm cười nói, làm một chút buôn bán nhỏ, ta vẫn là có thể, nhưng bàn về đại trí tuệ, tại Tô đại nhân trước mặt, ta vẫn là cam bái hạ phong. Tô càng nghe trong lòng tràn đầy đáng tiếc, nhìn cái kia viết một nửa đơn xin từ trước, giận dữ nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút rồi sao? Thẩm Dật lắc đầu nói, Tô đại nhân, việc này không cần nói nữa, ta vẫn là ưa thích đơn giản điểm sinh hoạt. Cuộc sống đơn giản, cũng là triều đình quá mức phức tạp, cả ngày chính là lục đục với nhau, không nghĩ tới Thẩm Dật chỉ coi hai tháng quan, đã thấy rõ nhiều như vậy. Càng như vậy, Tô Càn thì càng cảm thấy đáng tiếc, thật tốt một nhân tài, nhưng không có bồi dưỡng cơ hội. Tô Càn khuyên hắn bất động, chỉ có thở dài nói, cũng tốt lão hủ thời niên thiếu chính là không bằng tiểu huynh đệ tầm nhìn khai phát, tuổi trẻ khinh cuồng, truy đuổi những cái tia hư danh giả dự, tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã tuổi như vậy, vẫn là tục vụ quân thân, thoát ly không được, so với tiểu huynh đệ đến, lão hủ cả đời này lại là mơ mơ hồ hồ a. Tô Càn nói đến về sau, đã là cảm khái liên tục, ai cũng không phải người thiếu niên thiên tài, ai chưa từng tuổi nhỏ thành danh. Năm đó Tô Càn trúng liền Tam Nguyên, trước điện Tân Phong, thân mang trạng nguyên phục tuần nhai thời điểm giống nhau là phong quang vô hạn. Thẩm Dật thầm nghĩ, người nào không là sống cả một đời mới hiểu được, người đây coi là tốt, có người đến chết cũng còn không rõ đạo lý này đâu, may mắn thiếu gia ta sống hai đời, bây giờ mình mà sớm. Chương 378, thái độ khác thường Triệu Minh Nguyệt. Chương 378, thái độ khác thường Triệu Minh Nguyệt. Người có chí riêng, tiểu huynh đệ dạng này là bạn, lão hủ cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ là ngày khác nếu có cơ hội, còn muốn xin mời tiểu huynh đệ uống một chén rượu, tâm sự ý nghĩ trong lòng. Lưu là không lưu được, Tô Cẩn cũng không có ý định từ bỏ như vậy, muốn nghe nhiều nghe Thẩm Dật đối với triều đình cách nhìn, có lẽ từ đó hắn cũng có thể nhận dẫn dắt, cái gọi là sống đến già học đến già. A Tô Cẩn thế nhưng là cái nổi tiếng nhân vật, tùy tiện một bức họa đều có thể bán hơn mấy ngàn lượng bạc, nếu là nhặt được cái mười mấy hai mươi bức hương cái kia một chẳng, còn sâu cửa hàng không có suy nghĩ. Đối với Tô Cẩn đề nghị, Thẩm Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mỉm cười nói, đó là tự nhiên, có cơ hội nhất định đến nhà bái phòng. Tô Cẩn lại lần nữa nhìn chằm chằm Thẩm Dật một chút, cuối cùng là lắc đầu thở dài rời đi, bóng lưng nhìn qua lại có chút tịch liêu. Tô Cẩn đi, Thẩm Dật lại ngồi trở xuống, tiếp tục còn không có viết xong đơn xin từ trước, nhưng Tô Cẩn nơi này một chuyến, nhất định hắn là viết không an ổn. Thẩm chủ sự, ngươi muốn từ quan? Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người cùng nhau mà đến, sốt ruột hỏi lấy Thẩm Dật dự định. Mới đầu hai người còn tưởng rằng Thẩm Dật lại như thường ngày bình thường tùy tiện tô tô vẽ vẽ, trải qua Tô Cẩn nói chuyện mới biết được, nguyên lai đúng là tại viết đơn xin từ trước. Đúng vậy a, Thẩm Dật thẳng thắn nói, ta xem trọng các ngươi, vị trí này các ngươi vẫn rất có cơ hội. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư càng là sốt ruột, độ chi chủ sự vị trí này có cơ hội ngồi bọn hắn biết, nguyên lai tưởng rằng Thẩm Dật chẳng mấy chốc sẽ thăng quan, đến lúc đó chủ sự vị trí tự nhiên là trống đi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tại Thẩm Dật từ quan tình huống dưới. Vương Lễ nói, Thẩm chủ sự, ngài tại cái này chúng ta làm việc mới an ổn, ngài đi lần này, chúng ta nhưng là không còn dê đầu đàn. Mặc dù Thẩm Dật thường xuyên mò cá trốn mất, nhưng thật có sự tình muốn làm thời điểm, cho tới bây giờ không có chậm trễ qua, đã lâu như vậy độ chi nha môn một chút chỗ sơ suất đều không có ra, so Trần Trường Chiêu làm chủ sự tỉnh thời điểm còn tốt hơn, một cái tiểu mới tính toán chi pháp, cũng làm cho công tác của bọn hắn so trước kia dễ dàng không ít, thượng hạ cấp ở chung cũng rất hòa hợp, người khác đang ăn công chủ giản bữa ăn thời điểm, nắm Thẩm Dật phúc bọn hắn lại có thể ăn 6 đồ ăn, một chén canh. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn còn muốn lấy về sau Thẩm Dật lên chức có thể nhớ kỹ hắn hay, bây giờ Thẩm Dật cái này một từ quan, thật giống như tiền đồ của bọn hắn cũng gây mất giống như. Cái gì dê đầu đàn, làm dê vậy thì không phải là chờ lấy bị hao lông cừu a? Thẩm Dật cười nói, cái này chuyện bình thường, vốn cũng chính là các ngươi đang làm, ta chính là mỗi ngày đến ký cái đến đánh cái thẻ thôi, yên tâm, có cơ hội ta sẽ hướng Tô đại nhân để cử các ngươi. vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, thế nhưng là tham kiến công chúa điện hạ. Hai người đang muốn nói chuyện, ngoài cửa tiểu lại nhưng lại lên tiếng. Công chúa điện hạ. Vương Lễ hai người nhìn lại, mang theo tiểu Cẩm Triệu Minh Nguyệt chính hướng trong phòng đi tới, nhìn không chớp mắt, xuyên qua hai người hướng Thẩm Dật vị trí bên trên nhìn. Hôm nay đây là thế nào? Thẩm chủ sự tiến vào một chuyến trong cung, trở về liền biết đơn xin từ chức, tiếp theo chính là Tô Cản tới, đến bây giờ, ngay cả công chúa điện hạ đều tới. Thẩm Dật hơi bĩu môi, mỗi lần bày ra Triệu Minh Nguyệt, chuẩn không có chuyện tốt. Hiện tại ngay cả tiểu lại đều nhận ra Triệu Minh Nguyệt, có thể thấy được nàng tới có bao nhiêu chịu khó. Công chúa điện hạ. Triệu Minh Nguyệt phối hợp đi đến Thẩm Dật bàn trước, khẽ gật đầu ra hiệu hai người không cần đa lễ, sau đó liền hướng Thẩm Dật nói ngươi cùng ta đến một chút. Đến một chút? Đến cái nào bên dưới? Triệu Minh Nguyệt như thế không hiểu đấu, Thẩm Dật không lên nàng hợp lý, đừng lại là nhét đồ cưới tiền cho hắn, để hắn thay mặt cho chu đế. Làm gì? Trong sạch có việc ngay tại cái này nói. Lời nói Vương Lễ cùng Hà Văn Thư âm thầm tắt lơi, công chúa điện hạ đều tìm tới cửa, Thẩm chủ sự còn như thế có cá tính, thật sự là chúng ta mỗ mực. Nhiều nghiêm chỉnh sự tình bị Thẩm Dật nói chuyện liền trở nên chẳng phải nghiêm chỉnh, Triệu Minh Nguyệt hơi buồn bực nói, là chuyện trọng yếu. Thẩm Dật nói trong tay ta cũng có chuyện trọng yếu. Triệu Minh Nguyệt cả giận, là ngươi đi trong cung sự tình. Đi trong cung sự tình? Kinh kỳ tuần tra. Làm sao giả có người nói việc này? Thẩm Dật hết sức kỳ quái, hướng Triệu Minh Nguyệt sau lưng quan sát, xác nhận liền Triệu Minh Nguyệt một người, lúc này mới đứng lên nói, cái kia đi thôi. Bên cạnh đi ra ngoài, Thẩm Dật còn hướng Vương Lễ hai người nói hai vị, ta liền đi trước một bước. Đây chính là đương triều công chúa điện hạ gọi hắn đi ra, tuyệt hảo chuẩn mất lấy cớ. Vương Lễ hai người nào dám nói cái gì, hung hăng gật đầu nói, Thẩm chủ sự lại đi, chuyện hôm nay vụ không nhiều. Thẩm Dật lúc này mới cùng Triệu Minh Nguyệt cùng đi ra khỏi Độ Chi Nha môn, Triệu Minh Nguyệt trầm mặc không nói gì đi ra ngoài, cũng không có ý lên tiếng, Thẩm Dật cũng không đợi, cứ như vậy cùng đi. Đi ra hộ bộ, Triệu Minh Nguyệt y nguyên không mở miệng, một đường đi ra hồi lâu, đi thẳng đến trong kinh thành chạy phảng bờ sông, bốn phía không có gì người đi đường thời điểm, Triệu Minh Nguyệt mới nói phụ hoàng muốn cho ngươi đảm nhiệm kinh kỳ tuần tra, ngươi nghĩ như thế nào? Lời này tuy là ở trong cung đầu nói, nhưng lấy Triệu Minh Nguyệt thân phận, biết tin tức này cũng vô dụng phí bao nhiêu lực khí, Thẩm Dật nghe vậy nói ta không muốn đi à. Thẩm Dật trước kia cùng Triệu Minh Nguyệt nói qua không muốn làm quan, bây giờ nói lên loại những lời này cũng là không có chút nào áp lực tâm lý. Nhưng Triệu Minh Nguyệt thái độ khác thường không có đi quên Thẩm Dật, mà là đạo, kinh kỳ đạo sự tình, ngươi không cần quản tương đối tốt. Ú à, mặt trời mọc lên từ phía tây sao đây là? Thẩm Dật nghi hoặc hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, kinh kỳ đạo đến cùng có vấn đề gì, làm sao nhiều người như vậy đều không muốn ta đi? Triệu Minh Nguyệt nhìn một cái Thẩm Dật, nói Thương Châu tình huống, ngươi hẳn còn nhớ. Có thể không nhớ rõ à, Thương Châu thị trường là Thẩm thị hiệu buôn mở rộng quy mô trọng yếu một vòng, Thẩm Dật gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Triệu Minh Nguyệt nhìn qua trước mặt chạy phảng sông sóng xanh, gàn từng chữ, từ khi Thương Châu bại lộ thu thuế cái vấn đề sau, phụ hoàng liền đã hạ chỉ trọng tra kinh kỳ đạo thuế sổ sách, đồng thời không thông qua hộ bộ, mà là thông qua trực tiếp do nội chính đường đến tra, vừa tra này, mới phát hiện không chỉ là Thương Châu, kinh kỳ ba quận không ít thành trì thu thuế đều có dị thường. Kiểm toán không cần hộ bộ, dùng nội chính đường. Thẩm Dật vừa nghe liền hiểu, Chu đế đây là hoài nghi hộ bộ có người dở trò quỷ, mà lại rất có thể Chu đế hoài nghi đúng rồi, bởi vì thật đúng là để nội chính đường tra ra vấn đề đến. Thẩm Dật nghi ngờ nói, cho nên nếu tra ra vấn đề, vậy liền giải quyết vấn đề, làm gì còn muốn phái người đi tuần tra. Triệu Minh Nguyệt lắc đầu, nói sổ sách có vấn đề, lại không biết địa phương vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào, hộ bộ cùng ngự sử đài người phái xuống đi vô số, vẫn như cũ không thể tra rõ ràng. Khá lắm, lâu như vậy ngay cả cái sổ sách đều tra không rõ, đám người này thật đúng là ăn cơm khô. Hộ bộ cùng ngự sử đài một mực tra không rõ, cho nên Chu đế liền muốn phái hắn đi. Khó trách hôm nay tiến cung liền để hắn tính sổ, nhưng loại này sự tình, không phải biết tính sổ là được. Thẩm Dật nhìn một chút Triệu Minh Nguyệt, đột nhiên hỏi, theo tính tình của ngươi, hẳn là sẽ khuyên ta đi mới là, làm sao lần này thế mà lại khuyên ta đừng đi? Chương 379, đây là Triệu Minh Nguyệt. Chương 379, đây là Triệu Minh Nguyệt. Ta nhìn giống ép buộc người sao của người khác? Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật hỏi. Không nghĩ tới Triệu Minh Nguyệt đối với mình hiểu lầm sâu đến loại tình trạng này, đó là giống hay không vấn đề sao? Vấn đề này đều không cần nhiều lời đi. Thẩm Dật không nói gì, nhưng hắn biểu lộ đã có thể đại biểu câu trả lời của hắn. Ngoài ý liệu, lần này Triệu Minh Nguyệt không có trong vấn đề này làm cái gì giải thích, mà là vẫn tại kinh kỳ tuần tra vấn đề này nói ra, chuyện này tốn công mà không có kết quả, mà lại cho dù là ngươi, cũng không nhất định có thể hoàn thành, ta không biết phụ hoàng là nghĩ thế nào, thân phận của ngươi bây giờ, coi như làm thành chuyện này, cũng rất khó. Ta phỏng đoán, hoặc là nói phần lớn người đều biết, kinh kỳ ba quận vấn đề, nhất định có quyền tiền giao dịch, ở trong đó, nhất định cũng có kinh thành quyền quý. Thẩm Dật hơi sững sờ, không nghĩ tới Triệu Minh Nguyệt sẽ cùng hắn nói lời này. Tại Thẩm Dật trong ấn tượng, Triệu Minh Nguyệt là cái một lòng vì đại chu tốt, lại không muốn đối mặt triều đình mặt âm u một cái quá phận ngây thơ công chúa. Nếu là người khác cùng Thẩm Dật nói lời này hắn còn có thể lý giải, nhưng Triệu Minh Nguyệt nói lời này liền không cho phép hắn không kinh ngạc. Triệu Minh Nguyệt đông nhiên quay người nhìn xem Thẩm Dật, chân thành nói, nếu như cuối cùng phụ hoàng hay là quyết định cho ngươi đi, ngươi có thể giả bệnh, ta có thể giúp ngươi giấu giếm, phụ hoàng nhất định sẽ tin tưởng. Ti. Thẩm Dật lại lần nữa chấn kinh, Triệu Minh Nguyệt thế mà lại nói để hắn giả bệnh, còn muốn giúp Thẩm Dật cùng một chỗ lừa nàng lao cha. Đây là cái kia Triệu Minh Nguyệt. Hiện tại đối với Triệu Minh Nguyệt câu kia có thể ngươi là ta bằng hữu duy nhất có 3 phần tin tưởng. Đồng thời từ Triệu Minh Nguyệt trong lời nói, Thẩm Dật cũng có thể sửa sang lại một chút tình báo. Kinh kỳ đạo vấn đề không nhỏ, liên lụy đến kinh thành quyền quý, mà lại rất có thể không phải bình thường quyền quý, là lật tay liền có thể đem Thẩm Dật đè chết loại kia đẳng cấp. Không biết Tô Cẩn vì cái gì cũng không muốn hắn đi, nhưng là Lưu Bá Hoành cùng Triệu Minh Nguyệt đều nói như vậy chuyện này là có thể xác định. Nói đến Thẩm Dật đối với chuyện trong quan trường chú ý quá ít, Triệu Minh Nguyệt nói phần lớn người đều rõ ràng, mà hắn thế mà nghe đều không có nghe qua chuyện này. Nói trở lại, tại dạng này điều kiện tiên quyết, Chu Đế trong lòng tất nhiên cũng là rõ ràng, vốn cho rằng Đại Chu chỉ có ngoại hoạn, không nghĩ tới nội ưu cũng không ít. Bất quá, thì tính sao đâu? Vấn đề lớn bao nhiêu, tiền thua lô bao nhiêu, quan Thẩm thiếu gia chuyện gì, Thẩm thiếu gia đơn xin từ chức chỉ còn ký tên đưa đến hộ bộ đến liền xong việc. Thẩm Dật cười nói, còn nói là bằng hữu, ngươi hay là không hiểu rõ ta, việc này ta lúc đầu cũng không muốn đi làm. Triệu Minh Nguyệt là người, chợt lắc đầu cười một tiếng. Cũng là, quan tâm sẽ bị loạn, lấy Thẩm Dật tính cách sẽ chỉ ngại sự tình quá nhiều, làm sao lại ngại chuyện ít đâu. Đông nhiên Triệu Minh Nguyệt sắc mặt hơi đỏ, nàng như vậy vội vã chạy tới, có thể hay không để Thẩm Dật hiểu lầm. Nguyên bản lạnh nhạt tâm tính đột nhiên trở nên chẳng phải lạnh nhạt, Triệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy nhịp tim đều nhanh mấy phần, nghiêng mắt vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Dật, gặp hắn ánh mắt đã nhìn về phía Lưu Phảng Hà bên trong, biểu lộ cũng không có gì không thích hợp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Phảng Hà phong cảnh mười phần không sai, Thẩm Dật thượng kinh thời điểm hay là đầu mùa xuân, thời tiết còn có chút rét lạnh, nhưng là hiện tại đã là xuân về hoa nở thời điểm. Lưu Phảng Hà bên trên thuyền hoa một lần nữa buôn bán, cho dù là giữa ban ngày cũng không ít chèo thuyền du ngoạn trên sông, ca múa âm thanh không ngừng, trên thuyền hoa khách nhân ôm cô nàng nghe khúc mà rất khoái hoạt. Bất quá Thẩm Dật cũng không hâm mộ, giống như vậy thuyền hoa hắn tùy tiện vung tay lên đều có thể mua xuống mấy chiếc đến, mấy chiếc thuyền cô nương cùng hắn một người này. Nhưng này không phải Thẩm Dật mộng tưởng, hẳn là Diệp Song Phàm mộng tưởng. Thẩm Dật không khỏi khẽ than thở một tiếng. Giống hắn dạng này có trí thanh niên hay là quá ít. Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật thở dài, không biết hắn tại tháng cái gì, còn tưởng rằng hắn là cảm thấy quan trường phiền lòng. Nghĩ nghĩ, Triệu Minh Nguyệt ở trong lòng quyết định chủ ý, lên tiếng nói, "Ta đi." Triệu Minh Nguyệt tới kỳ quái, đi cũng kỳ quái, Thẩm Dật cũng không có lưu hắn, gật đầu nói, "Đi thong thả." Triệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Dật một chút, đằng sau liền dẫn Tiểu Cầm rời đi. Thẩm Dật tại bờ sông ngừng chân một hồi, cũng cất bước rời đi, đương nhiên hắn là sẽ không về hộ bộ, có Triệu Minh Nguyệt cho hắn cái này lý do quang minh chính đại chỗ việc, hắn như thế nào lại trở về chịu khổ đâu. Mặc dù đơn xin từ chức còn lưu tại hộ bộ nha môn, nhưng có thể ngày mai lại nói tiếp biết, dù sao gấp cũng không đội tại một ngày này. Thẩm Dật dự định lưu đạt đi ngang qua Bách Bảo Thương Tràng nhìn xem, đằng sau liền hồi phủ đi, tính toán thời gian đã qua hồi lâu, Đông Dương Thành còn không có hồi âm tới, nếu là hôm nay lại không thu được, Thẩm Dật đều muốn hoài nghi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thẩm Dật dọc theo bờ sông hướng Bách Bảo Thương Tràng phương hướng đi, lúc này một chiếc lớn như vậy thuyền hoa cũng đang muốn cập bờ. Trên thuyền bong thuyền chỗ có mấy người chính như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một người nói chuyện, Thẩm Dật nếu là hướng bên kia nhìn lên một cái, hẳn là có thể nhận ra đó chính là hắn từng có gặp mặt một lần Khang Vương Triệu Nguyên Thành. Vẫn là phải cảm tạ điện hạ, không phải vậy chúng ta làm sao có thể bên trên thuyền hoa này ngâm thi tác đối, vừa xem trong kinh cảnh đẹp. Đúng vậy a, điện hạ trạch tâm nhân hậu, vương mỗ bội phục. Bong thuyền, một đám người chính vây quanh Khang Vương nuốt mông ngựa, những người này cũng chính là Khang Vương làm bán hàng từ thiện trước đó mời đến trong phủ những cái kia danh sĩ. Mặc dù trước đó quốc trái một chuyện bởi vì Triệu Minh Nguyệt hành không xuất thế, Khang Vương không có ra lớn nhất đầu ngọn gió, nhưng nói thế nào cũng là đem Đoan Vương đè xuống, bởi vậy hôm nay hắn lấy cảm tạ tên bao xuống chiếc này không ít thuyền hoa, xin mời những người này đến Lưu Phảng Hà đi lên du ngoạn. Trừ cái đó ra, Khang Vương còn căn cứ danh sách cầm đến tới tay quốc trái khoán phân cho những người này, biểu lộ ngày sau tiền này bọn hắn là có thể lấy về. Mặc dù có chút người chối từ không nhận, nhưng không lay chuyển được Khang Vương kiên trì, chỉ có thể nhận lấy. Danh sĩ về danh sĩ có lẽ có mới, chưa hẳn có tiền, nếu không phải Khang Vương, bọn hắn sao có thể bên trên chiếc thuyền hoa này đến? Còn nữa Khang Vương lại đem quốc trái khoán cho bọn hắn, ngày sau đây chính là trắng bóng bạc, lần này tốt, bọn hắn mặc dù bán bẽ, được tiền, lại không nhiễm lên hơi tiền, còn có thể bên trên chỗ này hưởng thụ, còn có thể không đập Khang Vương ngông ngựa. A giữa đám người Khang Vương biểu hiện rất bình tĩnh, mỉm cười thỉnh thoảng đáp lại hai câu, một mặt lại đang trong lòng tự đắc, người khống chế tâm chính là như thế đơn giản. Hắn duy nhất bỏ ra, bất quá là bao xuống chiếc thuyền hoa này, tiền mặc dù không ít, nhưng đây là đối với mấy cái này thư sinh nghèo tới nói, đối với hắn có thể không tính nhiều, mà đem quốc trái khoán cho bọn hắn hắn thì càng không có tổn thất, về sau trả tiền cũng là triều đình còn, cũng không phải hắn. Chỉ một tay như thế thao tác nhỏ liền để những người này hết sức vui mừng, vây quanh chính mình chuyện, Khang Vương trong lòng tự nhiên đắc ý, nhưng một mặt trong lòng của hắn lại muốn, nếu là hiện tại vây quanh hắn nuốt mông ngựa chính là đại thần trong triều, là Tô Cản nhân vật như vậy tốt biết bao nhiêu. A, đây không phải là tham gia quốc trái một chuyện thẩm chủ sự a. Lúc này bỗng nhiên có một đạo mông ngựa bên ngoài thanh âm truyền ra, một đám thư sinh danh sĩ bên trong nào đó một vị, chính chỉ vào bên bờ một vị trí nào đó nói ra. Chương 380, trên đường gặp Khang Vương. Chương 380, trên đường gặp Khang Vương. Mặc dù Chu Đế trên triều đình khen ngợi là đỗ đức, nhưng thực tế quốc trái xuất lực nhiều nhất là Thẩm Dật cùng hắn Thẩm Thị Tiền Trang, làm người chỗ nhớ cũng là Thẩm Dật, thuận mua ngày đầu tiên Thẩm Thị Tiền Trang ngoại nhân đầy là mối họa, hay là Thẩm Dật đứng lên đài duy trì trật tự, kéo ra thuận mua thủy triều. Thuyền hoa đang muốn cập bờ, Thẩm Dật cũng dọc theo bờ sông đi tới, Khang Vương một đám người lại đứng ở trên bông thuyền, đảo mắt liền có thể trông thấy Thẩm Dật diện mục. Thẩm chủ sự, Khang Vương trong đầu nghĩ nghĩ, mới nhớ tới tựa như là đưa ra cùng nhau giải quyết quốc trái một chuyện người. Quay đầu trông thấy Thẩm Dật diện mục, Khang Vương chỉ cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra, con ngươi đảo một vòng, trong lòng liền có tâm tư. Thẩm Dật chính hừ phát khúc nhi đi lên phía trước lấy, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Mặc dù Lý Thiên Vấn về sau rời đi Đông Dương Thành, dẫn đến Thẩm Dật muốn tìm hắn cường hóa võ công kế hoạch thất bại, nhưng là trước đó dạy qua, Thẩm Dật vẫn luôn có đang luyện, lại nói, còn có một cái võ công đồng dạng thượng giai Tô Mộ Yên ở bên người, đây chính là đường đường chính chính tự thân dạy dỗ. Bây giờ Thẩm Dật võ công không nói tuyệt thế, nhưng cũng tiến rất xa, từ khi tại Kim An Thành bị Tô Linh Lung bắt đi một lần kia đằng sau, Thẩm Dật dưỡng thành bảo trì cẩn thận thói quen. Bởi vậy bóng đen này cho dù là từ bên trên đánh tới, hắn hay là rất nhanh phát giác được. Nhảy một cái trong nháy mắt lui lại mấy bước, bóng đen rơi xuống đất trong nháy mắt, Thẩm Dật cũng kéo ra khoảng cách an toàn. Người nào? Loại này ra sân phương thức nhân vật bình thường không phải người tốt lành gì, Thẩm Dật đánh lên coi chừng, còn vừa quan sát đến một phía. Bóng đen rơi xuống đất, là một vị thanh niên mặc áo bào lam, kỳ thật hắn rơi xuống địa phương cũng sẽ không nện vào Thẩm Dật, mà là vừa lúc rơi vào hắn trước kia tiến lên hai bước vị trí, gặp Thẩm Dật cẩn thận bộ dáng, thanh niên áo lam chắp tay cười nói, "Thẩm chủ sự, tại hạ không phải muốn mưu đồ làm loạn, chỉ là muốn lưu lại một chút Thẩm chủ sự." Người tới xưng hô hắn Thẩm chủ sự, rõ ràng là biết thân phận của hắn, nhưng Thẩm Dật lại có thể xác định chưa bao giờ thấy qua người này, nghi ngờ nói, "Ngươi biết ta?" Lúc nói lời này, Thẩm Dật cũng không có buông lòng cảnh giác, nếu như thanh niên đột nhiên xuất thủ, hắn tự tin có thể chống đỡ. Thanh niên áo lam cười nói, "Ta có biết hay không Thẩm chủ sự cũng không trọng yếu là điện hạ muốn cùng Thẩm chủ sự nhận biết một phen." Nói đi, thanh niên áo lam hướng Lưu Phảng Hà một mặt đưa tay. "Điện hạ." Thẩm Dật thuận thanh niên thủ thế nhìn lại, một chiếc thuyền hoa đang muốn cập bờ, bong thuyền, Khang Vương chính nhìn xem hắn mỉm cười. "Khang Vương?" Thẩm Dật sững sờ, Khang Vương muốn quen biết hắn, không phải đã sớm quen biết ta. Nói trở lại, thanh niên áo lam này mới vừa rồi là từ cái này cao 3-4 mét bong thuyền phóng qua tới. Công phu cũng coi như không tệ, a thuyền hoa cập bờ, trên thuyền buông xuống trường một bậc thang dựng vào bờ, một đám thư sinh nho sĩ chậm rãi thông qua cái thang xuống thuyền, đại đa số chỉ là nhìn Thẩm Dật một chút, có xa xa chắp tay, có gật đầu thăm hỏi, mặc dù những người này Thẩm Dật không biết cái nào. "Xin mời." Chờ thuyền bên trên người đều bên dưới xong, thanh niên áo lam khẽ vươn tay, "Xin mời Thẩm Dật lên thuyền." Không biết Khang Vương trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử, còn cố ý phái người xin mời chính mình, mặt mũi này vẫn là phải cho. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, thuận cái thang đi lên thuyền hoa. "Xin mời." Thanh niên áo lam đi theo lên thuyền hoa, khẽ vươn tay, dẫn Thẩm Dật hướng trên thuyền hoa lầu cấp đi. Các loại đi tới một chỗ phòng khách nhỏ, Thẩm Dật cũng nhìn thấy không biết lúc nào ngồi lại đây Khang Vương. Khang Vương một thân màu vàng nhạt thường phục, nhìn thấy Thẩm Dật, cũng đứng người lên cười nói, "Thẩm chủ sự, kính đã lâu, kính đã lâu." Dù cho biết Khang Vương là tại giả khách sáo, Thẩm Dật hay là lấy làm kinh hãi. Cũng không phải kinh ngạc tại Khang Vương đối với hắn khách khí như thế, hắn sớm nghe nói Khang Vương dưới trướng môn khách nhiều, nếu là không có điểm giả nhân giả nghĩa, cái nào mời chào đến như vậy nhiều người. Hắn kinh ngạc chính là Khang Vương nói lời này lúc là một mặt ý cười, một bộ chưa thấy qua bộ dáng của hắn. Nếu như còn nhớ rõ hắn, phải nói chính là đã lâu không gặp mà không phải kính đã lâu, kính đã lâu. Không nhớ rõ cũng tốt, lúc trước chàng cảnh nghĩ đến Khang Vương cũng có chút mất mặt mũi, Thẩm Dật thấy thế không kiêu ngạo không tự tin nói, "Gặp qua Khang Vương điện hạ." Không cần đa lễ, Khang Vương khoát tay áo, mỉm cười nói, "Ngồi." Trong sảnh bày biện một tấm bàn nhỏ, trên bàn mấy bàn trái cây cùng rượu nhạt, ngoài cửa sổ thanh phong từ đến, sóng biết mênh mông, quả nhiên là tình thơ ý họa nhân gian tiên cảnh, không thể không nói Khang Vương hay là thật biết hưởng thụ. Thẩm Dật cũng không luống cuống, thi nhiên tòa hạ, một tên người mặc ánh trăng váy nữ tử đi lên là hai người châm rượu, đằng sau liền tùy thị ở một bên. Nữ tử này dung mạo hoa nhường nguyệt hẹn, nhưng so với Ngọc Sai cùng Tô Mộ Yên còn kém bên trên một chút, Thẩm Dật liếc qua liền không có lại nhiều nhìn, chờ lấy Khang Vương nói chuyện, nếu Khang Vương mời hắn đi lên, khẳng định là mục đích tính, dù sao hai người lại không tính quen, Khang Vương thậm chí đều không nhớ rõ hắn. Khang Vương gặp Thẩm Dật ánh mắt không có ở trên người nữ tử dừng lại bao lâu, hơi có chút kinh ngạc, chợt lộ ra nụ cười nói, "Sớm tại quốc trái đem bán trước đó, bản vương liền nghe qua đại danh của ngươi, đã sớm nóng trông gặp một lần ta Đại Chu mấy chục năm không gặp nhân tài." Quốc trái chính thức phát hành trước đó, Chu đế ngay tại Kim Điện trên tảo triều đề cập qua Thẩm Dật danh tự, lúc đó Khang Vương đã cảm thấy có chút quen hay, chỉ là không nhớ ra được thôi, dù sao ánh mắt của hắn suy nghĩ tại thái tử vị trí, nho nhỏ một cái Đông Dương thành cựu phẩm tán quan, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nói là mấy chục năm không gặp có chút khoa trương, Thẩm Dật chỉ là mượn hiện thế chi thức mà thôi, hắn tin tưởng không chỉ là hắn, rất nhiều người đều có thể làm được đến. Thẩm Dật cười cười, nói ra, "Khang Vương quá khen. Hộ bộ khốn đốn đã có thời gian không ngắn, tất cả mọi người không nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, Thẩm chủ sự đến một lần liền có cải biến, sao là quá khen." Khang Vương cười đến rất là khách khí, vung chén rượu lên nói ra, "Một chén này, bản vương kính Thẩm chủ sự, giải Đại Chu khốn cục, cứu vãn biên cương bách tính tại thủy hỏa." Lời nói này giống như Khang Vương đại biểu triều đình giống như, nhưng trên mặt nổi lại nắm chặt không ra ma bệnh, Thẩm Dật cũng bưng chén rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Chén rượu vào trong bụng, Khang Vương tiếp lấy cười nói, "Nghe nói Thẩm chủ sự là giang nam nhân sĩ, còn thích hướng phương bắc hoàn cảnh." Lần này Thẩm Dật có thể xác định, Khang Vương là thật không nhớ rõ hắn. Mà từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Khang Vương cũng không có đích thực đem Tần Hương Tuyết để ở trong lòng, nếu không, hắn làm sao lại quên Thẩm Dật cái này để hắn ở chính giữa ý nữ tử trước mặt mất mặt mũi người đâu. Nghĩ đến cũng là, đế vương gia tình cảm nào có thuần túy, Khang Vương nhìn chúng chính là Tần gia, mà không phải một cái Tần Hương Tuyết. Thẩm Dật nói bây giờ xuân về hoa nở, cũng là thích ứng, có lẽ đến ngày đông sẽ có chút độ khó. Khang Vương cười nói, mùa đông vương bắc sắc thực rất lạnh, đến ngày đông, bản vương sai người đưa chút mảnh bạc than đến Thẩm chủ sự trong phủ. Than phân nhiều loại, tốt nhất chính là cái này mảnh bạc than, mặc dù không đáng mấy đồng tiền, nhưng Khang Vương tặng, tự nhiên không giống mới. Thẩm Dật nghĩ thầm, Khang Vương đây là muốn mời chào hắn. Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật thở dài, không biết hắn tại tháng cái gì, còn tưởng rằng hắn là cảm thấy quan trường phiền lòng. Nghĩ nghĩ, Triệu Minh Nguyệt ở trong lòng quyết định chủ ý, lên tiếng nói, ta đi. Triệu Minh Nguyệt tới kỳ quái, đi cũng kỳ quái, Thẩm Dật cũng không có lưu hắn, gật đầu nói, đi thong thả. Triệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Dật một chút, đằng sau liền dẫn Tiểu Cầm rời đi. Thẩm Dật tại bờ sông ngừng chân một hồi, cũng cất bước rời đi, đương nhiên hắn là sẽ không về hộ bộ, có Triệu Minh Nguyệt cho hắn cái này lý do quang minh chính đại chỗ việc, hắn như thế nào lại trở về chịu khổ đâu. Mặc dù đơn xin từ chức còn lưu tại hộ bộ nha môn, nhưng có thể ngày mai lại nói tiếp biết, dù sao gấp cũng không đội tại một ngày này. Thẩm Dật dự định lưu đạt đi ngang qua Bách Bảo Thương Tràng nhìn xem, đằng sau liền hồi phủ đi, tính toán thời gian đã qua hồi lâu, Đông Dương Thành còn không có hồi âm tới, nếu là hôm nay lại không thu được, Thẩm Dật đều muốn hoài nghi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thẩm Dật dọc theo bờ sông hướng Bách Bảo Thương Tràng phương hướng đi, lúc này một chiếc lớn như vậy thuyền hoa cũng đang muốn cập bờ, trên thuyền bong thuyền chỗ có mấy người chính như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một người nói chuyện, Thẩm Dật nếu là hướng bên kia nhìn lên một cái, hẳn là có thể nhận ra đó chính là hắn từng có gặp mặt một lần Khang Vương Triệu Nguyên Thành. Vẫn là phải cảm tạ điện hạ, không phải vậy chúng ta làm sao có thể bên trên thuyền hoa này ngâm thi tác đối, vừa xem trong kinh cảnh đẹp. Đúng vậy a, điện hạ trạch tâm nhân hậu, vương mỗ bội phục. Bong thuyền, một đám người chính vây quanh Khang Vương nuốt mông ngựa, những người này cũng chính là Khang Vương làm bán hàng từ thiện trước đó mời đến trong phủ những cái kia danh sĩ. Mặc dù trước đó quốc trái một chuyện bởi vì Triệu Minh Nguyệt hành không xuất thế, Khang Vương không có ra lớn nhất đầu ngọn gió, nhưng nói thế nào cũng là đem Khang Vương đè xuống, bởi vậy hôm nay hắn lấy cảm tạ tên bao xuống chiếc này không ít thuyền hoa, xin mời những người này đến Lưu Phảng Hà đi lên du ngoạn. Trừ cái đó ra, Khang Vương còn căn cứ danh sách cầm đến tới tay quốc trái khoán phân cho những người này, biểu lộ ngày sau tiền này bọn hắn là có thể lấy về, mặc dù có chút người chối từ không nhận, nhưng không lay chuyển được Khang Vương kiên trì, chỉ có thể nhận lấy. Danh sĩ về danh sĩ có lẽ có mới, chưa hẳn có tiền, nếu không phải Khang Vương, bọn hắn sao có thể bên trên chiếc thuyền hoa này đến, còn nữa Khang Vương lại đem quốc trái khoán cho bọn hắn, ngày sau đây chính là trắng bóng bạc, lần này tốt, bọn hắn mặc dù bán vẽ, được tiền, lại không nhiễm lên hơi tiền, còn có thể bên trên chỗ này hưởng thụ, còn có thể không đập Khang Vương ngông ngựa. Giữa đám người Khang Vương biểu hiện rất bình tĩnh, mỉm cười thỉnh thoảng đáp lại hai câu, một mặt lại đang trong lòng tự đắc, người khống chế tâm chính là như thế đơn giản. Hắn duy nhất bỏ ra, bất quá là bao xuống chiếc thuyền hoa này, tiền mặc dù không ít, nhưng đây là đối với mấy cái này thư sinh nghèo tới nói, đối với hắn có thể không tính nhiều, mà đem quốc trái khoán cho bọn hắn hắn thì càng không có tổn thất, về sau trả tiền cũng là triều đình còn, cũng không phải hắn. Chỉ một tay như thế thao tác nhỏ liền để những người này hết sức vui mừng, vây quanh chính mình chuyện, Khang Vương trong lòng tự nhiên đắc ý, nhưng một mặt trong lòng của hắn lại muốn, nếu là hiện tại vây quanh hắn nuốt mông ngựa chính là đại thần trong triều, là Tô Càn nhân vật như vậy tốt biết bao nhiêu. A, đây không phải là tham gia quốc trái một chuyện thẩm chủ sự a. Lúc này bỗng nhiên có một đạo mông ngựa bên ngoài thanh âm truyền ra, một đám thư sinh danh sĩ bên trong nào đó một vị, chính chỉ vào bên bờ một vị trí nào đó nói ra. Chương 381, Khang Vương lấy lòng. Chương 381, Khang Vương lấy lòng. Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Khang Vương rồi nói tiếp, phương Bắc náo động, bản vương giá suy nghĩ nhiều vì phụ hoàng là triều đình phân ưu, thẩm chủ sự học rộng tài cao, bản vương về sau còn nhiều hơn hướng thẩm chủ sự thỉnh giáo mới là. Thẩm Dật nhìn một chút hắn, cười nói, điện hạ quá khen, sớm nghe nói về điện hạ tài đức bệ toàn, dưới trướng môn khách vô số, nên là ta hướng điện hạ linh giáo mới là. Những cái kia đều là cùng chung chí hướng bằng hữu, không phải môn khách. Khang Vương giải thích một câu, vừa cười nói, như thẩm chủ sự có hứng thú, bản vương hoan nên đã đến. Có hứng thú, đáng giá là đối với làm bằng hữu có hứng thú, hay là đối với trở thành môn khách có hứng thú. Khang Vương nói hết chỗ chê quá minh, dù sao hoàng tử công khai mời chào quan viên là một kiện kiêng kỵ sự tình. Thẩm Dật nói ta bất quá là hộ bộ một tiểu quan, điện hạ quá đề cao ta. Thẩm Dật một câu cũng vô hình hóa giải Khang Vương vấn đề, Khang Vương là người, cũng lơ đễnh, cười nói, mặc dù phụ hoàng không có công khai khen ngợi, nhưng ta muốn phụ hoàng trong lòng nhất định là nhớ kỹ thẩm chủ sự công lao. Lúc này, thanh niên áo lam đưa qua mấy cái hộp gấm, Khang Vương sau khi nhận lấy đặt lên bàn đẩy hướng Thẩm Dật, cười nói, bản vương nơi này còn có một chút lan thương quận công trà, thẩm chủ sự không ngại nhận lấy, phương Bắc thời tiết lạnh lẽo, ngày thường uống nhiều chút nước trà mới tốt. Thẩm Dật dừng một chút, lời này khó tránh khỏi có chút dâm thổi phần một, chân trước nói Chu đế không có công khai khen ngợi, chân sau chính mình lấy chỗ tốt cho hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn thay Chu đế cho. Dựa vào, Chu đế nói thế nào cũng cho một bộ tòa nhà một đầu đai lưng ngọc, ngươi liền đưa vài hộp lá trà, cũng quá móc. Chu đế lột ra thuộc tính ngươi thật đúng là di truyền không ít. Khang Vương nghe không được Thẩm Dật đoán thẩm, nếu là nghe được đoán chừng tức giận không nhẹ, đây chính là cấm phẩm. Người bình thường muốn uống đều uống không đến. Hoàng gia đồ vật, cho dù là một chút chỗ tốt, muốn cầm cũng không phải dễ dàng như vậy, một cái nho nhỏ cử động, thường thường có thể đại biểu rất nhiều thứ. Chu đế cho, Thẩm Dật có thể tiếp, nhưng là Khang Vương cho cũng không phải là dễ cầm như vậy, Thẩm Dật nói hạ quan sợ hãi, đây là cấm phẩm, hạ quan làm sao có thể dùng. Thẩm Dật ngoài miệng sợ hãi, trên mặt biểu lộ ngược lại là lạnh nhạt, cũng không có nhiều hiếm có dáng vẻ. Khang Vương nhìn hắn hai mắt, cười nói, nếu phụ hoàng thượng cho bản vương, vậy bản vương liền có quyền lực xử trí hắn, còn nữa thẩm chủ sự là triều ta chi năng thần, một chút cống trả, hay là cầm được. Lại nói đạo mức này, Thẩm Dật lại cự tuyệt, hôm nay hai người cũng không tốt xuống đài, dù sao cũng là ở trên thuyền hoa không có người ngoài, Thẩm Dật đành phải nhận lấy. Gặp Thẩm Dật gật đầu, Khang Vương khuôn mặt tươi cười càng tăng lên, bưng chén rượu lên, lại mời một ly. Lại là một phen lẫn nhau thổi phồng đằng sau, Khang Vương cười cười nói, rất là đáng tiếc, bản vương hôm nay còn có chút sự tình, nếu không, nhất định phải cùng thẩm chủ sự uống cái tận hứng. Thẩm Dật cũng nghe được hiểu ý tứ, lúc đầu đợi cũng nhàm chán, nghe vậy thuận thế đứng dậy cáo từ, Khang Vương giả nhân giả nghĩa đến cùng, còn đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến Thẩm Dật đi xuống thuyền đi, thanh niên áo lam nói điện hạ, cái này Thẩm Dật chỉ là cái tiểu nhân vật, làm gì đối với hắn khách khí như vậy. Khang Vương nhìn xem Thẩm Dật rời đi bóng lưng, cười nói, tiểu nhân vật, ngươi cũng đã biết, chỉ gần nhất cái này một tháng, phụ hoàng triệu hắn tiến cung đã có mấy lần, đừng nói là lục phẩm, chính là tứ phẩm tam phẩm, lại có mấy người có thể có hắn như vậy thành quyến. Ánh mắt của hắn rời đi, ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, có ý riêng nói hiện tại là tiểu nhân vật, không có nghĩa là mãi mãi cũng là tiểu nhân vật. Tại Khang Vương nhìn ra xa phương hướng, trong hoàng cung, Chu Đế cũng chính hưởng thụ lấy khó được thời gian ở không, tại trong ngự hoa viên nút trong ao con cá. Một cái cúc trái, chấn hộ bộ một đại khẩu khí, tiểu an quân tức thời chào từ giã, cũng làm cho Chu Đế tâm tình tốt không ít. Duy nhất còn để Chu Đế có chút tâm phiền, chính là kinh kỳ đạo ba quận sự tình. Hộ bộ Úc còn không mang nổi mình Úc, trong đó thế lực lại rắc rối phức tạp, cho dù là hoàng đế, cũng khó có thể phân rõ, ngự sử đại đều là chút gò bó theo khuôn phép lao nhân, khó xử đại dụng, tra xét mấy lần, đúng là khó truy cứu bởi vì. Đợi Chu Đế một tay lấy trên tay đồ ăn ném tận, Tống Tưởng đúng lúc đó bưng lên một ly trà đến, không người nói ra, vậy hạ, công chúa điện hạ cầu kiến. Minh Nguyệt tới. Chu Đế tiếp nhận chén trà, cười cười nói, để nàng đến đây đi. Tống Tưởng lên tiếng, đi mời Triệu Minh Nguyệt, Chu Đế nhấp một miếng đằng sau đem chén trà giao cho một bên tiểu thái giám, đi đến trong đình làm sơ nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, Triệu Minh Nguyệt cùng Tống Tường đi tới, đi vào Chu Đế trước người nói phụ hoàng. Ngồi đi nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt, Chu Đế trên mặt chính là nụ cười hòa ái, nói hôm nay không phải ngươi cho ngươi mẫu hậu thỉnh an thời gian, làm sao lại lúc này tiến cung. Rời đi hoàng cung khai phủ về sau, bất luận là công chúa hay là hoàng tử, tiến cung thời gian đều là có sắp xếp, đương nhiên, nếu là Chu Đế sớm lên tiếng, bọn hắn tiến cung cũng sẽ không có người ngăn đón. Triệu Minh Nguyệt tính tình ngay thẳng, trực tiếp đương đạo, Minh Nguyệt là kinh kỳ ba quận chi thuế một chuyện mà đến. Chu Đế bưng trà động tác ngừng một lát, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ việc này, Triệu Minh Nguyệt tiến cung nhưng lại nhấc lên. Chu Đế đem chén trà buông xuống, bị cười nói, a, ngươi muốn làm gì? Triệu Minh Nguyệt chân thành nói, việc này, phụ hoàng liền giao cho ta đi làm đi. Nghe vậy Chu Đế cũng không kinh ngạc, bị cười nói, làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Triệu Minh Nguyệt dừng một chút, nói Minh Nguyệt muốn vì phụ hoàng phân ưu. Thấy thế Chu Đế trong lòng thầm than một tiếng, nữ nhi trưởng thành, thế mà cũng sẽ giấu giếm hắn nói chuyện. Một mặt khác, Chu Đế trong lòng lại có chút cảm khái, kinh kỳ tuần tra là cái khổ sai sự tình, ba quận nhiều như vậy thành trì, chỉ là đi đường liền muốn tiêu tốn thời gian không ngắn, mà việc này Đoan Vương cùng Khang Vương một câu đều không có nói qua, hay là nàng nữ nhi này chủ động đứng ra muốn gánh chịu việc này. Triệu Minh Nguyệt thân phận bày ở cái này, mặc kệ cuối cùng tra ra cái gì, còn không sợ trả thù, nhưng vấn đề là, xích tử chi tâm đủ để, cuối cùng tâm tư là không đủ kín đáo. Nghĩ tới đây Chu Đế không khỏi lại lần nữa cảm thán, Triệu Minh Nguyệt nếu là cái thân nam nhi thì tốt biết bao, đã là hoàng hậu xuất gia, lại có xích tử chi tâm, dù cho tâm tính không đủ, cũng có thể bồi dưỡng, làm sao lại là nữ tử. Chu Đế nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, việc này phức tạp, một người xử lý không đến, chớp nhìn, nếu như không để cho cái kia Thẩm Dật cùng ngươi giúp đỡ, các ngươi tại Thường Châu cũng từng có hợp tác, nghĩ đến cũng lẫn nhau quen thuộc. Quay tới quay lui, lại vây quanh Thẩm Dật trên thân, Triệu Minh Nguyệt sững sờ, lập tức nói, không cần Thẩm Dật, chỉ cần mang lên mấy tên nội chính đường kế lại liền có thể. Chu Đế nhiều hứng thú nói, a, Thẩm Dật cùng ngươi quen thuộc, lại là độ chi nha môn chủ sự, nói lên hợp thành tính so với cái kia kế lại chỉ mạnh không yếu, vì sao không cần hắn? Triệu Minh Nguyệt sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại tại chuyện, tâm tư cũng là nhanh chóng hoạt động, làm sao cũng nghĩ không ra một hợp lý giải thích đến, cuối cùng chỉ có thể cường tự nói về phụ hoàng, Minh Nguyệt cùng Thẩm Dật không hợp, hắn đi cũng là tăng thêm phiền phức. Chương 382, bình thường thời kỳ kinh hỉ chương 382, bình thường thời kỳ kinh hỉ không hợp. Chu Đế sững sờ, chợt cười khẽ hai tiếng, cũng không biết hắn nữ nhi này là thế nào nghĩ ra lý do này tới. Không hợp, sẽ mang Thẩm Dật đi hộ bộ nha môn. Không hợp, sẽ để cho Thẩm Dật thay chuyển giao những bạc kia. Có đôi khi, Chu Đế cũng sẽ cảm khái, nữ nhi này thật đúng là quá ngây thơ, khờ dại đáng yêu, tuyệt không giống sinh ở đế vương gia người, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho Chu Đế người phụ thân này đối với nàng yêu thương phải phép. Phụ thân nào, lại nguyện ý đối mặt ở trước mặt mình đều tâm cơ thâm trầm nhi nữa đâu. Chu Đế không nói gì, ở trong lòng tự định giá một phen, Triệu Minh Nguyệt cũng không có quấy rầy, ngồi trực tiếp, chờ đợi Chu Đế hồi phục. Một trận trầm mặc đằng sau, Chu Đế mỉm cười nói, việc này cũng không nhất thời vội vã, lưu lại chờ đằng sau tảo triều, lại đến thương nghị đi. Triệu Minh Nguyệt sững sờ, rõ ràng đây là trước đó phụ hoàng vấn đề quan tâm nhất, tại sao lại không nhất thời vội vã nữa nha? Bàn lại vạn nhất lại nghĩ đến Thẩm Dật trên người. Triệu Minh Nguyệt đứng lên nói, phụ hoàng, Minh Nguyệt có thể làm tốt không cần nói. Chu Đế khoát tay áo, mỉm cười nói, còn chưa có đi gặp ngươi mâu hậu đi. Đi thăm nàng một chút đi, gần nhất chính nhắc tới gấp, đều khiến chấm Triệu ngươi tiến cùng đến. Triệu Minh Nguyệt tâm tư dù cho thuần nữa thật, cũng có thể minh bạch phụ hoàng là không muốn đối với việc này nhiều lời, đành phải chắp tay nói, Minh Nguyệt cáo lui. Nói đi Triệu Minh Nguyệt liền tiêu sái rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, đợi nàng đi ra ngự hoa viên đằng sau, Chu Đế thở dài một cái nói, trưởng thành a. Tống Tường đứng ở một bên, ha ha cười nói, đại chu có công chúa điện hạ, là xã tắc chi phúc, bách tính chi phúc. Tống Tường rất rõ ràng, so sánh mấy vị hoàng tử, hoàng hậu sở xuất Triệu Minh Nguyệt càng đến Chu Đế ưa thích. Chu Đế cười nói, cái này Thẩm Dật, ngược lại là vận khí tốt, Tô Càn xem trọng hắn, Minh Nguyệt đại hắn cũng khác biệt a. Tống Tường cười ha hả nói, Thẩm đại nhân thật có tài cán. Chu Đế mỉm cười, lại lắc đầu nói, thôi, cũng không cần nhìn xem hắn, do hắn chính mình dạy vò đi thôi. Là. Tống Tường không người lên tiếng. Một bên khác, Thẩm Dật mang theo mấy cái chứa cống trà hộp gấm trở về trong phủ, vừa đi vào đến chỉ nghe thấy một trận hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng có chút hiếu kỳ, trước đó cung huyện lệnh bị xét nhà, Chu đế cũng rất thủ ước đem những nha hoàn kia hạ nhân đưa tới, nhưng trong phủ nha hoàn mặc dù không ít, lại ít có náo nhiệt như vậy thời điểm, xảo nhi bất thiện cùng người sống nói chuyện, Tô Mộ Yên cũng rất ít cùng nha hoàn trò đùa, hôm nay là tình huống như thế nào? Các loại đi vào nội viện, Thẩm Dật lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngọc Sai, Thẩm Dật kinh hô một tiếng, trong nội viện một mảnh anh nghiến, Tô Mộ Yên cùng xảo nhi đều là tại cùng các nàng nói chuyện, có Thu Sương, còn có một tiểu nữ hài quen thuộc nhất, chính là Thẩm Dật mấy lần trong đêm mộng thấy đạo thân ảnh kia. Nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, nguyên bản đang cùng Tô Mộ Yên nói chuyện thanh âm nữ tử im bặt mà dừng, thân thể mềm mại run rẩy, xoay người lại lúc đã là đỏ cả bên mắt. Thiếu gia, Thẩm Dật còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, cái kia quen thuộc tiểu nộn thân thể liền đã nhào vào trong ngực hắn, Ngọc Sai ôm chặt lấy hắn thân eo, đem gương mặt dán tại hắn lồng ngực, phóng ánh nước mắt trượt xuống xuống, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Ngắn ngủi ngây người đằng sau, Thẩm Dật trực tiếp đem trên tay những cái kia Khang Vương tặng cống trà quăng ra, trở tay đem Ngọc Sai nhu nhược thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, lập tức có một loại máu mủ tình thâm thân tình xông lên đầu, loại cảm giác này nữ nhân bên cạnh chỉ có Ngọc Sai có thể mang cho hắn, hắn cùng nàng là một thể, tựa như cây mây cùng rễ cây, gắn bó thắm thiết, huống chi là phân biệt lâu như vậy đằng sau, Tô Mộ Yên quan hệ với hắn chưa bước ra một bước cuối cùng, cái kia huyết mạch thân tình, từ đầu đến cuối phải kém chút hòa hậu. Tiểu Ngọc Trâm đừng khóc, thiếu gia ở chỗ này đây, gặp Ngọc Sai sắp khóc thành một cái lệ nhân, trước ngực mình quần áo đều có chút ướt, Thẩm Dật tại trên đầu nàng hôn một cái, nhẹ giọng khuyên lớn. Ngọc Sai tính tình có thể tại lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới nhào vào Thẩm Dật lồng ngực, có thể thấy được trong lòng tưởng niệm chi tình có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, cái này dù sao cùng Thẩm Dật tại Kim An thành lúc không giống với. Tại Kim An bây giờ là cũng là phân biệt, nhưng lộ trình bất quá một ngày, tin tức thư tín đều rất cấp tốc, nhưng Thẩm Dật chuyến này thượng kinh đi xa ngàn dặm, bất cứ chuyện gì Đông Dương thành đều không biết, loại kia xa xôi cảm giác thúc đẩy Ngọc Sai lớn mật. Ngọc Sai ôm chặt ở hắn, một khắc cũng không chịu buông lỏng, nước mắt tuôn rơi chảy xuống nói thiếu gia, ta mấy lần mộng thấy, ngươi nói ở kinh thành không trở về, không cần ta nữa, Thẩm Dật ngạc nhiên, sau đó đem Ngọc Sai nhỏ eo nhỏ nằm ở, chống đỡ lấy trán của nàng nói cô nương ngốc, ta làm sao lại không cần ngươi? Ta ở kinh thành, thế nhưng nghĩ tới ngươi gấp, ai lại thiếu mộng? Thiếu gia. Ngọc Sai nhiệt lệ chảy xuống, tự mình lẩm bẩm, một khắc cũng không chịu buông tay. Hai người cứ như vậy ôm nhau đứng tại đó, dù cho trong vườn không tính cảnh đẹp, nhưng ở bên người xem ra, lại là một bộ cực hài hòa, lại cực cảm động hình ảnh. Thu Sương tự nhiên hâm mộ, nàng còn không có thấy Chu Nhị Hổ đâu, không biết gặp nhau thời điểm có thể hay không giống. Nghĩ đi nghĩ lại Thu Sương liền đỏ mặt, bên người tiểu nữ hài nhìn xem mở to mắt to nhìn xem mẫu thân biểu lộ trên mặt có chút kỳ quái. Sào Nhi nhìn xem tình cảnh này, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thiếu gia cùng Ngọc Sai tả mới là trời sinh một đôi đâu. Tô Mộ Yên trong lòng đồng dạng hâm mộ, nàng cũng minh bạch mình tại Thẩm Dật trong lòng địa vị không đổi kịp Ngọc Sai, đương nhiên Thẩm Dật cũng thẳng thắn nói với nàng qua, nàng cũng sẽ không vì vậy mà ở trong lòng có ưu cục. Một lát sau, Tô Mộ Yên mới lên trước nói công tử, Ngọc Sai tả tỷ, bên ngoài trời giá rét, chúng ta mau mau vào trong nhà đi nói chuyện đi. Đối với, mau mau đi vào nhà, Tiểu Ngọc Trâm, lao công ôm ngươi đi vào. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, vừa nói liền đem Ngọc Sai chặn ngang ôm lấy, Ngọc Sai dọa đến kinh hô một tiếng, tiếng khóc cũng đã ngừng lại, sắc mặt đỏ tươi như hoa đào nở rộ, vừa rồi động tình vong ngã, lúc này mới nhớ tới còn có nhiều người nhìn như vậy, chỗ nào có ý tốt để Thẩm Dật ôm nàng. Nhưng Thẩm Dật cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ôm Ngọc Sai liền hướng trong phòng đi, Ngọc Sai e lệ không thôi, ư một tiếng, chui tại Thẩm Dật trong ngực. Đến trong phòng, Thẩm Dật đầu tiên là tọa hạ, sau đó cũng không buông ra Ngọc Sai, liền để nàng ngồi tại trên chân của mình, cảm thụ cái kia nở năng ngạo nghễ lên, trong lòng trực dưng dương. Còn nói làm sao nhiều ngày đều không được hồi âm, nguyên lai người đưa tin kia đâu không phải người khác, đúng là Ngọc Sai tự thân lên kinh tới. Gặp Ngọc Sai trên mặt có một chút tiểu thụy, dọc theo con đường này kinh, trên đường sóc này cũng bất vả có thể nghĩ, từ Đông Dương đến kinh thành, lộ trình đâu chỉ ngàn dặm, nàng một cái nhỏ yếu nữ tử buôn ba mà đến, lần này tình ý, liền xem như trời sập xuống cũng không lấn át được. Thẩm Dật trong lòng cảm động, cũng mặc kệ Ngọc Sai giãy giụa, ôm nàng liền hôn lên. Ngọc Sai kinh hô một tiếng, nhìn qua Thẩm Dật khuôn mặt, cảm thụ được trên môi xúc cảm, trong lòng chua xót cùng ngọt ngào cùng một chỗ dâng lên, tất cả bất vả, chỉ cần nụ hôn này, liền đều tan thành mây khói. Chương 383, xa cách từ lâu trùng phùng chương 383, xa cách từ lâu trùng phùng theo ở phía sau tiến đến Sảo Nhi đỏ bừng mặt, hai tay che mắt, nhưng trong khe hở lại lộ ra một chút khe hở đến, rõ ràng là đang trộm nhìn xem. Đỏ mặt Sảo Nhi trong lòng suy nghĩ, rất lâu trước kia còn tại Đông Dương thành thời điểm, nếu không phải A Phúc xông vào, chính mình cũng thiếu chút cùng thiếu gia. Thu Sương cũng là hơi đỏ mặt, nhưng không có bưng bít lấy mặt mình, ngược lại bưng kín tiểu nữ hài con mắt, tiểu nữ hài thanh âm non nớt mang theo nghi hoặc chuyển đến, mẹ, thế nào? Tình Nhi nhìn không thấy. Đạo này giọng trẻ con để Ngọc Sai giật mình bừng tỉnh, đôi mắt sáng mở ra, hai tay chụp lên Thẩm Dật lồng ngực, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhìn qua Ngọc Sai như nước đôi mắt sáng, Thẩm Dật cười hắc hắc, cũng không nóng nảy, đến đều tới, còn có thể chạy phải không? Sào Nhi, đi đổ chút trà nóng đến Thẩm Dật phân phó một câu, chợt nhớ tới vừa rồi vứt bỏ đồ vật, lại nói liền lấy bên ngoài trong những hộp gấm kia lá trà cua, để cho ngươi Ngọc Sai tả đủ đấm thân thể. Sào Nhi lên tiếng liền đi, mặc dù vừa rồi đã ngâm qua, bất quá thiếu gia phân phó, vậy cũng không đến làm theo a, lúc này Thu Sương mới đi tiến lên đây chào nói thiếu đông gia. Thẩm Dật nhìn một chút Thu Sương, cười nói, đã lâu không gặp, là càng ngày càng đẹp, ta nhìn các loại nhị hổ trở về nên sướng đến phát rồi. Nghe Thẩm Dật trêu ghẹo, Thu Sương đỏ mặt lên, dù sao nàng cùng Chu Nhị Hổ còn không có bày yến thành thân đâu. Tránh đi cái đề tài này, Thu Sương lôi kéo trốn ở sau lưng nàng tiểu nữ hài tiến lên phía trước nói, đây là nữ nhi của ta, Tình Nhi, nhanh chào. Rim hai búi tóc, mở to đôi mắt to sáng ngời tiểu nữ hài sợ hãi mà nhìn xem Thẩm Dật, thấp giọng nói, thúc thúc. Tiểu nữ hài tướng mạo rất là đáng yêu, bộ dáng cùng Thu Sương giống nhau đến mấy phần, có thể một tiếng này thúc thúc liền rất không đúng lúc. Thẩm Dật sững sờ, nghĩ thầm thiếu gia ta mới 18, làm sao lại thành thúc chữ lót. Thẩm Dật hưu tâm trêu chọc nàng, đem mặt nghiêm, ân. Tình Nhi bị Thẩm Dật bộ dáng hù đến, bàn chân nhỏ con trượt nhanh chóng, cuốn quýt trốn đến mẫu thân sau lưng, lại sợ hãi lộ ra nửa cái đầu đến xem Thẩm Dật. Đều là gia tài bạc triệu lại người làm quan, vẫn là như vậy tâm tính, bị Thẩm Dật ôm ngồi tại trên đùi ngọc sai sáng giọng, Tình Nhi gan nhỏ, thiếu gia không cần dọa nàng. Ha ha ha, không dọa. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, mỉm cười ngất nói, đến, tới. Tình Nhi bị giật mình tự nhiên không dám ra đến, vẫn là bị Thu Sương lôi kéo đi ra. Thẩm Dật mỉm cười từ trong ngực rút ra mấy tấm ngân phiếu, đưa về phía Tình Nhi nói tiếng, đều anh chàng đẹp trai, ca ca cho ngươi mở bao. Thu Sương giật nảy cả mình, nàng hiểu được hỗn tạp tiền đều tại A Phúc trên thân, Thẩm Dật trên thân mang, mệnh giá liền cho tới bây giờ không có nhỏ qua, vội vàng từ chối nói, thiếu đông gia không thể. Thẩm Dật khoát tay chặn lại, cười nói, đây là cho Tình Nhi, cũng không phải đưa cho ngươi, đến, Tình Nhi, mau gọi một tiếng. Tình Nhi nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Thẩm Dật, khéo léo lắc đầu nói, Tình Nhi không thể nhận. Nghe lời hài tử làm cho người ta đau, nhìn xem Tình Nhi nhu thuận bộ dáng Thẩm Dật tâm đều có chút hóa, cười nói, Tình Nhi, các ngươi dọc theo con đường này kinh đến vừa mệt lại lạnh, vậy những thứ này tiền cho ngươi mẫu thân mua chút ấm áp quần áo, các loại nhị hổ thúc thúc tới, lại để cho hắn đưa ta có được hay không? Thu Sương hữu tâm cự tuyệt, lại bị Thẩm Dật ánh mắt ngăn lại, Tình Nhi do dự một hồi lâu, gặp mẫu thân không nói chuyện, mới kiếp biết thuốc, tạ ơn anh chàng đẹp trai. Ha ha ha, Thẩm Dật một trận cười to, lại trêu ghẹo Ngọc Sai nói chúng ta cũng sinh nữ hải có được hay không? Ngọc Sai mặt đỏ lên, xì Thẩm Dật một ngụm, nghiêng đầu đi, đã thấy ngay cả lỗ tai đều đỏ. Từ lúc thượng kinh đằng sau rất lâu không có như vậy vui vẻ qua, Thẩm Dật chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, lại hỏi, làm sao ngươi cũng cùng đi? Đông Dương bên kia còn tốt chứ? Thẩm Dật đi tin để Thu Sương tới, lại không nghĩ rằng Ngọc Sai cũng cùng đi. Ngọc Sai nghe vậy nhớ tới chính sự đến, xuất ra một phong thư giao cho Thẩm Dật, lại nói nguyên bản chưa từng dự định, là phu nhân khuyên ta tới. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, Lưu phu nhân thế nhưng là làm qua bỏ trốn loại sự tình này thời đại mới nữ tính, đối với tương tư chi tình nói chung có rất sâu cảm thụ, tất nhiên biết Ngọc Sai tâm tư, làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Về phần lá thư này, tin là Lưu phu nhân biết, trên đó viết Đông Dương mọi chuyện đều tốt, nhị lao thân thể cũng tốt, để Thẩm Dật không cần lo lắng, về sau lại hỏi Thẩm Dật ở kinh thành qua như thế nào, cũng không có gặp được việc khó gì, còn dặn dò hắn nhiều thêm ý phụ, trong câu chữ còn mịt mờ hỏi Thẩm Dật có hay không gặp được cái gì người đặc biệt. Thẩm Dật hít một tiếng, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, một mặt khác, đại khái cũng có thể nhìn ra Lưu phu nhân hiện tại còn không muốn tới kinh thành, truy cứu nguyên nhân, có lẽ có sợ sệt, có lẽ có tự trách. Thẩm Dật buông xuống thư tín, Thu Sương ở bên kia trêu ghẹo nói, dọc theo con đường này tinh a, Ngọc Sai tả cách một canh giờ liền muốn hỏi một chút lộ trình, đi lâu như vậy xuống tới, không, có hỏi 500 lần, sợ cũng có 300-400 lần đâu. Ngọc Sai mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, cảm thụ được Thẩm Dật ôm ấp, trên mặt có nhàn nhạt hạnh phúc đỏ ửng, nói khẽ, hiện tại Đông Dương thành hết thảy đều lên quỹ đạo, nước hoa nguồn tiêu thụ bảy khắp Nam Lĩnh, tiểu lâu cũng mới mở mấy nhà, hết thảy đều vận chuyển rất tốt. Thẩm Dật tại Ngọc Sai trên mặt bóp một cái nói tiểu Ngọc Trâm thật giỏi giang. Ngọc Sai sắc mặt ửng đỏ, nhìn xem Thẩm Dật xấu xa khuôn mặt tươi cười, sao có thể không biết hắn đánh tâm tư gì, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Thiếu gia, khách nữ lâu bên kia sinh ý dần dần thịnh vượng đứng lên, ta nhìn hay là trước. Ngoài cửa Chu Nhị Hổ người chưa tới, âm thanh tới trước, gia hỏa này hiện tại cũng đủ bận điệu, treo cái tân nghị tên tuổi, mỗi ngày muốn đi đánh cái thẻ, xong việc lại về thường trường bận rộn, từng ngày vô cùng lo lắng. Vừa đi vào trong phòng, Chu Nhị Hổ tựa như Thẩm Dật một chút nhìn thấy Ngọc Sai một chút nhìn thấy Thu Sương, tiếng nói lập tức im bặt mà dừng, mà Thu Sương cũng phân biện ra tiếng âm, khẽ cắn môi dưới, cuối cùng không có Ngọc Sai to gan như vậy, chỉ là quay đầu luyện chuyển nhìn qua Chu Nhị Hổ. Nhị Hổ thúc thúc. Đối với Chu Nhị Hổ Tình Nhi hiển nhiên so với Thẩm Dật quen thuộc nhiều, thấy hắn lập tức nhảy nhót nhót chạy tới. Chu Nhị Hổ sững sờ, chợt một tay lấy nàng bế lên, nụ cười trên mặt đều nhanh ức chế không nổi. Còn gọi thúc thúc a. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, nhìn xem Chu Nhị Hổ nói cho ngươi nghỉ chút, không có gì chuyện quan trọng cũng không cần bẩm báo, mang theo các nàng ở kinh thành dạo chơi đi. Chu Nhị Hổ vui mừng, gật đầu nói, tạ thiếu gia. Thu Sương sắc mặt ửng đỏ, nói khẽ, thiếu gia, vậy ta Ngọc Sai thay Thẩm Dật đáp, nhanh đi gặp ngươi Tình Lang đi. Thu Sương ngượng ngùng túi lầu xuống, thấp giọng cáo tử, bay vượt qua chạy ra ngoài, một câu cũng không cùng Chu Nhị Hổ nói. Nữ hải tử ra đến cùng ra mặt mỏng, Chu Nhị Hổ cũng không trách móc, ha ha cười nói, thiếu gia, vậy ta trước hết đi. Thẩm Dật cười khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Ngươi có chuyện phải làm, thiếu gia ta cũng có việc muốn làm đâu. Chương 384, háo sắc công tử. Chương 384, háo sắc công tử. Đêm khuya yên tĩnh, hạ nguyệt treo cao thời điểm, chợt từ Thẩm Dật trong phòng truyền ra nữ tử giống như thống khổ lại như khoái hoạt dên gì. Hôn qua môi đỏ, hôn qua hai gò má, Ngọc Sai ngô một tiếng, tay trắng không khỏi ôm Thẩm Dật, ngọc diện tu hồng nhất phiến, trên cổ mấy điểm đỏ nhạt. Thiếu gia, ta không chịu nổi. Dưới thân Ngọc Sai, giống như cầu khẩn giống như, đáng thương nhìn xem Thẩm Dật. Thẩm Dật chậm rãi vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, cười hát hát nói, tiểu Ngọc Trâm, phương Bắc khô giáo, muốn bao nhiêu bổ nước. Thiếu gia Ngọc Sai co lại thành một đoàn, nghĩ thầm Tô Mộ Yên cũng không biết là thế nào chiếu cố thiếu gia. Đều do Tô Linh Lung lão yêu bà kia, Ngọc Sai nào biết được Thẩm Dật đến bây giờ cũng không có cùng Tô Mộ Yên biên phòng. Ngọc Sai tự biết khó thoát ma trưởng, bị nhãn như tờ, ngượng ngùng dâng lên môi đỏ, ngâm khẽ nói bại hoại thiếu gia Thẩm Dật cười hắc hắc, nói nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Phương Bắc mặc dù lạnh, lại là phở lở u nở ấm, cá nước cùng nhau vui mừng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, Thẩm Dật khó được dậy trễ, cũng chuyện đương nhiên đến muộn. Nhưng hắn lơ đễnh, dù sao hôm nay thử cái tên liền đem đơn xin từ chức cho đưa lên, đến trễ lại tính cái gì sự tình. Sớm, Thẩm Dật đi vào độ chi nha phòng, tâm tình khoái trá chào hỏi. Vương Lễ cùng Hà Văn Thư hai người liên tục đáp lễ, nghĩ thầm cái nào sớm, ai, muốn chào từ giã người chính là không giống mới, mặt trời lên cao mới đến lên nha. Thẩm Dật tìm ra hôm qua viết không sai biệt lắm đơn xin từ chức, thêm vào mấy bút phong tốt, hướng lại bộ nha môn đưa tới, chuyện này coi như xong. Bất quá Thẩm Dật không nghĩ tới chính là, hắn cái này đơn xin từ chức tại lại bộ căn bản không ngừng lại bao lâu, chuyển tay liền được đưa vào trong cung. Chu Đế không thể so với Thẩm Dật khoái hoạt, mỗi ngày muốn dậy sớm triều hội, đằng sau hoặc là cùng nội các đại thần thảo luận chính sự, hoặc là xử lý tấu chương, khó có lúc nghỉ ngơi. Bệ hạ, lại bộ thêm một phong sổ con. Đợi Chu Đế trả lời xong một phong tấu chương, dừng lại uống trà thời điểm, Tống Tường bưng lấy một phong trên sổ con trước nói ra. Chu Đế quét mắt nhìn hắn một cái, cao mày nói, vì sao lúc này mới đưa tới? Cái này đều giờ gì? Tống Tường dừng một chút, nói cái này phong là thẩm chủ sự đơn xin từ chức. Chu Đế nguyên bản đang muốn nhìn xem một phong tấu chương, nghe thấy Tống Tường lời này dừng một chút, ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cái gì? Tống Tường lặp lại, bẩm bệ hạ, là thẩm chủ sự đơn xin từ chức, cũng là trước đây không lâu mới đưa đến lại bộ. Mặc dù là tiểu quan, nhưng dù sao cũng là hoàng đế khâm điểm, lại bộ tự nhiên không dám loạn hạ quyết đoán, tiếp đơn xin từ chức đều không có nhìn, trực tiếp đưa đến trong cung tới, đưa cho chấm nhìn. Chu Đế vươn tay ra, tiếp nhận Tống Tường đưa lên sổ con, triển khai xem xét, ngay sau đó lông mày nhíu lại. Cái này Thẩm Dật, làm sao cũng như vậy vẻ nho nhã nói chuyện. Chớ còn tưởng rằng liền xem như đơn xin từ chức hắn cũng nên cùng người khác khác biệt. Chu Đế chỉ vào tấu chương, vừa cười vừa nói, Thẩm Dật là chưa từng làm việc này, chỉ có thể làm tương bước đến, lưu loát một mảng lớn, nhìn Chu Đế thẳng lắc đầu, chỉ nhìn vài lần liền hướng bên cạnh ném một cái. Gặp Chu Đế lại tiếp tục xử lý cái khác tấu chương, Tống Tường đánh lấy coi chừng hỏi, bệ hạ, lại bộ bên kia như thế nào trả lời? Không cần hồi phục, Chu Đế mỉm cười nói, lưu bên trong đi. Đệ đơn từ trước, Thẩm Dật tâm tình càng là bưng lỏng, đến qua cơm trưa, lấy cớ cũng không tìm, trực tiếp trốn mất, hắn dự định đi bách bảo thương chàng nhìn xem. Không thể không nói Chu Nhị Hổ tính tình cũng là ngay thẳng gấp, Thu Sương lúc này mới đến một ngày, Chu Nhị Hổ liền trực tiếp dẫn người ta đi khách nữ lâu, để Thu Sương phụ trách quản lý. Trước đó Chu Nhị Hổ lúc đầu cảm thấy khách nữ sinh ý bận rộn, Thu Sương còn chưa tới, liền muốn lấy trước chiêu ít nhân thủ, lại không muốn nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Thu Sương, gia hỏa này cũng thành thật rất, không nói dẫn người ta ở kinh thành hảo hảo dạo chơi bung lòng một chút, trực tiếp liền lên cương vị. Cũng may Thu Sương biết Chu Nhị Hổ tính tình, cũng không trách hắn, chẳng nói trải qua lấy trước kia thư sinh vừa lửa, Chu Nhị Hổ nhân tài như vậy càng có thể cho nàng cảm giác an toàn. Cũng may Thu Sương trước đó cũng quản lý qua Lưu Phương các sinh ý, cũng coi như quen thuộc, vào tay rất nhanh, nửa ngày thời gian liền biết rõ cái đại khái, khách nữ trong lâu làm cũng đều là nữ tử sinh ý, Thu Sương ứng phó thuận buồm xuôi gió. Đây là địa phương nào? Tại Thẩm Dật đến trước đó, một tên công tử trẻ tuổi mang theo mấy tên gã sai vặt đi ngang qua bách bảo thương tràng, mắt thấy gần nước lâu cải tạo khách nữ trong lâu nữ tử ra vào oanh oanh yến, trong đó không thiếu khuôn mặt mỹ lệ, dáng người ưu việt người, lập tức nâng lên lông mày hỏi. Công tử trẻ tuổi sau lưng gã sai vặt nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói, công tử, giống như là cái tiểu lâu. Tiểu lâu ra vào tất cả đều là nữ tử. Ta xem là thanh lâu mới đúng chứ? Công tử trẻ tuổi nét mặt biểu lộ nụ cười bị ổi, vung tay lên nói, vào xem. Bất chấp tất cả, công tử trẻ tuổi trực tiếp không để ý đến ngoài cửa khách nam dừng bước lại bài, mang người nên ngang đi vào khách nữ lâu. Lúc mới nhập môn cũng có tiểu nhị nhìn xem, chỉ bất quá mới vừa lên tiến đến quên can, liền bị công tử trẻ tuổi thủ hạ gã sai vặt đẩy sang một bên đi. Vừa vào cửa, công tử trẻ tuổi liền nhìn mà trợn tròn mắt, nguyên một tòa lâu bên trong, tất cả đều là thân mang các thức quần áo nữ tử tịch lệ, giống như hồ điệp xuyên hoa bình thường đi tới hướng đi, tiếng cười liên tục. Công tử trẻ tuổi đi dạo nhiều thanh lâu, tự nhiên phân đi ra loại nào là nữ tử phong trần, loại nào lại là nhà lành thiếu nữ, cái này vừa vào cửa vừa nhìn vừa ngửi, tâm liền nhức lên, đây là cái nào? Nhân gian tiên cảnh. Chuyên bị bản công tử chuẩn bị. Cái này nước hoa là phở lở ủ cùng thu cúc xoa nắn mà thành, rất thích hợp cô nương khí chất đâu nơi nào đó trong cửa hàng, Thu Sương chính cầm một bình nước hoa, hướng trước mặt cô nương giới thiệu, vừa tới ngày đầu tiên, nàng liền từ quen thuộc nước hoa nghiệp vụ bắt đầu hiểu rõ lên. Ha ha, tiểu nữ tử, đừng chạy a, tiểu gia ta mời ngươi uống mấy chén. Đang muốn lại nói vài câu, Thu Sương lại nghe thấy nam tử dâm tà thanh âm. Tại sao có thể có nam nhân tiến đến? Cô gái này tân trong lâu đầu còn có bán áo lót cửa hàng, sao có thể thả nam tử tiến đến? Thu Sương kỳ quái hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ gặp một tên người mặc cẩm bào màu trắng tuổi trẻ công tử, chính ngăn đón nơi nào đó cửa hàng ngoài cửa cô nương không để cho đi, mặt mũi tràn đầy đủ cười bị ổi treo chọc lấy. Tiểu nương tử, nơi này quần áo mới đáng giá mấy đồng tiền. Cùng tiểu gia uống vài chén, tiểu gia dẫn ngươi đi kinh thành tốt nhất hiệu may, mua lấy 10 món 8 món, như thế nào? Công tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt đã biểu lộ trong lòng của hắn ý nghĩ, tuyệt không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Nữ tử trong lòng hoảng sợ, bốn chỗ trốn tránh, lại bị công tử trẻ tuổi gã sai vặt ngăn lại, thoát ly không được, gấp địa đô nhanh khóc lên. Người là ai? Sao có thể xông vào khách nữ lâu đến? Không nhìn thấy ngoài cửa lệnh bài sao? Đang muốn đi bắt tay của nữ tử, sau lưng lại có một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, công tử trẻ tuổi nghe tiếng quay đầu, thấy Thu Sương cao vút đứng tại đó, hơi nhíu lên lông mày đặc sắc, lập tức con mắt liền lóe ra ánh sáng. Chương 385, ném ra chương 385, ném ra Thu Xương tuy có hài tử, nhưng lại hay là thiếu nữ tâm tính, cũng tạo thành, nàng đã có thiếu nữ linh động cảm giác, lại dẫn một tia thành thục vật bị, loại này mãnh liệt giác quan và chạm lập tức liền hấp dẫn háo sắc công tử ánh mắt. Công tử trẻ tuổi lập tức từ bỏ cái trước con ngồi, ngược lại hướng về Thu Xương từng bước một đi tới, trên mặt nụ cười bị ổi vừa thu lại, dường như trở nên nho nhã lễ độ bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Thu Xương ở trên trời nhân gian lúc cũng là gặp nhiều các lộ như quỷ xà thần, coi như công tử trẻ tuổi trang hào hoa phong nhã, Thu Xương vẫn có thể nhìn ra được hắn không có hảo ý, huống chi nàng trước đó rõ ràng nhìn thấy công tử trẻ tuổi ngăn lại nữ tử kia hành vi. Cô nương chớ sợ công tử trẻ tuổi cười đáp ý, tự cho là ôn tồn lễ độ, trên dưới đánh giá Thu Xương một chút, cười nói, tại hạ La Quáng, không biết cô nương phương danh. Thu Xương mới không hứng thú nhận biết trước mặt cử chỉ khinh bạc La Quáng, hai tay chống nạnh nói, ngươi có biết hay không khách nữ lâu chỉ có nữ tử có thể đi vào. Ngoài cửa nam tử dừng bước lệnh bài ngươi không thấy sao? La Quáng vừa cười vừa nói, có đúng không? Tại hạ thật đúng là chưa trông thấy. La Quáng xác thực không nhìn thấy, bởi vì hắn tập trung tinh thần tiến đến khắp lãng quần vương. Không nhìn thấy, cũng không ai cản ngươi sao? Thu Xương nghi ngờ, ngoài cửa có tiểu nhị trông coi, nhìn xem nam tử phải vào đến, hẳn là cũng sẽ khuyên can mới lạ. Nói đi Thu Xương hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn thấy nguyên bản canh giữ ở lối vào tiểu nhị. Thu Xương không khỏi có chút tức giận, thật là, lúc này lười biếng. Hay là nhị hổ ca đáng tin chút? Quay đầu lại, Thu Xương nói nơi này là khách nữ lâu, xin ngươi mau mau rời đi đi. Rời đi đương nhiên là muốn rời khỏi. La Quáng mỉm cười nói, không biết có thể hay không cùng cô nương cùng nhau rời đi. Thu Xương giật mình, thầm nghĩ người này nghĩ gì thế, đang muốn nói chuyện, La Quáng lại nói tiếp, cô nương, cái này phương Bắc trời giá rét, nhất là ngày xuân dễ nhất cảm lạnh, không bằng tại hạ xin mời cô nương nóng bên trên một bầu rượu ngon, đủ ấm thân thể, hạ không đẹp quá thay. Lời này đã có chút khinh bạc, Thu Xương tự nhiên không có khả năng đáp ứng, lắc đầu nói, ta không có thời gian, ngươi hay là mau mau rời đi đi, không cần kinh đến những người khác. Nói đi Thu Xương quay người muốn đi gấp, nàng mau mau đến xem tiểu nhị đi đâu, nếu như cái này La Quáng hay là không đi, hay là để tiểu nhị đến xử lý. La Quáng lại mấy bước đuổi đến đi lên, một tay khoác lên Thu Xương trên bờ vai, cười hát hát nói, cô nương, ta như vậy thành khẩn mời ngươi, ngươi cũng không nên không thức thời à. Thu Xương ngốn néo thân, tránh ra La Quáng tay, không vui nói, ngươi làm gì? Xin ngươi mau mau rời đi. Hát hát, chỉ cần cô nương chịu cùng ta đi, ta tự nhiên là rời đi. La Quáng không còn giả bộ, nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên không che giấu chút nào hèn mọn, nói đi lại duỗi ra tay, muốn đi lôi kéo Thu Xương. Thu Xương vội vàng vừa trốn, ngay sau đó xoay người chạy, muốn đi sát vách lâu đem Chu Nhị Hổ tìm đến. Thu Xương càng là chạy, La Quáng càng là khởi kình, những cái kia kỹ viện thanh lâu cô nương làm không hăng say, hắn liền tốt làm những này nhà lành thiếu nữ thiếu phụ, như thế hắn mới có cảm giác thành tựu, mà thân phận của hắn cũng làm cho hắn không chút nào dùng lo lắng hậu quả, coi như náo động lên sự tình đến, bồi ít tiền cũng là phải. La Quáng mấy bước đuổi đi xuống lầu, Thu Xương trung quy là nữ tử, dưới chân không có La Quáng như vậy nhanh, mắt thấy muốn bị đuổi kịp, Thu Xương trong lòng gấp, dương mắt xem xét, lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức trong lòng có cảm giác an toàn, nhấc lên khí lực cắn răng chạy nhanh mấy bước, chạy đến xuất hiện tại lối vào nam nhân bên người. La Quáng xem xét Thu Xương dừng lại, cũng không đuổi, cười hát hát nói, cô nương, ngươi còn nói nam tử không được đi vào, hắn không phải cũng tiến đến rồi sao? Nói đi, La Quáng lại muốn đi bắt Thu Xương tay, ngay tại khó khăn lắm muốn đụng phải Thu Xương thời điểm, La Quáng cánh tay bị một cái đại thủ bắt lấy, một cú cự lực chuyển đến, khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Vị nữ nhân bắt nói La Quáng là mười phần hoang nên lại mừng rỡ, nhưng bị một cái tháo hán tử bắt lấy, cái này khiến La Quáng cảm thấy mình cánh tay bị làm ô uế. Sử dụng sức, lại là kiếm đều kiếm không ra, La Quáng cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, buông tay. Được tiểu nhị tin tức, vừa mới chạy tới Chu Nhị Hổ thản nhiên nói, vị khách nhân này, khách nữ lâu chỉ làm nữ tử sinh ý, ngài nếu muốn đi dạo, liền đi sát vách đi. Buông tay. La Quáng trong lòng không vui, hét lớn một tiếng, dùng sức co lại tay, Chu Nhị Hổ cũng vừa lúc nới lỏng lực, cái này co lại cũng làm cho La Quáng chính mình về sau khẽ đảo, rắn rắn chắc chắc ngã cái bờ mông đôn. Thiếu gia, mấy tên gã sai vặt thấy thế, đội vàng tiến lên nữa. Trong lâu vốn là chú ý bên này, nữ khách thấy thế không khỏi cười ra tiếng, cái này khiến La Quáng cảm thấy mất mặt mũi. Chu Nhị Hổ đem Thu Xương kéo đến phía sau mình, lại tránh ra một con đường đưa tay nói, mời đi. La Quáng mất mặt mũi, mà lại là tại trước mặt nữ nhân mất mặt mũi, quả quyết không chịu từ bỏ ý đồ, hiện tại đi, chẳng phải là ném đi càng lớn mặt mũi. Cũng hay. La Quáng đông nhiên vung tay lên, mở ra hạ nhân nâng tay của hắn, chính mình từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Chu Nhị Hổ nói, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, lại để cho nàng theo giúp ta một ngày, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Loại điều kiện này, Chu Nhị Hổ cũng quả quyết sẽ không đáp ứng, trầm giọng nói, công tử như nếu ngươi không đi, vậy ta liền muốn xin mời công tử đi. Lời này để La Quáng tức giận cười, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho ta đi. Chu Nhị Hổ mày rậm dựng lên, làm bộ liền muốn tiến lên, Thu Xương lo lắng nói, Nhị Hổ ca, kinh thành khắp nơi trên đất là quyền quý, đạo lý kia ai cũng hiểu. Thu Xương nhìn ra La Quáng có thể có chút bối cảnh, sợ Chu Nhị Hổ xảy ra chuyện, mặc dù cảm mến Chu Nhị Hổ, nhưng Thu Xương cũng hiểu được, Chu Nhị Hổ dù sao không thể so với thiếu gia, chuyện gì tại thiếu gia trên tay cũng không tính là sự tình. Thấy thế La Quáng một trận cười lạnh, nói, nhìn xem, nữ nhân đều so ngươi có nhãn lực gặp, cô đường, đi theo loại này vô dụng nam nhân, còn không bằng đi theo ta, bao ngươi nửa đời sau hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chu Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, La Quáng đúng lúc đó về sau một bước, mấy tên gã sai vặt trong nháy mắt tiến lên, ngăn ở Chu Nhị Hổ trước người. Dù là Chu Nhị Hổ nhân cao mã đại tướng mạo hung hãn, trong lòng bọn họ có chút rụt rè, nhưng cũng không thể để đi, La Khoáng nếu là xảy ra chuyện, có bọn hắn dễ chịu. Thế nào đây là? Hai phe rằng có lấy, trang diện rằng có không xong, lúc này một đạo giọng nghi ngờ chuyển đến, Chu Nhị Hổ nghe thấy thanh âm này, liền muốn bung ra đi nắm đấm dừng lại, Thu Sương thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quay đầu hô một tiếng, thiếu gia. La Khoáng nhíu nhíu mày, ở đâu ra thiếu gia, ta cũng là thiếu gia, làm sao không thấy ngươi cao hứng như vậy? Ngoài cửa, Thẩm Dật hai tay chắp sau lưng, từng bước đi tới, nhìn xem rằng có hai phe, kỳ quái nói, làm sao có nam nhân ở bên trong? Chu Nhị Hổ thu hồi nắm đấm, đi về tới nói thiếu gia, người này xông vào khách nữ lâu, đùa giỡn nữ khách, cũng không chịu đi ra. Đứng tại Chu Nhị Hổ bên người Thu Sương hung hăng gật đầu, xác nhận La Khoáng hành vi. Thẩm Dật nhìn La Khoáng một chút, La Khoáng không nhượng bộ chút nào, phách lối cùng hắn đối mặt, Thẩm Dật lắc đầu, buồn cười nói, hắn không chịu ra ngoài, ngươi ném hắn ra ngoài là được. Chương 386, Tiên Lễ Hậu Binh. Chương 386, Tiên Lễ Hậu Binh. Mở cô gái này tân lâu thời điểm, đánh ra mánh lưới chính là chỉ thuộc về nữ tử không gian riêng tư, chuyện này Thẩm Dật nếu không nghiêm túc đối đãi, khách nữ lâu thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, có thể ảnh hưởng cũng không nhỏ. La Khoáng nghe được Thẩm Dật lời nói, khó thở ngược lại cười, thử nói, ném ta ra ngoài. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Thẩm Dật cười nói, Bách Bảo Thương chàng một ngày lui tới nhiều người như vậy, ta nào có thời gian từng bước nhận biết, dù sao ta xem ra đến, ngươi không phải nữ tử, ngươi không đi sắp bách, như thế yêu hướng khách nữ trong lâu chùi, sẽ không phải có cái gì đam mê đặc thù đi. Làm càn. La Khoáng tử cảm thụ vũ nhục, cười lạnh nói, tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ném ta ra ngoài. Chu Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng, bóp bóp nắm tay, phát ra một trận lốt bốp sừng vàng, kinh hãi La Gia gã sai vật trên mặt sinh ra sợ hãi. Ấy, chờ chút. Thẩm Dật khoát tay áo, mỉm cười nói, cũng nên cho người ta cái lý do, chúng ta cũng không phải du côn lưu manh. Lúc này, hơn 10 người Kim Đao Bang hán tử cũng đều chạy tới, không nói một lời đứng tại Thẩm Dật sau lưng, mặc dù Thẩm Dật ngoài miệng nói chính mình không phải du côn lưu manh, nhưng đi theo phía sau 10 cái chẳng hán, để hắn luôn luận có chút chân đứng không vững. La Gia gã sai vật trên mặt đã có chút khó khăn chi sắc, nguyên bản nắm lên nắm đấm cũng có chút như nhũn ra, cái này 10 cái đại hán dẫn đầu Chu Nhị Hổ càng là trắng cùng toàn núi nhỏ giống như, một cái cũng khó khăn ứng phó, hiện tại thì càng thầm rồi. La Khoáng cũng không sợ, hắn không tin Thẩm Dật dám đối với hắn như thế nào, hắn nhưng là An Bình hầu nhi tử, đã lớn như vậy còn không có bị ai khi dễ qua đây. Đương nhiên, năm nào tháng nào một cái họ Diệp hôn tiểu tử ngoại trừ. Thẩm Dật hướng Chu Nhị Hổ vớt cằm nói, hai hổ, nói cho vị này dáng dấp có chút xấu xí công tử nghe một chút, vậy hạ ban thưởng ngươi cái gì quan? Vậy hạ, cái này từ vừa ra tới, La Khoáng hơi nhíu mày, trước mắt tháo hán tử này thế mà nhận biết vậy hạ. Chu Nhị Hổ nhìn qua La Khoáng, thử một tiếng nói, được bệ hạ ban thưởng, thêm là kinh thành tân nghị. Kinh thành tân nghị. La Khoáng đầu tiên là sững sờ, sau đó kém chút cười đến rụng răng, một cái bất nhập lưu tiểu quan, hắn còn tưởng rằng là người thế nào đâu. Có thể lập tức Chu Nhị Hổ lại nói tá mệnh để cử hoàng thương sự tình. Hoàng thương. La Khoáng sững sờ, lúc nào kinh thành có thêm một cái hoàng thương. Nhìn về phía Thẩm Dật, gặp hắn một mặt không chút nào nóng nảy mỉm cười, La Khoáng lại nhìn cô gái này tân lâu, chẳng lẽ, cái này, đây là hoàng thương sản nghiệp. Năm ngoái mùa đông, La Khoáng theo mẫu thân đi phương Nam qua mùa đông, gần nhất mới trở về, đối với trong kinh chuyện phát sinh không hiểu nhiều lắm, bây giờ mới biết được, kinh thành có thêm một cái hoàng thương. Đã là hoàng thương, đó chính là hoàng gia sản nghiệp, La Khoáng tại cái này náo sự, cũng có thể nói là tại hoàng gia náo sự, Thẩm Dật coi như ném hắn ra ngoài, cũng có lý có thể nói. Trong kinh nhiều quyền quý, Thẩm Dật lại làm sao không biết, Thu Sương nhìn ra được La Khoáng có chỗ dựa, Thẩm Dật càng nhìn ra, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trước đem nói làm rõ, La Khoáng lại không tức thời, coi như đừng trách hắn, lại có cậy bảo, dựa qua hoàng đế. Đây là tiên lễ hậu binh là cũng. Quả nhiên, nghe thấy hoàng thương tên tuổi, La Khoáng nhíu mày, Thẩm Dật đúng lúc đó khua tay nói, có ai không, xin mời vị công tử này ra ngoài. Một lời bảo cho biết, bao quát Chu Nhị Hổ ở bên trong, hơn 10 người đại hán vây hướng về phía La Khoáng mấy người, mấy tên gã sai vặt dọa đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn là tận chức tận trách đem La Khoáng vây vào giữa. Mời đi. Chu Nhị Hổ mắt hổ nhìn hằm hằm La Khoáng, thanh âm điếc tai phát hội. Trong lầu khách nữ đều đình chỉ mua sắm, ánh mắt tụ tập nơi đây, chú ý kết quả. La Khoáng sắc mặt có chút khó coi, đối phương người đông thế mạnh, mà lại một bộ thực có can đảm động thủ bộ dáng. Không nói những cái khác, Chu Nhị Hổ là thực có can đảm động thủ, bọn hắn là ban sơ đi theo Thẩm Dật một nhóm người, đi theo Thẩm Dật một đường đi tới, mưa gió đều chạy qua, liền không có thua qua, Thẩm Dật tựa như cái tướng quân, mà hắn cùng Kim Đao Bang đám người chính là tướng quân thủ hạ trung thành nhất quân tiên phong. Lại nhìn Thẩm Dật, trên mặt vẫn là một mặt lạnh nhạt mỉm cười, La Khoáng không cam tâm cứ như vậy ném đi mặt mũi, cường tự nói, cha ta là An Bình Hầu. A, có đúng không? Ta cùng cha ngươi còn gặp qua đâu? Thẩm Dật cười nói, muốn để hắn đến cấp ngươi chùi đi sao? Phát hành quốc trái thời điểm, trong kinh quyền quý Thẩm Dật thấy cũng nhiều, An Bình Hầu liền cũng là một trong số đó. La Khoáng sững sờ, gặp Thẩm Dật hay là một bộ không xem ra gì dáng vẻ, nắm chặt lại quyền, cắn răng một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đẩy ra trước mặt gã sai vặt, nhanh chân rời đi. Thẩm Dật không nói chuyện, Chu Nhị Hổ mấy người cũng không có làm có hắn, thả hắn đi, đi ngang qua Thẩm Dật bên người lúc, La Khoáng còn hừ lạnh một tiếng, ta nhớ kỹ ngươi. Đáng tiếc ta không cảm thấy vinh hạnh. Thẩm Dật nhàn nhạt mỉm cười, không có coi ra gì. Hừ. La Khoáng lại lần nữa hừ một tiếng, nhanh chân rời đi, những cái kia gã sai vặt cũng run lẩy bẩy từ Chu Nhị Hổ đám người đang bao vây trốn thoát. La Khoáng tự cho là đi rất tiêu sái, nhưng ở khách nữ trong lầu khách nhân xem ra, chính là chạy trối chết, thậm chí trong lầu có chút khách nhân nhìn xem Thẩm Giật mỉm cười khuôn mặt, trong mắt đều lóe ra ngôi sao, loại này hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt, nho nhã khí chất quá hấp dẫn người. Thẩm Giật đứng chắc tay, thần sắc như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói ra, "Hai hổ, ngươi đi theo ta." Nói đi, dẫn đầu hướng sắt vách cao ốc đi đến. Chu Nhị Hổ không nói một lời đi theo, Thu Sương coi là Thẩm Giật muốn răn dạy Chu Nhị Hổ, cũng đi theo, muốn thay hắn giải thích một phen. Đến gian làm việc bên trong, Thẩm Giật nhìn xem Thu Sương kỳ quái nói, "Ngươi làm sao đi theo?" Thu Sương lấy dũng khí nói, "Thiếu gia, việc này không trách Nhị Hổ ca, là cái kia La Khoáng chạy vào quấy rối khách nhân." Chu Nhị Hổ ngăn lại Thu Sương không để cho nàng lại nói, "Chính mình nói thiếu gia, việc này là ta không có xử lý tốt, ngài phải phạt, liền phạt đi." Nhìn xem một đôi này kẻ sướng người họa, Thẩm Giật lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi lại không làm gì sai, ta tại sao phải phạt ngươi?" "A." Thu Sương sững sờ, nói cái kia thiếu gia ngài để Nhị Hổ ca tới là vì ta là muốn cho hắn bố trí sau đó phải làm sự tình. Thẩm Giật bất đắc dĩ giải thích, sau đó vừa nhìn về phía Chu Nhị Hổ, chân thành nói, "Bất quá việc này cũng làm cho ngươi giải cái giáo hấn, gặp chuyện không cần ánh sáng xúc động, nói thế nào đại chu luật pháp cũng không phải bày biện nhìn, còn nữa, gặp chuyện suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều, phải học được đầy đủ lợi dụng chúng ta trên tay ưu thế, hoàng thương tên tuổi. Này, cũng không phải chỉ lấy ra nhìn." Chu Nhị Hổ chân thành nói, "Nhớ kỹ, thiếu gia." Thẩm Giật nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, "Hai hổ à, ngươi là sớm nhất đi theo ta người, đi theo ta lâu như vậy, ngươi tiến triển không ít, ta đối với ngươi hay là không nhỏ kỳ vọng, chờ ta đi, kinh thành mảnh này ta liền định giao cho trên tay ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." Chu Nhị Hổ nghe vậy đang muốn gật đầu, Thu Sương cũng đầy tâm vui vẻ, có thể một nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau một lát, hai người chăm miệng một lời, "Thiếu gia, ngươi muốn đi?" "Muốn đi đâu?" Chương 387, không phục lưu ngạn. Chương 387, không phục lưu ngạn. Thẩm Giật mười mấy tuổi niên kỷ, thân thể khang kiện rất, Chu Nhị Hổ niên kỷ vẫn còn so sánh hắn lớn, hắn nói chờ hắn đi, đương nhiên sẽ không có người cho rằng là chờ hắn chết. Kết hợp câu nói kế tiếp, ý kia chính là hắn muốn rời khỏi kinh thành. Chu Nhị Hổ nghĩ Thẩm thiếu gia còn tưởng là lấy quan, vậy hạ cũng rất là coi trọng thiếu gia, làm sao cái này muốn đi nữa nha. Thu Sương đồng dạng nghĩ Thẩm Ngọc Sai Tả vừa mới đến kinh thành, làm sao thiếu gia muốn đi. Hai người ăn ý cũng là đủ, rất có tướng vợ chồng. Thẩm Giật im lặng nói, "Ta đi nhiều chỗ, trước đó không gặp các ngươi kích động như vậy qua." Chu Nhị Hổ lắc đầu, do hỏi, "Thiếu gia, có thể ngài không phải tại hộ bộ quan ta từ nói lên việc này?" Thẩm Giật liền một thân nhẹ nhõm, duỗi ra lưng hỏi nói, "Từ đây là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay lạc." "A." Thu Sương nghe chút liền kinh ngạc nói, "Thiếu gia, ngài làm sao đem quan từ nhà?" Tại Thu Sương xem ra, liền xem như người đọc sách, 10 năm gian khổ học tập cũng chỉ vì cầu cái công danh, thiếu gia không cần tốn nhiều sức liền bị cho quan, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, vinh quang cửa nhà sự tình, địa vị là tăng bật lên, làm sao lại từ đâu? Thẩm Giật buồn cười nói, "Làm lấy mọi lòng tâm phiền, liền từ thôi, cái này gọi kịp thời cầm máu, cam đoan thu chi cân bằng, lại làm tiếp, ta còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu đâu." Thu Sương trong lòng càng là kinh ngạc, cũng rất nghi hoặc, cho triều đình làm việc, này làm sao có thể để tổn thất đâu? Điểm ấy hay là Chu Nhị Hổ minh bạch một chút, bởi vì Thẩm Giật đã từng trong âm thầm nói qua Chu Bái Bì cái từ này, mới đầu Chu Nhị Hổ nghe không hiểu, còn tưởng rằng là nói hắn, về sau kết hợp một số việc, có chút minh bạch, cũng thường xuyên ở trong lòng muốn, thiếu gia thật không phải nhân vật bình thường. Thẩm Giật không có ý định tại trên cái đề tài này nhiều lời, nói tiếp, "Ta dự định đi Thương Châu nghỉ ngơi một trận, hiểu rõ một chút hiện tại Đại Chu thị trường, rồi quyết định bước kế tiếp đi đâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền không trở lại, Ngọc Sai các nàng ta cũng sẽ mang lên, ta trước cho ngươi nói đơn giản nói sau đó kinh thành nghiệp vụ nên làm cái gì, đằng sau có chuyện gì, ngươi liền sai nhân hỏi ta." Nói đi, Thẩm Giật xuất ra mấy tấm ảnh đến, một tấm là Chu Nhị Hổ lúc trước phục mệnh làm kinh thành bản đồ địa hình, một tấm là hiện tại Thẩm thị hiệu buôn ở kinh thành sản nghiệp phân bố. Chu Nhị Hổ tiến lên mấy bước, lắng nghe Thẩm Giật liền bản vẽ giải thích cho hắn, Thu Sương gặp hai cái đại nam nhân chăm chú nói đến công sự đến, cũng không lại quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài. Ước chừng sau một canh giờ, Thẩm Giật lắc lắc tay, nói nếu như không có yêu thiêu thân gì, trong thời gian ngắn trước làm như vậy. Chu Nhị Hổ gật đầu đáp ứng, nghĩ, ngược lại nói, "Thiếu gia, qua mấy ngày, Bách Bảo Thương chàng tổng nợ liền nên thu đi lên, theo ngài cùng bệ hạ ước định, năm thành lợi nhuận, chúng ta muốn đưa tiến vào cung." Thẩm Giật miệng cong lên, hảo tâm tình tiêu tán không ít, mẹ nó, cho Chu đế đánh công, có oan đều không có chỗ hô à. Thẩm Giật khoát tay một cái nói, "Đi, ngươi đi đem sổ sách mang tới cho ta xem một chút, bạc cũng chớ gấp lấy được, có thể móc một chút là một chút." Thẩm Giật tâm tình bị hao tổn, nhưng tổng thể tới nói vẫn tương đối tốt, nhưng giờ này khắc này, có người là thật tâm tình rất tệ. Hắn chính là Lưu gia đại thiếu gia Lưu Ngạn. Từ khi cùng Thẩm Giật sự kiện kia đằng sau, Lưu Ngạn mặc dù là rơi xuống mặt mũi phía kia, nhưng cũng bị Lưu Thăng đóng cầm đoán, hôm qua mới vừa bạn trùng hoạch tự do, mà trùng hoạch tự do đằng sau, Lưu Ngạn chuyện thứ nhất chính là đi nghe ngóng Thẩm Giật có hay không nhận trả thù. Lưu Ngạn nghĩ thầm, Thẩm Giật rơi xuống Lưu gia mặt mũi, còn muốn tốt hơn. Hắn mặc dù bị nhốt cầm đoán, nhưng Thẩm Giật nhất định so với hắn càng khổ sở hơn. Nhưng kết quả sau cùng, để Lưu Ngạn dị thường thất vọng. Phụ thân của hắn Lưu Thăng không có tìm Thẩm Giật, liền ngay cả hắn nhị thúc, hộ bộ thị lang Lưu Bá Hoành, giống như cũng không có cái gì động tác, Thẩm Giật vẫn là hộ bộ chủ sự, nên như thế nào hay là như thế nào, không có chút nào lọt vào Lưu gia trả thù. Lưu Ngạn lập tức liền kinh ngạc, chẳng lẽ việc này cứ như vậy đi qua sao? Thẩm Giật thế nhưng là đem hắn bắt giữ lấy huyện nha đi, rơi xuống Lưu gia mặt mũi. Nhưng mà Lưu Ngạn lại không tin, sự thật cũng chính là dạng này. Một mực chờ đến trong đêm, đợi đến Lưu Bá Hoành thả nha trở về, Lưu Ngạn trực tiếp tìm tới hắn. "Nhị thúc, ngươi không có thu thập Thẩm Giật?" Lưu Bá Hoành đối với cái này bất thành khí chất tử từ trước đến nay không có hảo cảm gì, thản nhiên nói, hắn lại không làm chuyện sai, vì sao muốn trừng trị hắn? Không làm chuyện sai. Lưu Ngạn mở to hai mắt, nói nhị thúc, ngày đó hắn nhưng là để cho người ta áp lấy ta đi huyện nhà. Lưu gia mất mặt mũi. Ngươi còn có mặt mũi nói? Lưu Bá Hoành liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi để cho người ta áp đi huyện nhà, là bởi vì ngươi tại quan thúy lâu động thủ đả thương người, ngươi chớ có cho là ngươi không nói, ta và ngươi cha cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lưu Ngạn kinh ngạc, đang muốn lại nói tiếp, Lưu Bá Hoành rồi nói tiếp, Lưu gia vì sao mất mặt mũi? Mất mặt mũi không phải là bởi vì Lưu gia thế nhỏ bị lớn, là ngươi không bằng người khác, khắp nơi rơi người một bậc. Mất chính là ngươi mặt mũi, mà không phải Lưu gia. Ngươi như cảm thấy không phục, vậy liền chính mình đi tìm món nợ này, ngươi là Lưu gia nam nhi, Lưu gia trưởng tử, không cần chỉ muốn dựa vào Lưu gia bóng cây sống sót. Đối với bất học vô thuật Lưu Ngạn, Lưu Thăng cùng Lưu Bá Hoành một đôi này huynh đệ là vừa tức vừa bất đắc dĩ, khiển trách vài câu, Lưu Bá Hoành không nói thêm lời nào, càng xem Thẩm Dật càng cảm thấy Thẩm Dật ưu tú, từ nhỏ nhỏ một cái Đông Dương thành từng bước một đi đến trên triều đình, cho đến ngày nay ngay cả bệ hạ đều coi trọng hắn, mà Lưu Ngạn nhưng vẫn là nghĩ đến dựa vào Lưu gia quyền thế làm mưa làm gió, so sánh dưới cả hai là khác nhau một trời một vực. Mắt thấy Lưu Bá Hoành vòng qua chính mình nhanh chân rời đi, Lưu Ngạn trong lòng khó thở, cũng không dám nói thêm cái gì, đợi Lưu Bá Hoành đi xa, mới lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, diện mạo đều có chút bơ méo. Hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra hắn nhị thúc rõ ràng là Thẩm Dật người lãnh đạo trực tiếp, nhưng vì sao chính là không muốn thay hắn ra khẩu khí này. Từ khi Diệp Song Phàm rời kinh đằng sau, quan văn tập thể cũng dần dần thế lớn, hiện tại những cái kia tướng môn tử đệ đã thật không dám trêu chọc bọn hắn, làm Lưu gia con trai trưởng, Lưu Ngạn ở kinh thành thời gian không nên quá tốt hơn, Thẩm Dật chuyện này, hay là nhiều năm qua hắn lần thứ nhất ném khỏi đây bao lớn mặt mũi. Món nợ này, hắn nhất định phải tìm trở về. Nhưng là trong lòng nghĩ như vậy, chân chính thi hành lại không gì sánh được khó khăn. Lưu Ngạn thân không có công danh, bên người bằng hữu mặc dù không thiếu có chút danh tiếng tài tử, nhưng lại không có một cái có con chức, càng đừng đề cập giống Lưu Bá Hoành dạng này có thể ngăn chặn Thẩm Dật. Vậy làm sao bây giờ? Thừa dịp lúc ban đêm bên trong cầm bao tải bảo bọc Thẩm Dật đánh một trận. Không nên không nên, ngày đó hắn chụp lấy chính mình thời điểm khí lực không nhỏ, hai, ba người chưa hẳn thu thập hắn, làm một ít chuyện vu ham hắn. Không được, cái kia Thẩm Dật miệng độc rất, không để ý tới sự tình đều có thể nói ra để ý đến, bây giờ cũng không có gì cớ có thể tìm hắn gây phiền phức. Lưu Ngạn càng nghĩ càng là tâm phiền, cái này thua thiệt chẳng lẽ liền ăn không sao. Chương 388, kế thượng tâm đầu chương 388, kế thượng tâm đầu ngay tại Lưu Ngạn khí trong phòng đấm vào đồ vật thời điểm, hắn rốt cục đạt được một tin tức tốt. Lưu huynh, chuyện gì nổi giận như vậy? Lưu Ngạn bằng hữu tới cửa tìm đến, đã thấy hắn trong phòng đấm vào đồ vật, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hừ. Lưu Ngạn trùng điệp hừ một tiếng, cầm lấy trên bàn bát trà uống một hơi cạn sạch, tọa hạ không nói lời nào, loại này mất mặt sự tình hắn đương nhiên sẽ không lấy ra nói. Người kia cười nói Lưu huynh, vui vẻ lên chút, ta nghe nói La huynh vừa mới hồi kinh, không bằng chúng ta hẹn lên hắn, đi chạy phảng trên sông ngâm thi tác đối, há không đẹp quá thay. Ngâm cái rắm. Không tâm tình. Lưu Ngạn nặng nề mà đem bát trà vỗ lên bàn, tức giận nói ra. Người kia sững sờ, lắc đầu thở dài, nếu Lưu Minh tâm tình cũng tốt, vậy liền thôi, ta vốn còn muốn kéo lên Lưu Minh, cùng đi an ủi một chút La Minh, dù sao chúng ta cũng là làm quen. An ủi một chút. Lưu Ngạn hừ một tiếng, thuận miệng nói ra, La Khoáng có cái gì tốt an ủi? Cuộc sống của hắn không cần qua quá khoái hoạt. Người kia lắc đầu nói, Lưu Minh có chỗ không biết, La Minh hôm qua đi một nhà cửa hàng, bị người đuổi ra rồi. La Khoáng, bị người đuổi ra. An Bình Hầu công tử, nhà ai cửa hàng có lá gan đuổi hắn đi ra ngoài? Mệnh từ bỏ phải không? Lưu Ngạn khẽ nói, đuổi hắn đi ra ngoài, chiếu La Khoáng tính tình không đem người cửa hàng đập, còn cần người khác an ủi. Người kia lắc đầu nói, Lưu Minh có chỗ không biết, cửa hàng kia gọi là Bách Bảo Thương Tràng, chính là trước đây không lâu tăng thêm Hoàng Thương tên tuổi nhà kia, đã là Hoàng Thương, cùng phổ thông cửa hàng tự nhiên khác biệt. Ai, nhắc tới cũng kỳ, La huynh không cẩn thận, xông qua khách nữ lâu đi, coi như nổi giận hơn, hắn cũng không để ý tới, quay đầu cùng An Bình Hầu nói chuyện, An Bình Hầu phản gọi hắn không nên gây chuyện, cái này không, tâm tình cùng Lưu Minh một dạng kém đây. Nghe thấy lần này giải thích Lưu Ngạn nhãn tình sáng lên, có lẽ trước đó Lưu Ngạn tâm tình rất tệ, nhưng có việc này, tâm tình của hắn liền không nguy rồi. Bởi vì hắn tìm được một cái có thể ổn ép Thẩm Dật, thậm chí so với hắn nhị thúc còn ổn người, mà lại tìm Thẩm Dật phiền phức cớ cũng đưa tới. Tốt. Lưu Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên vô bàn đứng dậy, trên mặt biểu lộ tương đương mừng rỡ. Người tới giật này mình, kinh ngạc nói, Lưu Minh, ngươi đây là? Lưu Ngạn sức sở, thu lại vui sướng trong lòng, ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, La Khoáng sát thực ăn thua thiệt ngầm, dạng này, đêm nay ta làm chủ, mời hắn đến Quan Thúy lâu ăn một bữa, an ủi một chút hắn. Người tới vui mừng, vỗ tay nói, tốt, tốt như vậy à, Lưu Minh, ngươi cũng đừng buồn bực, không phải liền là bị Lưu đại nhân đóng mấy ngày cầm đoan à, chúng ta nhất túy giải thiên sầu, về sau hay là người phong lưu. Lưu Ngạn khỏe miệng giật một cái, giả cười nói, vậy liền làm phiền ngươi, đi cùng La Khoáng nói một chút, đêm nay ta tại Quan Thúy lâu chờ hắn. Không có vấn đề, người kia đáp ứng một tiếng, có người mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, chuyển câu nói thì thế nào. Nghe vậy rất nhanh rời đi Lưu phủ, tìm La Khoáng đi. Đợi người kia sau khi đi, Lưu Ngạn gọi hạ nhân, trầm giọng nói, ngươi, đi gọi Lao Hà tới. Cũng không lâu lắm, Hà quản gia bước nhanh chạy tới, nhìn xem trong phòng đạp nát đồ sứ, cứ thế nói, thiếu gia, ngài đây là? Lưu Ngạn không cùng hắn giải thích, ra hiệu Hà quản gia xích lại gần chút, sau đó đưa lô thai nói, ngươi giúp ta làm một chuyện. Sau một lát, Hà quản gia kinh ngạc đứng thẳng người, khó mà tin được lấy thiếu gia trí thông minh thế mà có thể nghĩ ra như thế diệu kế sẽ đến. Làm Lưu gia quản gia, Hà quản gia tin tức tự nhiên linh thông lấy, mà lại hôm đó Thẩm Dật trong lúc vô hình cũng là đắc tội hắn, trong lòng của hắn đầu cũng khó chịu đây. Hà quản gia biểu lộ để Lưu Ngạn rất là hài lòng, phân phó nói, an bài chút làm việc nhanh chóng, thân thủ tốt, minh bạch. Minh bạch, chuyện này ta biết an bài thế nào, thiếu gia yên tâm. Hà quản gia nhẹ gật đầu, nhanh chóng xuống dưới làm việc. Lưu Ngạn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tự đủ, Thẩm Dật đúng không, đắc tội bản thiếu gia, chính là ngươi đời này hối hận nhất sự tình. Quan Thúy lâu là kinh thành tiểu lâu tốt nhất, Lưu Ngạn tuyển tại cái này xin mời là khoáng ăn cơm, cũng là hạ không ít tiền vốn, vì chiếm tốt vị trí, hắn sớm đã đến Quan Thúy lâu, ngồi vừa lúc chính là trước đó Thẩm Dật tới lần kia dùng nhà gian. Sau một lúc lâu, Di Môn bị người kéo ra, La Khoáng đỉnh lấy một tấm một chút liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt mặt, mang theo sau lưng gã sai vật đi đến. La Minh, dòng dã một cái ngày đông không thấy, rất là tưởng niệm a. Lưu Ngạn nên đón tiếp lấy, dáng tươi cười mười phần sán lạ. La Khoáng tâm tình không tốt, không có cùng Lưu Ngạn nhiều khách sáo, chỉ hơi hàn huyên hai câu, liền ngồi xuống. Lưu Ngạn cũng không trách móc, ngược lại còn lớn hơn phương tự mình cho La Khoáng rót rượu, trấn an nói, La Minh, cái kia Thẩm Dật là cái tiểu nhân hèn hạ, không cần cùng hắn tức giận, luận thân phận luận học thức, hắn cho chúng ta sách giày cũng không xứng. La Khoáng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta nghe Trần Cường nói, trước đó ngươi cũng tại cái này cùng hắn lên xung đột, còn bị xoay đưa đến huyện nha đi, một mùa đông không thấy, ngươi Lưu Ngạn trở nên đại độ như vậy. Lưu Ngạn nghe vậy biểu hiện trên mặt cứng đờ, lườm ngồi tại một bên khác Trần Cường một chút. Trần Cường thần sắc có một chút xấu hổ, vốn là muốn nói việc này có thể làm cho La Khoáng dễ chịu một chút, không nghĩ tới La Khoáng ngay trước Lưu Ngạn mặt nói ra, cái này rất lúng túng. Thái độ khác thường, Lưu Ngạn không có sinh khí, ngược lại lắc đầu nói, La Minh, cái này có biện pháp nào, người ta là quan, ta bất quá một kẻ bình dân, còn có thể làm gì đâu, lại nói, coi như đi huyện nhà, ta không phải cũng chẳng có chuyện gì. La Khoáng hừ lạnh nói, ngươi là bình dân, nhà ngươi cũng không phải, ngươi nhị thúc, không phải là hắn thượng quan à, cái này đều không giúp ngươi hạ giận. La Khoáng lặp đi lặp lại nhiều lần giễu cợt hắn, Lưu Ngạn trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, nghĩ thầm thiếu gia ta mời ngươi ăn cơm, ngươi còn như thế không thất thời, đem mình làm đại nhân vật gì phải không? Lưu Ngạn lạnh lùng nói, Lưu gia là không kém, La Minh lại kém đến nổi đi đâu rồi, An Bình Hầu không có vì ngươi ra mặt. Việc này cũng là La Khoáng khó chịu địa phương, Lưu Ngạn vừa nhắc tới, hắn liền phát hỏa, đập bàn nói ngươi. Trần Cương liền vội vàng đứng lên quên đủ, ấy ấy ấy, chúng ta rất lâu không gặp, tối nay là đi ra làm vui, chớ có tổn thương hòa khí. Trần Cương một quên lại quên phía dưới, La Khoáng mới ngồi xuống lại, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Lưu Ngạn nghĩ nghĩ, cũng được, không chấp nhặt với ngươi, kế sách này, không có ngươi còn thi không thành đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Ngạn bưng ly rượu lên nói, La Minh, là ta thân ôn, một chén này, ta kính ngươi. Nói đi, Lưu Ngạn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. La Khoáng nhìn hắn một cái, cũng không tốt quá trang, bưng chén rượu lên đáp lại. Trần Cương tự nhiên vui lòng thấy cảnh này, cười nói, này mới đúng mà, chúng ta là bằng hữu, chớ có bởi vì cái kia Thẩm Dật tổn thương hòa khí. Lưu Ngạn gật đầu nói, chính là, nói đến, chúng ta nên nhất trí đối ngoại mới là, La Minh, ta cùng ngươi là có cùng chung địch nhân. Chương 389, chẳng lẽ là? Chương 389, chẳng lẽ là? Thì tính sao? Tiền của hắn trang ôm lấy hộ bộ, thương trường lại là hoàng thường, có thể làm gì hắn? La Khoáng cũng cùng Lưu Ngạn một dạng, muốn báo thù Thẩm Dật, nhưng cũng là nghĩ không ra biện pháp đến, nói, dầu gì không vui uống một ngụm rượu. Lưu Ngạn mỉm cười bưng ly rượu lên nói, ai không phải đâu, tính toán, tối nay không đề cập tới cái này, nhất túy giải thiên sầu, uống rượu, uống rượu. Trần Cương cũng bưng chén rượu lên phụ hòa nói, chính là, uống rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí dần dần nhiệt lên, không còn giống trước đó như vậy buồn bực. Đợi ta kế tục tức vị, nhất định phải hắn để mắt. La Khoáng diện mục xích hồng, đại lực vô bàn, hung tợn nói ra. Bên kia Trần Cường sớm đã uống bất tỉnh nhân sự, chỉ là vô ý thức đập bàn nói đối với, nói rất đúng. Nhìn xem rõ ràng uống nhiều uống đầu La Khoáng, Lưu Ngạn trong lòng xem thường, An Bình Hầu tức vị có thể hay không kế tục còn hai chuyện, lại nói đợi đến khi đó, Thẩm Dật cũng không biết đi đâu thế, báo đáp phục cái cầu. Muốn báo thủ phải thừa dịp sớm. Lưu Ngạn thở dài, La Huynh, đợi đến ngày đó, ngươi có thể nhất định phải mang ta lên, để cho ta cũng chút cân giận. La Khoáng hừ nói, đó là tự nhiên. Ta hẹn nói phân nửa, La Khoáng liền khống chế không nổi phun ra, một cỗ hôi thối lập tức tràn ngập toàn bộ nhà gian. Lưu Ngạn đi qua vỗ La Khoáng cõng, khuyên nhủ, ai, La Huynh uống nhiều quá, người tới, đưa La Huynh hồi phủ. Không cần Lưu Ngạn phân phó, An Bình Hầu phủ hạ nhân cũng chuẩn bị làm như vậy, nghe vậy chống lên La Khoáng, dịu lấy hắn đi ra ngoài, La Khoáng sủi lơ giống như bùng não, hạ nhân trong lòng tiêu khổ, may mắn An Bình Hầu phủ cách không xa. Lưu Ngạn không có đi theo xuống lầu, mà là đứng tại đầu bậc thang đưa mắt nhìn La Khoáng bị hạ nhân vịn rời đi, trên mặt câu lên dáng tươi cười. Thiếu gia, ngài chậm một chút. Hạ nhân vịn La Khoáng đi ở trên đường, khổ không thể tả. Lan, cũng ngay. La Khoáng một tay lấy hạ nhân đẩy ra, ngửa mặt lên trời gào to nói ta thao người tổ tông, lao tử muốn ngươi để mặt. Một câu mang xong, La Khoáng chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Cũng không biết La Khoáng mắng là ai, may mắn lúc này trời tối người yên, trên đường không có người đi đường, không phải vậy An Bình Hầu phủ mặt đều muốn bị mất hết. Ngã ngồi trên mặt đất hạ nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đứng dậy chuẩn bị đi nâng thiếu gia nhà mình, vừa đứng người lên, lại cảm giác mắt tối sầm lại. Ai? Hạ nhân cuống quýt kêu to, nhưng không ai đáp lại hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác được độn khí đập nện ở trên người, đau đớn một hồi truyền đến, hạ nhân lập tức đau kêu thành tiếng. Nhưng còn có người so với hắn càng lớn tiếng. Ngao? Ai đánh ta? Hạ nhân nghe rõ ràng, đây là thiếu gia nhà mình thanh âm. Hạ nhân lập tức kinh hãi, bận điệu hô, các ngươi biết thiếu gia là ai chăng? Thiếu gia nhà ta là An Bình hầu phụ tiểu hầu gia. Nhưng mà coi như tự giới thiệu, đối phương cũng không có dừng tay, một côn lại một côn nện ở trên người hắn, trong lúc nhất thời tại cái này nơi yên tĩnh chủ tớ hai người tiếng gào đau đớn liên tiếp. Đánh một hồi lâu, đối phương mới ngừng tay, hạ nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, lúc này lại nghe thấy một đạo hừ lạnh. Dám ở thiếu gia chàng tử nháo sự, cho ngươi thêm chút giáo huấn. Lại có người còn lại nói bậy bạ gì đó. Đi mau. Một trận tiếng bước chân dồn dập đằng sau, hạ nhân nâng lên giống như là muốn gãy mất một dạng hai tay, khó khăn để lộ bọc tại trên đầu bao tải. Nhìn chung quanh một phen, hạ nhân rốt cục phát hiện giống như chó chết nằm tại một bên khác, trên đầu đồng dạng bảo bọc bao tải thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, thiếu gia. Hạ nhân kinh hô, khập khiễng chạy tới, một thanh để lộ bao tải, chỉ gặp La Khoáng đã bị đánh vô cùng thê thảm, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, sợ là An Bình hầu tại cái này cũng chưa hẳn nhận ra được đây là con của hắn. Hạ nhân run rẩy vươn tay, thăm dò La Khoáng hơi thở, tại phát hiện còn có xuất khí thời điểm thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt kéo cổ họng ra lung kêu to, có ai không? Có ai không? Cứu mạng a! An Bình hồi phủ. Một tên tóc hơi bạc trung niên nhân từ bên trong phòng đi tới, mặt trầm như nước, tại phía sau hắn gian phòng, thỉnh thoảng truyền ra rên thanh âm. Một lát sau, một tên đại phu đi ra, nói ra, hầu gia, La thiếu gia thương tới nội phủ, mùa hè trước đó, sợ cũng không thể xuống đất lăn. An Bình hầu trầm giọng một khiển trách, đại phu lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Sau đó, An Bình hầu nhìn về phía quỳ gối trước mặt, trên mặt đồng dạng xanh một miếng tím một khối hạ nhân, trầm giọng hỏi, đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vô duyên vô cớ, tại sao lại có người đối với con của ta bên dưới như vậy độc thủ? Hạ nhân run rẩy nói, tiểu nhân không biết, đêm qua thiếu gia ứng Lưu Ngạn thiếu gia mời, đi quan thúy lâu uống rượu, uống xong hồi phủ thời điểm, đống nhiên thoát ra người đến bịt kín bao tải liền đánh. Liền không có manh mối sao? An Bình hầu khiển trách quá mắng, hung thủ bộ dạng dài ngắn thế nào? Cao bao nhiêu bao lớn nhân kỷ? Hạ nhân nghĩ thầm ta đều nói rồi bị bịt kín bao tải, đâu còn có thể biết những thứ này. Lại nghĩ một chút, hạ nhân bỗng nhiên nói, đúng rồi. Tiểu nhân nghe thấy bọn hắn nói. An Bình hầu lông mày nhíu lại, vội hỏi, lời gì? Mau nói. Hạ nhân nói tiểu nhân nghe thấy bọn hắn nói dám ở thiếu gia chàng tử nháo sự, cho ngươi thêm chút giáo huấn. Dám ở thiếu gia chàng tử nháo sự. An Bình hầu nhíu mày. La Minh. Lúc này, hai đạo thanh âm dồn dập truyền đến, Lưu Ngạn cùng Trần Cường cùng nhau mà tới, nhìn thấy An Bình hầu, hai người nhao nhao chào, Lưu Ngạn nói hầu gia, ta nghe nói La Minh đêm qua bị tập kích, là thật sao? An Bình hầu nhìn hai người một chút, hừ lạnh nói, con ta cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, các ngươi lại không đem con ta trả lại, mặc cho hắn say rượu rời đi. Trần Cường giải thích nói, hầu gia, đêm qua ba người chúng ta đều uống say, ta cùng Lưu Minh cũng là bị hạ nhân đưa về phủ. An Bình hầu hừ một tiếng, nói các ngươi nhưng đắc tội người nào? Ba người chúng ta ngay tại trong nhã gian ăn cơm, không có những người khác. Lưu Ngạn nói hầu gia có người hành hung manh mối sao? An Bình hầu không có nhiều lời, Lưu Ngạn giống như sốt ruột, nhìn thoáng qua quỷ tại đó hạ nhân nói đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? La huynh làm sao lại bị tập kích? Hạ nhân đành phải đem lời mới vừa nói một lần, ai ngờ sau khi nói xong, Lưu Ngạn đột nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ là Trần Cường lúc đầu sững sờ, trông thấy Lưu Ngạn biểu lộ đột nhiên cũng ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, không thể nào, hắn không muốn sống nữa. An Bình hầu nhãn tỉnh sáng lên, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, là ai? Thẩm phủ. Thẩm Dật ngay tại trên giường cùng Ngọc Sai vui đùa ầm ĩ, đột nhiên nghe thấy trong viện truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thẩm Dật ở đâu? Nhanh để hắn đi ra. Thẩm Dật nghe được thanh âm, nghĩ thầm đây là lại bộ đến thông chi hắn đơn xin từ chức trả lời. Phủ thêm ngoại bào ra khỏi phòng, Thẩm Dật nhìn thoáng qua, đã thấy tới là mấy tên sai nhân, nghi ngờ nói, có chuyện gì? Cái kia sai nhân lại không cùng Thẩm Dật nhiều lời, trực tiếp vung tay lên nói, cầm xuống. Chương 390, Thẩm thiếu gia bị mang đi. Chương 390, Thẩm thiếu gia bị mang đi. Mấy tên sai nhân lập tức vây hướng về phía Thẩm Dật, tay đẻ lấy yêu đao, rất có truy nã chi thế. Đã sớm chạy tới Tô Mộ Yên như thế nào trơ mắt nhìn xem quan sai ở trước mặt mình đem Thẩm Dật mang đi, tay tại bên hông khẽ vỗ, thường ngày cuốn tại trên lưng nhuyễn kiếm đã giữ trong tay, vượt ngang một bước, ngăn tại Thẩm Dật trước người, ngăn lại những cái kia quan sai. Bên kia mang theo quan sai tiến đến Chu Nhị Hổ đồng dạng giật mình, lúc đầu coi là những này quan sai là tìm thiếu gia có công vụ bên trên sự tình, tuyệt đối không nghĩ tới là đến bắt Thẩm Dật, đồng dạng là bước nhanh đến phía trước, ngăn ở Thẩm Dật trước người. Quan sai muốn dẫn đi Thẩm Dật, Tô Mộ Yên cùng Chu Nhị Hổ một bước cũng không nhường, trong lúc nhất thời hai phe giằng co, dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng trệ. Quan sai cao mày nói, ngươi chẳng lẽ muốn cùng triều đình đối nghịch? Thẩm Dật không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lại có quan sai tới cửa truy nã chính mình, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trở tay đem cửa phòng mang lên, thản nhiên nói, muốn dẫn ta đi, cũng nên cho ta cái lý do mới là. Quan sai kia nhìn một chút Thẩm Dật trước người mấy người, ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó nói, chúng ta hoài nghi ngươi cùng đêm qua hành thích An Bình hầu công tử vụ án có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến đi. An Bình hầu công tử gặp chuyện. Thẩm Dật hỏi, An Bình hầu công tử là ai? Chu Nhị Hổ quay đầu lại nói, chính là trước đó xông vào khách nữ lâu cái kia La Quáng. Là hắn. Chu Nhị Hổ nói chuyện, Thẩm Dật hơi tưởng tượng liền nhớ lại tới, là, chính là cái kia La Quáng, ngày đó hắn còn từng nói khoác mà không biết ngượng khoe khoang thân phận của mình. Hắn gặp chuyện. Việc này Thẩm Dật là không biết chút nào, cũng xác định chắc chắn sẽ không là người dưới tay mình làm, nhìn thoáng qua quan sai, không giống như là huyện nha tăng vĩ thủ hạ người, liền hỏi, các ngươi là nha môn nào? Quan sai nghiêm túc nói, chúng ta phụng hình bộ Trương thị lang chi mệnh mà đến. Hình bộ nha môn. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lúc này trong phòng truyền đến Ngọc Sai thanh âm, cửa phòng bị Thẩm Dật mang lên, để nàng nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài. Không có việc gì, Thẩm Dật lên tiếng, phân phó Chu Nhị Hổ nói hiệu buôn bên kia ngươi đè xuống, ta đưa cho ngươi phân phó làm việc là được. Chu Nhị Hổ sững sờ, sau đó nói, thiếu gia, ta đi chung với ngươi. Không cần Thẩm Dật khoát tay áo, đi hình bộ lại không phải đi đánh nhau. Công tử Tô Mộ Yên nhìn xem trước mặt quan sai, lại nhìn xem Thẩm Dật, trong lòng có chút lo lắng. Thẩm Dật vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ cười nói, không có việc gì, việc này không liên quan gì đến ta, nói rõ ràng liền tốt. Nói đi Thẩm Dật mặc quần áo tử tế, đi lên trước nhìn quan sai kia nói, ngươi khẳng định muốn mang ta về hình bộ. Dẫn đầu quan sai lấy ra một tờ giấy biểu hiện ra một phen, nghiêm túc nói, công văn ở đây, còn có thể là giả. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói tốt. Quan sai gặp Thẩm Dật phối hợp, phất phất tay, để cho thủ hạ người đều thu hồi lại, trong viện bầu không khí thoáng hòa hoãn. Thẩm Dật một đường đi, Tô Mộ Yên Chu Nhị Hổ bọn người một đường ở phía sau đi theo, một đường đưa hắn đi ra thẩm phủ. Thẩm Dật khoát tay nào nói, không có việc gì, các ngươi trở về đi, ta đi một chút liền về. Nghe nói như thế quan sai khỏe miệng giật giật, nếu là ngồi vững việc này, ngươi còn muốn trở về. Đến cùng Thẩm Dật đơn xin từ chức còn không có trả lời xuống tới, hắn bây giờ còn có quan chức tại thân, mà lại hắn cũng chỉ là có hiểm nghi, cũng không có ngồi vững, bởi vậy quan sai không có áp lấy hắn, càng không có bên trên xích sắt gông xiềng loại hình cụ, thậm chí càng dùng xe ngựa đón hắn đi hình bộ nha môn. Một buổi sáng sớm, Lưu Bá Hoành vừa hạ triều sẽ trở về, lại trông thấy một đội người từ thẩm phủ ngoài cửa rời đi, mấy tên quan sai lĩnh ở phía trước, xe ngựa ở phía sau, thẩm phủ ngoài cửa những cái kia nội quyến đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng. Lưu Bá Hoành nhíu nhíu mày, nhìn bên kia một chút, hỏi, phát sinh chuyện gì? Tô Mộ Yên không để ý đến, hay là Chu Nhị Hổ nhận ra Lưu Bá Hoành trên người quan phục, biết hắn là hộ bộ thượng quan, nói hình bộ có bản án xin mời đại nhân phối hợp điều tra. Hình bộ. Lưu Bá Hoành nói một mình lặp lại một câu, hướng thẩm phủ nhìn thoáng qua đằng sau trực tiếp thẳng rời đi, đi ra một khoảng cách đằng sau, phân phó sau lưng tùy tùng nói đi hỏi thăm một chút, xảy ra vụ án gì. Tùy tùng lên tiếng, lập tức rời đi. Lưu Bá Hoành nhíu mày, không biết làm tại sao, trong lòng luôn có cố cảm giác, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Mộ Yên, thiếu gia đâu? Nay sẽ Ngọc Sai mặc được y phục chạy ra, mang trên mặt vẻ lo lắng cùng vẻ lo âu, đội vội vàng bằng hỏi, vừa rồi Thẩm Dật đem cửa phòng mang lên, chính là vì bảo hộ Ngọc Sai. Tô Mộ Yên còn chưa lên tiếng, Sảo Nhi liền vội la lên, làm sao bây giờ Ngọc Sai tỷ, thiếu gia bị bọn hắn bắt đi. Cái gì? Ngọc Sai nghe vậy cũng là khẩn trương, lập tức hỏi, vì cái gì? Thiếu gia xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ không nên gấp gáp. Tô Mộ Yên nhìn xem Ngọc Sai hốc mắt hồng hồng bộ dáng, lập tức tiến lên giữ chặt tay của nàng an ủi, không phải bắt đi, chỉ là xin mời công tử đi một chuyến hình bộ. Hình bộ lời này chẳng những không có an ủi đến Ngọc Sai, ngược lại để Ngọc Sai sắc mặt có chút trắng bệnh, dù sao hình bộ danh tự này nghe vào liền đủ dọa người. Tô Mộ Yên trong lòng làm sao không nóng nảy, mắt thấy cảnh này, cắn răng một cái, đem nhuyễn kiếm tới eo lưng bên trên từ biệt, liền muốn đi theo người hình bộ ngựa đi. Mộ Yên. Ngọc Sai bận bịu gọi ở nàng, lại hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi trước nói với ta nói. Tô Mộ Yên bước chân dừng lại, dậm chân một cái, chỉ có thể quay đầu đem sự tình nói một lần, nói đi, lại phải hướng hình bộ đuổi. Không nên gấp gáp đến cùng lúc này, Ngọc Sai hay là cho thấy đương gia vợ cả khí độ, nàng ép buộc chính mình thu hồi lã chã trước khóc bộ dáng, khẽ cắn môi dưới, nói nếu không có lên hình cụ, nói rõ sự tình còn không có ngồi vững, thiếu gia cùng bọn hắn đi, trong lòng nhất định có nắm chắc. Sảo Nhi sốt ruột nói ra, vậy chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy sao? Vạn nhất hình bộ vận dụng tư hình không. Ngọc Sai lắc đầu, hơi nghĩ một lát nói, thiếu gia trên thư để gặp qua, có phải hay không ở kinh thành có một vị họ Diệp công tử thường tìm đến thiếu gia? Sảo Nhi gật đầu nói, đúng là có, đối với chúng ta tìm Diệp công tử hỗ trợ, cha của hắn cha là đại quan. Ngọc Sai gật đầu nói, Mộ Yên, ngươi nên biết hắn. Tô Mộ Yên một trận, gật đầu nói, ta đi tìm Diệp Song Phạm. Nói đi, Tô Mộ Yên giẫm chân xuống, thân thể đồng bền đứng lên, đặt vào tường viện, dáng người như yến giống như đạp tường mà đi. Ngọc Sai lại nói, Nhị Hổ, ngươi theo thiếu gia phân phó, đem bách bảo thương chàng xem trọng, lại để cho người hỏi thăm một chút, đêm qua đến cùng phát sinh sự tình gì. Chu Nhị Hổ chắp tay nói, là thiếu phu nhân. Câu này thiếu phu nhân kêu Ngọc Sai trên mặt tường đỏ, nhưng nàng cũng biết lúc này không phải e lệ thời điểm, cuối cùng vẫn là phải trước hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Nhị Hổ đi ra mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại nói, thiếu phu nhân, trừ Diệp công tử, còn có một người thường tìm đến thiếu gia, ta muốn so với tìm Diệp công tử, tìm nàng khả năng càng hữu hiệu. Ngọc Sai nghe vậy hỏi, ai? Chu Nhị Hổ nói, công chúa điện hạ. Chương 391, Giang Ngục Phong Vân. Chương 391, Giang Ngục Phong Vân phụ công chúa. Triệu Minh Nguyệt ngay tại trong đình tiếp tục nàng bước kia chưa xong hòa tác, đó là muốn hiến cho Chu đế sinh nhật hạ lễ. Công chúa, có một nữ tử ở ngoài cửa cầu kiến vừa mới ngừng bút, trong phủ thị vệ liền tới bẩm báo có người tới cửa. Nữ tử? Triệu Minh Nguyệt buông xuống bút lông, hỏi, là ai? Thị vệ lắc đầu nói, chưa từng thấy qua, nàng tự xưng Ngọc Sai, nói là Thẩm đại nhân gia quyến. Ngọc Sai? Triệu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, lập tức liền trong đầu hiện hiện một cái nữ tử dịu dàng hình tượng, lần kia tìm tới Đông Dương đi, nhìn thấy Thẩm Dật thời điểm, hắn ngay tại Lưu Phương các bên ngoài cùng nữ tử này. Nàng làm sao lại tìm tới cửa? Không dung suy nghĩ nhiều, Triệu Minh Nguyệt đưa tay nói, mời nàng tiến đến. Hình bộ nha môn. Thẩm Dật xuống xe ngựa, nhìn xem cái này xa lạ bề ngoài, biểu lộ lạnh nhạt. Hình bộ cùng hộ bộ mặc dù cùng là triều đình trụ cột vững vàng, lục bộ một trong, nhưng bề ngoài cùng hộ bộ kém quá nhiều, dù sao hình bộ là cái trưởng hình pháp địa phương, bề ngoài không có như vậy đại khí, ngược lại có chút âm trầm ý vị. Mời đi. Quan sai dẫn Thẩm Dật tiến vào hình bộ nha môn, đi một khoảng cách, Thẩm Dật hỏi, không phải Trương thị lang muốn hỏi nói. Nha phòng đều đi qua. Quan sai kia cũng không quay đầu lại nói Trương thị lang công vụ bề bộn, bây giờ không tại nha môn, ở trước đó, ủy khuất đại nhân trước tiên ở trong phòng giam chờ thêm một chút đi. Thẩm Dật bước chân đình chỉ, thản nhiên nói, nhà tù. Quan sai cũng dừng bước lại, quay đầu lại nói, hình bộ không thể so với hộ bộ, nhưng không có đại khách phòng khách. Thẩm Dật nói ta hiện tại cao nữa là chỉ tính khả năng có quan hệ, ngươi để cho ta tại nhà tù chờ lấy. Giải quyết việc chung, xin mời đại nhân phối hợp, quan sai nhấn mạnh nói ra. Thẩm Dật cũng nhìn chằm chằm quan sai nhìn xem, sau một lát, đột nhiên cười một tiếng, đi. Nói đi, Thẩm Dật chủ động hướng phía trước đi đến, vừa đi, một bên bay tới một câu, mời ta đi vào có thể, mời ta đi ra, cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn qua Thẩm Dật chắp tay hướng phía trước lạnh nhạt đi đến bóng lưng, quan sai nhếch miệng, thầm nghĩ có An Bình Hầu tự mình nhìn chằm chằm, ngươi chừng nào thì có thể đi ra còn hai chuyện đâu. Trên thực tế, quan sai nói công vụ bệ bộn Trương thị lang cũng không bận rộn, nếu như nói tại nha phòng cùng người uống trà cũng coi như công vụ lời nói, vậy hắn cũng thực là đang làm việc. Đại nhân, người mang về đem Thẩm Dật đưa vào hình bộ nhà tù đằng sau, quan sai lập tức đến đây bẩm báo. Hình bộ thị lang Trương Nghiêm nhìn ngồi ở bên cạnh An Bình Hầu một chút, sau đó hỏi, hắn có nói gì hay không? Quan sai nói hắn nói đúng việc này cũng không hiểu rõ tình hình, gặp qua La thiếu gia đằng sau liền tại thương trường cùng tiểu nhị đối với sổ sách, trong đêm cũng trong phủ không hề rời đi qua. Thứ ngồi ở kia bên cạnh An Bình Hầu đống nhiên hừ lạnh một tiếng, nói hắn nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi hình bộ chính là như vậy phá án. Chứng cứ đều chỉ hướng hắn, theo ta thấy, trực tiếp ra hình tra tấn. Coi như thuận mua quốc trái thời điểm cùng Thẩm Dật từng có gặp mặt một lần, cũng hàn huyên qua vài câu, nhưng dù sao hiện tại là hắn thân nhi tử bị đánh xuống không được giường, An Bình Hầu lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Ha ha, Hầu gia đừng nội, hình bộ đương nhiên là có hình bộ biện pháp, án này hình bộ chắc chắn sẽ nghiêm tra. Trương Nghiêm cười khuyên một câu, lại hướng quan sai kia phân phó nói, trước hết để cho hắn tại trong lao ăn một chút đau khổ. Quan sai lên tiếng, chắp tay rời đi. Trương Nghiêm vừa cười hướng An Bình Hầu nói, Hầu gia, vụ án này bản quan nhất định để bụng đi làm, khuyến tử kia việc cần làm An Bình Hầu nâng chung trà lên, hư lệnh nói, chỉ cần có thể đem người này đem ra công lý, ta tự sẽ hướng lại bộ đi nói. Nghe lời này, An Bình Hầu đã là đem Thẩm Dật dự định là phạm nhân. Nghe được An Bình Hầu lời này, Trương Nghiêm mừng rỡ chắp tay nói, đa tạ Hầu gia. Thẩm Dật mặc dù là hộ bộ chủ sự, tự tiện bắt hắn tiến nhà tù có chút không hợp quy củ, nhưng đến cùng hay là nhà mình nhi tử tương lai trọng yếu, An Bình Hầu cùng lại bộ thị lang giao tình không tệ, có hắn nói tốt, nhà mình đứa con kia cũng có cơ hội lăn lộn cái một quan nửa trước. Về phần Thẩm Dật, nho nhỏ một cái chủ sự, ngay cả quốc trái một chuyện ban thưởng đều không có phần của hắn, còn sẽ có người nào cho hắn ra mặt phải không? Bất kể có phải hay không là hắn, trước hết để cho An Bình Hầu hài lòng lại nói, dù sao cũng không tới vận dụng tư hình tình trạng. Hình bộ trong phòng giam, Thẩm Dật đưa tay tại trước mũi quơ quơ, trên thực tế nơi đây cũng không tính quá mức dơ bẩn, nhưng nghe thấy một đêm nhuyễn ngọc ôn hương Thẩm Dật, tự nhiên là cảm thấy tanh hôi khó ngửi. Đi vào. Bục tốt chọn lấy một hồi lâu, cuối cùng mở ra một cánh không cửa sổ nhà tù cửa nhà lao, quay đầu ra hiệu Thẩm Dật đi vào. Thẩm Dật đi đến đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cũng không phải là một người nhà tù, trừ hắn bên ngoài, còn có 4-5 cái tướng mạo hung hãn đại hán ở bên trong, trong mắt hiện ra hung quang, chính không có hảo ý đối với hắn cười. Thẩm Dật nhìn ngục tốt một chút, dạo chơi đi vào, ngục tốt đem cửa nhà lao đóng lại, mang lên khóa liền rời đi, nơi đây nhà tù biến thành một chỗ không người giám thị khu vực. Trong phòng giam chỉ có một cái giường, nói là giường, kỳ thật chính là một cái tấm gạch xây lên trường đài, phía trên trải chút cỏ khô, lúc này một cái vóc người to con hung hãn ngồi ở phía trên, một tay chống đỡ giường, trong miệng cắn một cây cỏ khô. Đối với Thẩm Dật bật cười, ba người khác thì hoặc ngồi xổm hoặc đứng ở bên cạnh. Mặc dù chưa từng vào ngục giam, nhưng nơi này đầu quy tắc ngầm Thẩm Dật cũng biết một chút, dù sao phát ca giam ngục phong vân có thể nói kinh điển bên trong kinh điển, lập tức liền thấy rõ trong phòng giam quyền lực tình thế. Chỉ gặp ngồi ở trên giường tráng hán hướng Thẩm Dật khẽ bước cằm, lập tức có hai người vây quanh, bên trái người kia giống như cười mà không phải cười nói, mới tới, quần áo không tệ lắm. Ta nhìn phối ngươi lần chút, phối cửu ca vừa vặn. Một người khác nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Dật, chậc chậc có tiếng nói, nhìn cái này da mịn thịt mềm, sẽ không phải là bán cái mông a. Trong kinh có Long Dương chuyện tốt quý nhân nhiều như vậy, ngươi tuấn tú như vậy, cũng không ít kiếm lời đi. Thẩm Dật sắc mặt không thay đổi, quét hai người một chút, buồn cười nói, nhìn các ngươi như thế hiểu bộ dáng, bên kia bị kia cửu ca, không ít làm các ngươi đi. Trung Hoa từ điển bác đại tinh thầm, một chữ, có thể dọc theo nhiều loại hàm nghĩa khác nhau, mà lúc này hàm nghĩa cũng vô dụng Thẩm Dật giải thích thêm. Ngồi ở kia cửu ca sững sờ, hơi nhướng mày, rõ ràng có chút không vui, mà Thẩm Dật lời nói, rõ ràng hơn đâm chọt người nào đó đau nhức điểm. Mới vừa nói Thẩm Dật cầm bảo không sai hắn tử, nghe lời này sắc mặt đằng đỏ lên, răng đều cắn. Toàn thân có chút nhẹ nhàng run rẩy, tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Dật nói đem quần áo cho lão tử thoát. Thẩm Dật liếc hắn một cái, bật cười một tiếng, hỏi, xem ra ngươi là hắn đại phu nhân. Hán tử sững sờ, chợt giận tím mặt, một bàn tay quất hướng Thẩm Dật, đồng thời trong miệng mắng, lão tử thảo ngươi tổ. Mấy chữ cuối cùng không có thể nói đi ra, Thẩm Dật kiếm mi ngưng tụ, tay ra như điện, một phát bắt được hán tử bàn tay hướng xuống kéo một cái, đồng thời một cái khác hữu tay hung hăng đâm vào hán tử trên cổ tay, hán tử cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, lại vặn một cái, liền trở thành một cái đảo ngược 90 độ gấp vuông. Chương 392 Nhã nhặn ác ôn trường 392, nhã nhặn ác ôn nào. Cánh tay vô lực rủ xuống, lấy một góc độ quái lạ đung đưa, hán tử lập tức phát ra như mổ heo rú thảm. Thẩm Dật từ dưới đất nắm lên một thanh quả khô, nhét vào hán tử trong miệng, đã ngừng lại hắn chu lên, nâng lên một cước lại đá vào trên người hắn, đem hắn đạp bay ngược mà ra, đâm vào trên tường sau phát ra một tiếng vang trầm. Nhà tù lối vào ngục tốt nghe thấy được một chút động tĩnh, nhưng cũng không có để ý tới. Phi Dương cầm bào khôi phục như thường, Thẩm Dật phủi tay, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bình thường không xuất thủ, cũng không đại biểu Thẩm Dật không biết võ công. Từ lúc tại Kim An thành bị Tô Linh Lung mang đi lần kia đằng sau, Thẩm Dật luyện võ đừng đề cập nhiều chịu khó, mặc dù về sau Lý Lao Đầu không biết đi nơi nào, nhưng còn có Tô Mộ Yên cô gái này cao thủ ở bên người không phải, đây chính là chân chính tự thân dạy dỗ lâu như vậy xuống tới Thẩm Dật tiến bộ nhanh chóng, không nói quyền đả Tô Linh Lung, chân đá Lý Lao Đầu, đối phó loại người này hay là dư xài. Ngồi ở kia cựu ca rõ ràng sức sở, chợt giận dữ, cái này mới tới cũng quá không hiểu quy củ. Dạy một chút hắn chúng ta cái này quy củ. Cựu ca ngồi ở kia ra lệnh đạo. Còn lại ba người nghe vậy bóp bóp nắm tay, khớp xương bóp rung động đùng đùng, trên mặt mang lên hung lệ dáng tươi cười, không có hảo ý hướng phía Thẩm Dật đi tới. Đại ca, cha, tổ tông, ta sai rồi, sai. Trong một lát đằng sau, cựu ca mặt cùng băng lãnh bẩn thỉu mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, sớm mất tính tình. Thẩm Dật nắm lấy cánh tay trái của hắn, một cước giẫm tại hắn trên lưng, thản nhiên nói, cũng không nên lung tung nhận tổ quy tông, ta nhưng không có ngươi như thế bất tranh khí nhi tử. Bị Thẩm Dật giẫm tại dưới chân, cựu ca biểu lộ thống khổ nói, là, về sau ngài chính là ta đại ca, cựu đệ sai đại ca biển giới. Đại ca, ngao. Thẩm Dật trên tay vừa dùng lực, trực tiếp tháo cánh tay của hắn, đau cựu ca ngao ngao kêu to. Thẩm Dật lại nhấc chân đá vào trên mặt, cựu ca miệng lập tức không ngừng chảy máu, mắt trần có thể thấy đất sụp gãy mất mấy quả răng, lần này đằng sau cũng không dám lại gọi. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay mặc hắn cánh tay vô lực rũ xuống, liền không quan tâm hắn. Mấy người khác tất cả đều núp ở trong góc run lẩy bẩy, nhìn xem Thẩm Dật không khỏi kinh hãi. Ai biết như thế cái tiểu bạch kiểm mà có thể đánh như vậy? Nhìn qua là cái người có văn hóa, động thủ cũng không thể so với bọn hắn nương tay a. Thẩm Dật nhìn mấy người một chút, thản nhiên nói, cởi quần áo ra. Mấy người hoảng sợ nhìn xem Thẩm Dật, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy ngày bình thường ghét nhất mục tốt, bất đắc dĩ mục tốt cũng không có muốn tới quản dấu hiệu. Thẩm Dật bị hình bộ người của nha môn mang đi, mặt ngoài nhìn chỉ là liên quan tới tiểu nhân vật một chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế, trong kinh lại có không ít không nhỏ nhân vật chú ý việc này. Bảo đảm đi bảo đảm lại hảo hảo thu thập Thẩm Dật Trương Thị Lang, vừa mới đưa tiền an bình hầu, trong lòng suy nghĩ ngày sau một nhà có thể có hai cái quan, mặc dù vẫn còn so sánh không được Lưu gia, nhưng cũng coi như vinh quang cửa nhà. Cái này còn muốn là hắn Trương Nghiêm biết giải quyết công việc a. Nâng lên chén trà mỹ mỹ nhấp một miếng, giải quyết nhi tử vấn đề nghề nghiệp Trương Nghiêm tâm tình khoái trá. Trương đại nhân, Lưu Thị Lang tới lúc này, một tên quan sai vội vội vàng vàng tìm đến Trương Nghiêm, nói chính hướng bên này. Trương Nghiêm nhất cứ thế, sau đó hỏi, cái nào Lưu Thị Lang? Lời mới vừa hỏi ra lời Trương Nghiêm đã cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, triều đình lục bộ, họ Lưu Thị Lang chẳng phải như vậy một cái, hộ bộ Lưu Bá Hoành à, mới vừa rồi còn nghĩ đến Lưu gia đâu, này sẽ Lưu gia nhị gia liền tới nhà. Thẩm Dật là hộ bộ người, Lưu Bá Hoành sẽ biết được việc này cũng không kỳ quái, Trương Nghiêm chính muốn phân phó dẫn hắn tới, một câu cũng đã tung bay tiền đến. Bắt hộ bộ người, ngay cả chào hỏi cũng không cùng ta đánh, Trương đại nhân, hắn đây là phạm vào bao lớn tội. Người chưa đến, nói tới trước, vừa dứt lời, Lưu Bá Hoành cũng đi vào Trương Nghiêm nhà phòng. Trương Nghiêm lập tức phủ lên khuôn mặt tươi cười, đứng người lên nói khách quý ít gặp a khách quý ít gặp. Lưu Bá Hoành thân ảnh xuất hiện tại nha phòng bên trong, hình bộ quan sai hướng hắn hành lễ, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, phối hợp nhìn về phía Trương Nghiêm đạo, Trương đại nhân, không biết thẩm chủ sự xúc phạm đại chu đầu nào luật pháp, muốn tại trong nhà hắn đem hắn mang đi. Trương Nghiêm cũng không sốt ruột giải thích, cười ha hà nói, Lưu đại nhân đừng nội, ngồi trước. Lưu Bá Hoành cũng không hấp tấp, thi nhiên tại khách tọa tòa hạng, Trương Nghiêm lập tức ngồi tại bên cạnh hắn vị trí, ngáp nói, người tới, lo pha trà. Cha thì không cần Lưu Bá Hoành thản nhiên nói, bản quan chính là đến hỏi một chút tình huống, làm rõ ràng liền đi. Trương Nghiêm nhất trệ, kính trà không uống, dù sao cũng hơi không để mặt mũi, nhưng không cho hắn cũng không có cách nào, mặc dù đều là thị lang, nhưng Trương gia cùng Lưu gia có thể kém xa đi. Trương Nghiêm đạo, ha ha, mặc dù sự tình trọng đại, nhưng bản quan cũng không gạt Lưu đại nhân, Thẩm Dật, hắn cùng tập kích An Bình Hầu chi tử một án có quan hệ. Lưu Bá Hoành nhàn nhạt hỏi, có thể có chứng cứ xác thực? Tự nhiên, không phải vậy bản quan cũng sẽ không tùy tiện bắt người. Trương Nghiêm gật đầu nói, An Bình Hầu phủ hạ nhân đã có bằng chứng. Lưu Bá Hoành nói cái kia hình bộ đã thẩm vấn qua. Trương Nghiêm cười nói, này cũng không có, như thế đại án, bản quan tự mình phụ trách, bất quá bản quan trong tay sự vụ phức tạp, phải chờ thêm nhất đẳng. Cái kia Thẩm Dật hiện tại nơi nào? Tự nhiên là tại hình bộ hậu thẩm. Ta muốn gặp hắn. Lưu Bá Hoành thản nhiên nói. Trương Nghiêm nhất cứ thế, chợt cười nói, Lưu đại nhân chớ có khó xử ta, án này An Bình Hầu tự mình nhìn chằm chằm, ta cũng không tốt. Trương đại nhân Lưu Bá Hoành nhìn xem Trương Nghiêm, thản nhiên nói, Thẩm Dật là độ chi nha môn chủ sự, ngươi cũng biết lúc này bệ hạ đang theo dõi hộ bộ, ra một chút chỗ sơ suất, bệ hạ đều sẽ biết, đến lúc đó truy cứu tới Lưu Bá Hoành phủi phủi tay áo, nói Trương đại nhân, đến lúc đó ngươi cần phải thay ta hướng bệ hạ giải thích. Trương Nghiêm nhất nhíu mày, trong lòng thầm hừ một tiếng, thiếu một cái chủ sự liền vận chuyển không được, các ngươi hộ bộ những người khác là đồ bỏ đi phải không? Còn bệ hạ, tất cả mọi người biết quốc trái xuất từ Thẩm Dật chi thủ, kết quả bệ hạ ban thưởng thời điểm liên đề đều không nhắc Thẩm Dật, ngươi cầm bệ hạ tới ép ta. Trương Nghiêm mỉm cười chắp tay nói, ha ha, Lưu đại nhân, bản quan cũng là giải quyết việc chung, người ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều là vì triều đình hiệu lực, mong rằng Lưu đại nhân lý giải. Tốt, Lưu Bá Hoành đứng dậy, nói đã đến nước này, bản quan cũng không muốn nói nhiều, Trương đại nhân tự giải quyết cho tốt. Nói đi, Lưu Bá Hoành quay đầu rời đi, không chút nào dừng lại. Trương Nghiêm làm bộ đứng dậy đưa tiễn, không đi hai bước liền ngừng lại, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lưu Bá Hoành rời đi, trong mắt lại như có chút suy nghĩ. Hắn có hay không giao phó cho cái gì? Yêu cầu qua cái gì? Trương Nghiêm đột nhiên nhìn xem một bên quan sai hỏi. Quan sai có chút thất thần, nghe vậy lấy lại tinh thần nói nhốt vào đằng sau liền không có động tĩnh, cũng không có đề cập qua yêu cầu gì. Trương Nghiêm nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, kỳ quái, thật chẳng lẽ là hắn làm? Không muốn sống nữa. Chương 393, tứ phương đến dò xét chương 393, tứ phương đến dò xét Thẩm Dật không có cái gì yêu cầu tốt sách, nếu hình bộ dám đem hắn nhốt vào trong lao, khẳng định là làm chuẩn bị, hắn nói cái gì cũng sẽ không đạt được hữu hiệu đáp lại. Tại trong lao cũng không có gì, trừ hoàn cảnh kém chút, đi theo độ chi nha môn đợi cũng kém không nhiều, ác tụ tập tại đại lao lối vào mấy cái ngục tốt lúc này ngay tại nói giỡn, lời đàm luận để, liền cùng Thẩm Dật có quan hệ. Tiểu tử kia phạm vào chuyện gì? Lại muốn cùng Trần lão cửu đám người kia giam chung một chỗ. Ta nào biết được đi. Nhìn hắn mặc cũng không kém, nghe nói hay là cái quan, đoán chừng là đắc tội cấp trên nhân vật đi hắc, hắn cái này ra miệng thì mềm, đến trong đêm Trần lão cửu đoán chừng muốn chỉnh điểm yêu thiêu thân đi ra. Ha ha, vậy cũng không biết lạc. Mấy người nói lời vô vị trêu ghẹo, đột nhiên nhìn thấy có mấy người nhanh chân đi về phía bên này, mấy người lập tức thu âm thanh, quát bảo ngưng lại nói người nào. Hình bộ đại lao, không cho phép ai có thể không được tự tiện xông vào. Người tới một lát không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục đi lên phía trước ấy. Ngục tốt lông mày nhíu lại, đưa tay tiến lên ngăn lại nói, hắc, ngươi người này làm càn. Một tiếng gào to, đột nhiên thoát ra một tên thị vệ, lấy vỏ đao đánh vào ngục tốt trên cánh tay. Cho dù là vỏ đao, cũng đau ngục tốt kêu đau một tiếng, cái khác ngục tốt thấy thế muốn lên trước hỗ trợ, vậy liền trang thị vệ lại là nâng lên một chân đá vào ngục tốt trên bụng, thẳng đạp hắn trên mặt đất lộn mấy vòng mới dừng lại. Mù mắt chó của ngươi, dám đối với công chúa điện hạ bất kính. Mấy tên ngục tốt nhất thời ngẩn ra mắt, nhìn thấy trước mặt một thân nam trang ăn mặc Triệu Minh Nguyệt, trong lòng ngạc nhiên, cái này, đây là công chúa. Thằng đến thị vệ lộ ra ngay lệnh bài, mấy người mới cuốn quýt quỳ xuống đất, công chúa loại nhân vật này, bọn hắn cái nào nhận biết ta. Triệu Minh Nguyệt thản nhiên nói, Thẩm Dật ở bên trong. Một tên ngục tốt nói về công chúa điện hạ, là mang ta đi. Triệu Minh Nguyệt nói ra. Trong phòng giam đầu, Thẩm Dật chính như trước đó cựu ca bình thường ngồi dựa tại tấm gạch trên giường, dưới thân trừ cỏ khô, còn phủ lên mấy bộ y phục, chính buồn bực ngán ngẩm chớp mắt. Toàn bộ trên nhà tù bên dưới, nhìn xem cũng liền những phạm nhân này trên người y phục hơi sạch sẽ chút, Thẩm Dật đành phải dùng y phục của bọn hắn xoay chuyển tới đệm lên. Mà cái kia mấy tên phạm nhân, chính quang lấy thân trên, chen chúc lấy có đầu rút cổ tại nhà tù một góc, trừ gãy mất tay cựu ca cùng hắn đại phu nhân những người khác là lấy hai tay ôm đầu tư thế ngồi xổm, đây là Thẩm Dật cho bọn hắn lập quy củ mới. Thẩm Dật. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Thẩm Dật mở mắt xem xét, đã thấy Triệu Minh Nguyệt đang đứng tại nhà tù bên ngoài nhìn hắn. "Nha, công chúa điện hạ." Thẩm Dật cười đùa tí từng từ trên giường xuống tới, mỉm cười nói, "Có thể a hình bộ, đem ngươi đều bắt tiền đến. Vậy ta liền thăng bằng." Bên cạnh dẫn đường tới ngục tốt trong lòng lắc một cái, "Ngươi cũng không nên nói lung tung, bắt công chúa." Hình bộ thượng thư chính là điên rồi cũng không làm được việc này a. Triệu Minh Nguyệt không có trả lời Thẩm Dật trêu chọc, mà là nhìn xem hắn hỏi, "An Bình hầu phụ sự tình, là ngươi làm?" Thẩm Dật có chút dừng lại, mỉm cười nói, "Ta nói không phải, ngươi tin không?" "Tin." Triệu Minh Nguyệt thần sắc nghiêm túc nói ra. Thẩm Dật tiếp lấy sững sờ, chợt cười nói, "Không phải ta làm." "Mở cửa." Triệu Minh Nguyệt từ tốn nói. Ngục tốt nào dám do dự, trực tiếp liền đem cửa nhà lao mở ra, Triệu Minh Nguyệt đi vào nhà tù, nhìn thoáng qua có đầu rút cổ tại một góc mấy tên phạm nhân, "Nói đi thôi. Đây coi là cái gì? Đẹp cứu anh hùng." Thẩm Dật lắc đầu nói, khó mà làm được, bản án không có tra rõ ràng, ta phải phối hợp mới là. Thẩm Dật đã sớm nói, muốn để hắn tiến đến có thể, muốn mời hắn ra ngoài, coi như chẳng phải đơn giản. Hắn không biết là ai muốn chỉnh hắn, bất quá nếu muốn chỉnh, hắn liền phối hợp với tôi, sự tình cung náo lớn một chút, làm sao biết là ai đâu. Triệu Minh Nguyệt trên mặt kinh ngạc, nhìn xem Thẩm Dật biểu lộ không giống trò đùa, vậy mà khuyên đủ, ra ngoài lại nói, việc này ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Thẩm Dật khoát tay áo, lắc đầu nói, ta làm đại chu tốt đẹp công dân, phối hợp hình bộ phá án là hẳn là, coi như hình bộ không giảng lý một chút. Thủ đoạn tầm tưởng chút, ta cũng không tốt nói cái gì, dù sao cũng là chồng coi đại chu luật pháp hình bộ thôi, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Minh Nguyệt một trận trầm mặc, khẽ cắn môi dưới, lại lần nữa hỏi, ngươi thật không đi? Không đi. Thẩm Dật mỉm cười nói. Nghe vậy Triệu Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi, khó khăn lắm muốn rời khỏi Thẩm Dật ánh mắt thời điểm, đống nhiên bay tới một câu, ta sẽ cho người đưa ăn uống. Trong lao thức ăn tự nhiên không thể so với bên ngoài, Thẩm Dật mỉm cười nói, đa tạ. Triệu Minh Nguyệt được một tiếng này, mang người lại rời đi, cửa nhà lao còn mở, ngục tốt đứng tại đó, quan cũng không phải. Không liên quan cũng không phải. Thẩm Dật liếc hắn một cái, giao hấn, nhìn cái gì, đóng cửa a. Hôm nay hình bộ đại lao dị thường náo nhiệt, Triệu Minh Nguyệt chân trước vừa đi, chân sau lại có người tới. Người tới mặc một thân ngân giáp, nhìn xem như cái thị vệ, chính là chế thức có chút lạ lẫm, không biết là cái nào thị vệ. Dừng lại ngục tốt lần nữa đem người ngăn lại, bất quá lần này dài quá tâm nhãn, coi chừng hỏi, ngươi là người phương nào? Người tới không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lộ ra lệnh bài, ngục tốt xem xét, dọa đến không cho quỷ. Vừa rồi gặp được phủ công chúa lệnh bài, lúc này khoa trương hơn, lại là trong cung lệnh bài. Thẩm Dật. Thẩm Dật vừa tọa hạ không bao lâu, Diệp Song Phàm giọng nói lớn từ nhà tù bên ngoài trong lối đi nhỏ chuyển tới, Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, cái này. Rất nhanh Diệp Song Phàm thân ảnh xuất hiện tại nhà tù bên ngoài, cũng không nói nhảm, nói thẳng, chuyện ra sao, ngươi đem La Khoảng đánh. Thẩm Dật còn chưa lên tiếng, Diệp Song Phàm thế mà giận dữ nói, thế mà không gọi ta, ngươi cũng quá không đem ta làm huynh đệ. Thẩm Dật lập tức xấu hổ. Trên dưới đánh giá Diệp Song Phàm một chút, Thẩm Dật buồn cười nói, ngươi hôm nay cái này một thân ngược lại là tinh thần, từ trong cung chạy ra ngoài. Có thể a ngươi, gan còn lớn hơn ta. Diệp Song Phàm lắc đầu nói, làm sao có thể, ta hôm qua hưu mục, hôm nay vừa mới chuẩn bị tiến cung, Tô cô nương liền tìm tới cửa, nói ngươi bị hình bộ bắt. Ngươi đem La Khoáng đánh tiểu gì? Thế mà để hình bộ bắt ngươi Diệp Song Phàm lại hỏi, không phải là đánh chết đi. Nghĩ gì thế? Thẩm Dật im lặng nói, ta còn muốn biết hắn bị đánh thành dạng gì. Nói như vậy không phải ngươi đánh. Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, ngươi không giống làm loại chuyện này người. Diệp Song Phàm lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Dật mặt toát mồ hôi nói, ngươi chạy tới, hỏi ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi tới làm gì? Ngươi biện pháp nhiều a. Diệp Song Phàm nói, ta vừa sốt ruột lại tới. Thẩm Dật có chút không nói nhìn xem Diệp Song Phàm, tiểu tử này trừ một viên ngây thơ tâm là thật cái gì cũng không có a. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dật nói, ngươi phải vào cung đang làm nhiệm vụ. Diệp Song Phàm gật đầu nói, đúng vậy a, sắp không còn kịp rồi, làm sao bây giờ? Đừng có gấp. Thẩm Dật mỉm cười nói, có người sẽ cứu ta đi ra. Chương 394, Thẩm Dật ở đâu? Chương 394, Thẩm Dật ở đâu? Nhớ kỹ a, hắn không hỏi ngươi cũng đừng sách, đừng có gấp. Nhìn qua chạy đi Diệp Song Phàm, Thẩm Dật không yên tâm dặn dò. Biết. Diệp Song Phàm cũng không quay đầu lại lên tiếng, dưới chân cực nhanh rời đi. Thẩm Dật mỉm cười, quay đầu nhìn một cái hướng bên này nhìn Cửu Ca bọn người, kiếm mi dựng lên, trách mắng, nhìn cái gì vậy? Ngồi xuống tốt, muốn bị đánh. Mấy người như là chuột gặp mèo, tiếp tục ôm đầu co lại thành một đoàn. Trong hoàng cung, Chu Đế bước bước mi tâm, có vẻ hơi mỏi mệt. Tào Triều đằng sau tiếp lấy chính là xử lý xếp thành núi nhỏ đấu trường, liền xem như người sắt, ngày qua ngày tiếp tục như vậy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bệ hạ, nghỉ một chút đi. Tống Tường nâng lên một tên khác thái giám bưng tới ngọc quản đạo, đây là Đoan Phi nương nương cho bệ hạ chịu táo đỏ tổ yến, ấm áp đây. Có lòng. Chu Đế cười cười, tiếp nhận bắt đến, thìa tại trong chén múc múc, cuối cùng nhưng không có uống, mà là than thở hỏi, chấm mơ hồ nhớ kỹ hôm nay có sự tình gì, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là chuyện gì, chung quy là giả. Tống Tường nghe vậy trong mắt quay vòng lên, trong lòng cũng tại suy nghĩ lấy. Sau một lát, Tống Tường mỉm cười nói, bệ hạ, theo ước định, hôm nay là Thẩm đại nhân cho bệ hạ đưa bạc thời gian. Chu Đế sững sờ, chợt ha ha cười nói, là, chấm cho hắn hoàng thương tên tuổi, hắn còn không có để chấm trông thấy vàng dòng bạc trắng đâu. Tống Tường không người cười nói, bách bảo thương chàng khách khứa như mây, nghĩ đến ích lợi không ít. Chu Đế lại lần nữa cười một tiếng, hỏi, Thẩm Dật người đâu? Vì sao còn không đem chấm bạc đưa tới? Tống Tường có chút trầm mặc, trước đó Triệu Minh Nguyệt chủ động muốn ôm lấy kinh kỳ tuần tra sau chuyện này, Chu Đế liền phân phó hắn không cần nhìn chằm chằm Thẩm Dật, để Thẩm Dật tự do phát huy đi. Hiện tại hỏi Tống Tường Thẩm Dật ở đâu, Tống Tường thật đúng là không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là tại hộ bộ nha môn. Lúc này, vội vàng đuổi tiến hoàng cung, đang đứng ở ngoài điện đang làm nhiệm vụ Diệp Song Phàm trong lòng không gì sánh được sốt ruột. Thẩm Dật nói bệ hạ không hỏi hắn cũng đừng nói, hiện tại có tính cũng hỏi, vẫn là phải hỏi hắn mới tính. Mắt thấy Chu Đế lại có đem lực chú ý đặt ở tấu chương bên trên quy hướng, Diệp Song Phàm không quản được nhiều như vậy, lấy dũng khí nói, ta biết. Sốt ruột phía dưới, Diệp Song Phàm cái này một cuốn họng không có khống chế tốt âm điệu, giống trong cả đại điện đều có tiếng vọng, bên cạnh đại nội thị vệ đều sợ ngây người, đội trưởng đây là điên rồi phải không? Thậm chí Chu Đế cũng hơi giật mình. Tập trung nhìn vào, thấy là Diệp Song Phàm, Chu Đế thế mà không có trách tội, hiếu kỳ lấy triệu hắn lên đến đây, hỏi, ngươi biết cái gì? Diệp Song Phàm đầu tiên là cung cung kính kính đi lễ, sau đó chân thành nói, thần biết Thẩm Dật ở đâu. Thẩm Dật? Biết đến mức như thế lớn phản ứng a? Chu Đế buồn cười nói, vậy ngươi nói một chút hắn ở đâu? Diệp Song Phàm chắp tay nói, ngay tại hình bộ trong thiên lao. Một câu để Tống Tường cùng Chu Đế đều ngây ngẩn cả người. Hình bộ thiên lao? Hắn phạm chuyện gì? Mấy ngày không nhìn chằm chằm liền nháo tiên trong lao đi. Lúc này lại có thái giám đến đưa tin, bệ hạ, Minh Nguyệt công chúa cầu kiến. Chu Đế lông mày có chút vặn một cái, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, thua tay nói, chuyển. Sau một lát, đổi một thân y phục Triệu Minh Nguyệt bước nhanh đến, phúc thân đạo, phụ hoàng. Chu Đế nói, ngươi đột nhiên tiến cung là bởi vì Thẩm Dật. Triệu Minh Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu nói, không phải. Chu Đế hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Triệu Minh Nguyệt chân thành nói, hình bộ thị lang Trương Nghiêm lạm dụng hình pháp chức quyền, tại chứng cứ không đủ, tội danh chưa định tình huống dưới, một mình giam giữ mệnh quan triều đình, khẩn cầu phụ hoàng nghiêm tra. Chu Đế con mắt nhắm lại, thật lâu không nói gì. Mạng này quan chính là Thẩm Dật đi. Sau một hồi lâu, Chu Đế bỗng nhiên mở miệng. Triệu Minh Nguyệt ánh mắt chỉ trệ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thẩm Dật ta? Thẩm Dật? Chu Đế khẽ lắc đầu, giống như niệm giống như thán, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nghe thấy, Diệp Song Phàm không hiểu đấu, Triệu Minh Nguyệt không khỏi vì đó cảm thấy đỏ mặt lên. Người đi xem một chút. Sau một lát, Chu Đế nhìn bên cạnh Tống Tường phân phó nói. Có chút xuất thần, Tống Tường rất nhanh kịp phản ứng, đáp là. Tống Tường bước nhanh đi xuống đài, đi ngang qua Triệu Minh Nguyệt bên người lúc, Triệu Minh Nguyệt muốn nói cái gì, há to miệng cuối cùng lại là không nói. Chu Đế nhìn xem Triệu Minh Nguyệt thần thái, bất đắc dĩ khua tay nói, ngươi muốn đi liền theo đi thôi. Triệu Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, phúc thân đạo, tạ phụ hoàng. Nói đi liền có chút nhấc lên váy chạy ra ngoài đuổi theo Tống Tường. Diệp Song Phàm cũng há to miệng, hắn cũng muốn đi, nhưng hắn không dám nói. Chu Đế một dạng nhìn về hướng hắn, trầm giọng nói, nói xong. Diệp Song Phàm sững sờ, gật đầu nói, nói xong. Nói xong không trả lại được đứng vững. Diệp Song Phàm trong lòng ủy khuất, lại đi đến ngoài điện đứng đấy đi. Hình bộ trong nha môn, Trương Nghiêm chính vô cùng lo lắng hướng đại lao đuổi, một bên đuổi còn vừa mắng, vì sao hiện tại mới nói cho ta biết? Bắt Thẩm Dật tiến đến quan sai đi theo Trương Nghiêm sau lưng, kết ba đạo, thuộc hạ gặp đại nhân cùng mấy vị lang trung tại nghị sự, liền không có quấy rầy Trương Nghiêm cả giận, ngươi làm hại ta đại sự. Lưu Bá Hoành tới còn chưa tính, thế mà ngay cả công chúa điện hạ đều tới, còn trực tiếp vòng qua hắn, trả lại cái trong cung thị vệ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Nghiêm thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ độ chi chủ sự, sao có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều người? Công chúa điện hạ vừa rồi tới nói cái gì? Gắng sức đuổi theo chạy tới đại lao, Trương Nghiêm Hảo không dừng lại, há mồm liền hỏi. Mấy tên ngục tốt sớm không dám lại nói nhàn thoại, liền sợ lại có đại nhân mà tới, lúc này gặp đến Trương Nghiêm tới, lập tức nói, công chúa điện hạ hỏi có phải hay không Thẩm Dật làm? Thẩm Dật liền nói không phải, điện hạ liền nói dẫn hắn đi tìm ngài, nhưng là Thẩm Dật hắn không đi không đi. Trương Nghiêm sửng sốt, công chúa xin ngươi đều không đi, thật to gan a. Đang muốn tiếp lấy hỏi lại, Trương Nghiêm lại nhìn thấy ngục tốt hướng phía sau hắn nhìn, giống như đang thất thần. Trương Nghiêm khó thở, cái này đến lúc nào rồi, ở trước mặt ta còn thất thần. Trương đại nhân, đang muốn mở miệng gian dạy, thường ngục tốt này một bàn tay, Trương Nghiêm lại nghe thấy sau lưng toát ra một đạo vị được tiếng nói thanh âm, nhìn lại, em chút không có sợ kẻ ra quần. Tống công công, công chúa điện hạ. Trương Nghiêm cả lâm chào hỏi, Tống tưởng thế nhưng là bên cạnh bệ hạ người, cái này bởi tới thiên lao đến, sẽ không cũng là bởi vì. Không như mong muốn, Tống tưởng hoàn toàn mở miệng hỏi, nghe nói Thẩm Dật Thẩm chủ sự bị giam tại thiên lao, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, đến xem hắn. Tống tưởng trên mặt một mảnh mỉm cười, nhìn không ra tâm tình của hắn, bất quá Trương Nghiêm nhìn ra Triệu Minh Nguyệt cảm xúc. Triệu Minh Nguyệt mặt không biểu tình, mười phần lạnh nhạt, bất quá theo dõi hắn đôi tròng mắt kia, đã để Trương Nghiêm trong lòng phát lạnh. Làm quan làm nhiều năm như vậy, tự cho là tình thế sở rõ ràng, bất quá lần này, Trương Nghiêm có loại cảm giác, hắn giống như làm sai lựa chọn.